Chương 247, Doanh Quan Thành, Song Tiên Quan, từ phụ tên, 1, chương 247, Doanh Quan Thành, Song Tiên Quan, từ phụ tên, 1, chương 247, Doanh Quan Thành, Song Tiên Quan, từ phụ tên Long Huyết. Kỳ Uyên trong lòng lộn bột nhảy một cái, không khỏi nhìn về phía trong tay cái kia sứ trắng mắt to. Cẩn thận vừa nghe, quả nhiên có cỗ con nồng đậm mùi tanh. Tăng thêm lục u màu sắc, hoàn toàn chính xác giống như là một loại nào đó dị thú chi huyết. Chúng ta manh hổ giúp là Khương gia làm việc, cẩn trọng, chưa từng đi ra sai lầm. Khương gia đại lang nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, bây giờ đặc biệt từ Triệu Thủ bị nơi đó, đổi lấy một vạc lớn long huyết, nấu chín thành dược, khao một đám huynh đệ. Cầm bào kia nam tử có được cao lớn và mỡ, niên kỷ 30-40 hứa. Một đôi mắt hổ trợn lên, lộ ra rất có uy nghiêm. Hán thổ khí phát ra tiếng ở giữa, nội khí phồng lên tựa như hồng trùng, đủ để nhìn ra ngoại luyện nội luyện công phu làm được tinh thâm. Hiển nhiên đã vượt qua chịu phục nhất cảnh, sắp đột phá thông mạch. Long huyết, bang chủ, đây quả thật là đầu kia trên trời rơi xuống hắc long tinh huyết. Đứng tại hàng thứ nhất người cao gầy vô cùng kích động, cao giọng nói, ta nghe hồi Xuân Đường lao y sư giảng, long huyết này có thể để người ta thoát thai hoàn cốt, nội tráng khí lực, dưỡng đủ thần thủy, một đêm 7 lần kim thương không ngã bá. Bá, bá. Lời này vừa nói ra, mấy đạo sốt ruột ánh mắt cùng nhau quét tới. Những bang chúng kia lúc đầu có chút do dự, dù sao cái đồ chơi này thoạt nhìn như là độc dược một dạng, quả thực gọi người lo lắng. Nhưng mọi người nghe được long huyết có thể tráng dương, lập tức tới hào hứng, lại không bất luận cái gì lo nghĩ. Ha ha ha. Phương lão lục, thính ngươi biết hàng, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, đầu kia hắc long một thân là bảo. Vảy rồng có thể làm áo giáp, thịt rồng có thể nấu chín dầu chân hóa đại đan, gân rồng có thể luyện trưởng tiên, chế dây cung. Bây giờ thành quan bên trong, Khương, Tiêu, Vương, Lý Tứ mọi người, từng cái đều tại định bợ Triệu Thủ bị, muốn kiếm một chén canh. Nam tử cầm bảo phóng khoáng cười to, không khỏi đắc ý nói chúng ta mánh hổ giúp so ra kém những gia tộc quyền thế kia, chỉ có thể mò được một vạc lớn long huyết. Nhưng cũng đủ rồi, các ngươi uống xong một bát này, tháng qua 3 năm khổ luyện rèn luyện. Đến lúc đó, các huynh đệ từng cái long tinh hổ mãnh, còn sợ đấu không lại trên bến tàu ba hợp rút. Cái kia người cao gầy ra mặt đỏ bừng lên, bước lên cuống họng hô lớn nói, bang chủ đại ân đại đức. Chúng ta suốt đời không quên, ghi nhớ trong lòng. Nguyện vì bang chủ quên mình phục vụ. Ta La Đại Thông cũng nguyện vì bang chủ quên mình phục vụ. Ta cũng giống vậy. Quần tình kích động, nhao nhao giơ lên cái kia bát to. Lục u long huyết tại ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra cổ quái màu sắc. Cái này người cao gầy sẽ không phải là nắm đi. Kỳ Uyên trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Giang hồ bang phái nơi nào có cái gì chân huynh đệ, chân nghĩa khí? Nếu long huyết công hiệu lợi hại như vậy, bang chủ không giữ lại chính mình hưởng thụ, ngược lại triệu tập trong bang hảo thủ cùng một chỗ uống. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Những cái kia đều là nói nhảm. Có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi khi mới đối. Còn nữa, Thương gia là bản địa gia tộc quyền thế, khai chi tán diệp tử đệ đông đảo. Dựa vào cái gì muốn đem bực này hảo vật thưởng cho canh cổng hộ viện chó nhà? Uống long huyết, thực long thịt. Cảm giác có người ở sau lưng tôi động. Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, dựa theo hắn từ trà lâu nghe được tin tức. Đầu kia họa rồng trên trời rơi xuống, rơi tại doanh quan bên ngoài. Phòng giữ Triệu Như Tùng cấp tốc phái người xuất binh, đem địa phương kia đoàn đoàn bao vây. Sau đó, thanh ra thành nam khối lớn đất trống. Vận dụng hơn 500 tên quan quân, phí hết lớn khí lực, mới đem đầu kia sinh tức đoạn tuyệt họa long vận vào thành quan. Cái này cùng hậu thế ghi chép, xác thực không kém bao nhiêu. Chỉ là trong đó tưởng tình, khẳng định có chút xuất nhập. Triệu lão nhị, ngươi làm sao không uống long huyết? Hẳn là không đem chúng ta làm huynh đệ. Kỳ Uyên suy nghĩ xuất thần thời khắc, đột nhiên cảm thấy một đạo sắc bén ánh mắt điện xạ tới. Ngẩng đầu nhìn lên, vị yêu mãnh hổ bang chủ chính thần sắc bất thiện, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Mặt khác trong bang hảo thủ đồng dạng nâng lên con mắt, hung thần ác sát giống như dựa sát vào. Từng cái bát to bên trong đã không đến sạch sẽ. Bang chủ, ta gần nhất có chút thở hổn hển, sợ sệt quá bổ không tiêu nổi, bị thương thân thể. Kỳ Uyên nhíu mày đáp, hắn cũng không phải lo lắng long huyết có độc. Dù sao là mượn từ Hoàng Thiên đạo đồ, lấy tâm thần nhập động. Vô luận gặp phải loại nào nguy hiểm, cũng thương tới không được bản tôn. Chỉ bất quá, Hoàng Thiên đạo đồ chiếu rọi chi năng còn tại. Hoa quang chấn động rất xuống như thác nước, hiện hiện cổ sơ chưa biết. Long huyết đoạt khí thang trạng thái, lấy long huyết nấu chín, uống đằng sau khiến người khí huyết sôi trào, cường thân kiện xương. Có tỷ lệ tẩy tủy phát cốt, lực to như trâu, lại để nhân tinh phách thuần túy, tồn tại ở thể xác sau khi chết không tiêu tan. Tinh phách không tiêu tan, người sau khi chết, hồn ra phách lưu. Hồn là âm khí hội tụ, âm ti vẫn còn tồn tại thời điểm. Tự có hắc bạch vô thường dẫn độ âm thế, về sau hoàng tuyển lộ đoạn, âm hồn ngưng lại dương gian. Phách thì cần muốn tản mất, nếu không lưu lại nhục thân, sau 7 ngày, phát sinh thi biến, hóa thành hành thi. Kỳ Uyên trong lòng chạy qua đoạn chữ viết này, đây là thanh nang kinh bên trong lời nói. Phục dụng long huyết đoạt khí thang, tinh phách 7 ngày bất diệt, vẫn tồn tại ở thể xác. Nếu như toàn thành gặp phải đại họa, những bang phái này tay chân một khi mất mạng, chẳng phải là trực tiếp hóa thành hành thi. Trong này nhất định có chỗ kỳ hoặc. Cần biết, người sau khi chết, đặt linh cứu 7 ngày, vì chính là để dương khí đánh tan tinh phách, miễn cho xác chết bù dậy. Thở hổn hển, Triệu lão nhị ngươi chừng nào thì rơi xuống loại bệnh này dễ? Mãnh hổ bang chủ ánh mắt sáng rực, ngẩng đầu mà bước bước đến trước người. Một bát này long huyết, phóng tới bên ngoài trăm lạng bạc dòng cũng mua không được. Nếu không có Khương gia đại lang muốn khao thưởng mãnh hổ rút, chỗ nào đến phiên ngươi đến hưởng dụng, đừng không biết tốt xấu. Kỳ Uyên túi đầu làm ra sợ sệt bộ dáng, vừa định uống một hơi cạn sạch chén kia long huyết, nếm thử tư vị. Có thể mãnh hổ kia bang chủ lại chợt quát một tiếng, thanh trấn sân nhỏ, nếu không dám uống long huyết này, nhất định là chuẩn dạng. Ta nhìn ngươi giống như là ngoại thành đại khấu gian tế, nhận lấy cái chết. Một trường đánh ra, dường như hổ gầm, trực tiếp đánh nát Kỷ Uyên đỉnh đầu. Phanh! Huyết sát tràn ngập, hóa thành một cái to lớn chết chữ. Lúc này nếu như lại phối hợp một câu, thắng bại là chuyện thường binh ra, thiếu hiệp xin mời lần nữa tới qua. Vậy thì càng có thông quan trò chơi hương vị. Huyện nha, sương phòng. Kỷ Uyên chậm chậm mở hai mắt ra, mắng hầm, ngươi lại ra. Nếu là ta võ công còn tại, chỗ nào đến phiên ngươi đến làm giữ? Cái kia một sợi tâm niệm tiêu tán, Hoàng Thiên Đạo Đồ bên trong, Truy Long Quật Lưu Quang ảnh thu nhỏ hóa thành màu xám. Còn muốn tiến vào thăm dò, lại phải một lần nữa tiêu hao đạo ẩn. Ta tối nay ngược lại muốn xem, có qua được hay không Truy Long Quật cửa này. Kỷ Uyên bình tĩnh lại tâm thần, đầu nhập đại đoàn màu xanh mặt trạch. Thoáng như củi tải, liệt liệt đốt cháy, dâng lên sáng tỏ hào quang. Lần này, thân phận của hắn phát sinh biến hóa, tràng cảnh cũng có chỗ khác biệt. Song Tiên Quan doanh quan thành đông, có một tòa không lớn không nhỏ đạo quán. Ngói xanh tường xanh, mái cong trọn sừng. Mặc dù ở vào phố xá sầm uất, lại có mấy phần tiên khí. Kỳ Uyên phủ vừa mở ra hai con ngươi, phát hiện sắc trời đen kịt. Trăng sáng sao thưa, gió mát chợt chợt. Túi đầu lại nhìn, hắn mặc một thân giặt hồ trắng bệnh một mạc đạo bào. Tay chân non nớt, da thịt bị màng, hiển nhiên tuổi không lớn lắm. Thanh Phong Đồng Nhi, ngươi tại sao lại đang lười biếng ngủ gà ngủ gật? Một vị lao đạo đống nhiên quát. Quan chủ Kỳ Uyên giống như là giật nảy mình, cố ý co lên cổ. Lao đạo kia râu tóc như tuyết, lại khuôn mặt hồng nhuận phớt phớt, hoàn toàn không có vẻ già nua. Trong hai mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, có loại điện quang đánh qua lăng lệ cảm giác. Chương 247, Doanh Quan Thành, Song Tiên Quan, từ phụ tên 2, chương 247, Doanh Quan Thành, Song Tiên Quan, từ phụ tên 2, ngươi đồng nhi này hết ăn lại nằm, mỗi lần bảo ngươi ngồi xuống luyện công lại liền mệt ra rời. Nếu có lần sau nữa, phạt ngươi chép kinh bát biến. Lao đạo quát lớn. Biết, quan chủ. Kỳ Uyên ra dáng biểu diễn đạo. Người này hẳn là chính là Song Tiên Quan chủ, hậu thế tư liệu lịch sử đề cập qua Cầm Chiếu Phương Sĩ. Hắn đang muốn dẫn ra Hoàng Thiên Đạo Đồ, chiếu rọi mệnh số. Trong lòng lại không hiểu chấn động, từ nơi sâu xa có chút dự cảm không tốt. Hẳn là lao đạo sĩ này nền móng phi phàm, lai lịch kinh người. Kỳ Uyên mí mắt buông xuống, tiếp tục giả vờ thành lao thực nhu thuận tiểu đạo đồng. Đợi đến màu mực lại sâu mấy phần, ước chừng giờ hợi hơn phân nửa. Luyện công kết thúc, treo lên đèn lồng trở lại trong phòng. Song Tiên Quan tiểu đạo đồng, ngủ được đều là đại thông phu. 7-8 cái hài tử, đều là 13-14 tuổi tả hữu. Bên ngoài đều rất không tệ, môi hồng răng trắng, da mặt thanh tú. Thanh Phong, nghe nói ngươi cái chuyện dở, vừa rồi lại bị quan chủ mắng một trận. Mấy cái lớn tuổi chút đạo đồng, chính mặc áo mỏng nằm nhòi trong chăn đầu đùa giỡn nói chuyện tiếng, nhìn thấy Kỷ Uyên đẩy cửa tiến đến, vội vàng cười trêu nói: "Ban đêm ngủ được sớm, ban ngày lên được trễ, Thanh Phong ngươi sẽ không phải là con heo lười đầu thai đi." Ha ha ha, bình thường ăn đến còn nhiều Kỷ Uyên đối với những tiểu thí hài này trêu chọc, tự nhiên không có để ở trong lòng. Hắn còn vừa miệng hai câu, một bên bỏ đi đã bảo. Đồng thời bên lỗ thai lên, nghe mấy cái kia tính tình nàng bướng ra hỏa nói chuyện tào lao. "Ta hôm qua đi theo đàn Trần sư huynh ra ngoài chọn mua, mễ hành trưởng quý không chỉ có không có lấy tiền, còn nói về sau mỗi tháng đều đưa 100 cân gạo cho chúng ta đạo quán." Bắc Thành Chu ra mễ hành. Trưởng uy kia không phải nổi danh bắt cổ chảy ra nước. Sao hào phóng như vậy? Hắn đánh thật hay tính toán, muốn hỏi quan chủ cầu một đạo hộ thân phủ. Bắc Thành gần nhất chơi cứng thi, quen sẽ hút người tinh huyết, mấy nhà đều nộ hại, ngay cả mãnh hổ giúp đều gặp đại nạn. Thật hay giả? Mãnh hổ ban chủ. Ta còn không có làm đạo đồng thời điểm gặp qua, hắn một trưởng có thể đem lớn như vậy cối đá đánh thành chia 5 x 7. Vậy thì thế nào, làm theo gọi cương thi hút khô cát, chỉ còn một tấm da người. Còn có Thành Nam Nghĩa Trang, gần nhất cũng phát sinh rất nhiều lên sát chết vùng dậy quái sự. Không yên ổn a. May mắn chúng ta vào Song Tiên Quan, quan chủ thế nhưng là quốc sư môn hạ, luyện chính là trường sinh đan, vẽ là hàng yêu phủ. Ngủ, ngủ, ngày mai còn muốn làm bài tập buổi sớm trong phòng lửa đèn thổi tắt, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Không bao lâu, từng cái đều tiến vào mộng đẹp. Mãnh hổ giúp bị diệt. Sau khi chết quả nhiên phát sinh sát chết vùng dậy. Hắc thủ phía sau màn chẳng lẽ Triệu Như Tùng? Hắn chính là doanh quan thủ chuẩn bị, đầu kia truy long rơi vào trong tay hắn, thực long thịt, phân long huyết kỷ huyền sở dĩ hao phí đạo vận, lặp đi lặp lại tiến vào truy long quận. Vì chính là cha rõ cái hang nhỏ này trời, tìm tới trung tâm chỗ. Doanh quan lớn như vậy, thật muốn từ từ tìm kiếm, còn không biết tìm tới lúc nào. Bình an qua một đêm, ngày thứ hai, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, còn chưa sáng đến thông thấu. Những đạo đồng kia liền liền dậy thật sớm, đúng hạn vẩy nước quét nhà, làm lên bài tập buổi sớm. Song Tiên Quan bên trong quy củ nghiêm nghiêm, ai nếu là phạm lười dùng mánh lưới gọi quan chủ linh tố tự biết được. Nhẹ thì đánh lên hơn 10 cái thước, phạt chép kinh văn, nặng thì trục xuất đạo quán, thậm chí ngay tại chỗ đánh giết. Dĩ vãng có mấy cái không hiểu chuyện sư mình, chọc giận quan chủ đằng sau, liền bị đánh gãy tay chân đuổi ra cửa đi, thê thảm không gì sánh được. Thanh Phong, mau tới đây quân đồ. Kỳ Uyên rụt cổ lại, sụp mi thuận mắt, không tiếp tục lộ ra sơ hở. Hắn cùng một cái khác đạo bào sư mình, đem mấy cái hòm gỗ lớn chuyển vào đạo quán nội viện. Từ trầm, cũng không biết chứa vào gì. Giống như Thanh Phong dạng này đạo đồng, bình thường chỉ có thể ở ngoại viện hoạt động. Nội viện là cấm địa, chỉ có quan chủ linh tố tử mấy vị đệ tử thân truyền mới có thể ra vào. Đi, đem đồ vật để ở chỗ này. Nội viện đại sư Minh Minh vang đáp ý, lạnh lùng nói, chính mình ra ngoài đi, nhớ kỹ, không cần loạn đi, cũng đừng loạn nhìn. Kỳ Uyên xuyên qua hai cái cổng vòm, đồng nhiên che bụng nói sư Minh, ta có chút quá mót. Cùng hắn cùng một chỗ vận chuyển cái dương lớn tuổi đạo đồng rất không kiên nhẫn, khoát tay nào nói, lừa lười mất nhiều thời gian nhị thể, mau mau đi ra, chờ chút còn muốn quét dọn thất bảo cát. Các loại đạo đồng kia sau khi đi, Kỳ Uyên khôi phục bình tĩnh thần sắc. Doanh quan bên trong, lớn nhất mấy cỗ thế lực, một là quân phòng giữ phủ, một là song tiên giáo. Thật vất vả lẫn vào trong đó, Kỳ Uyên đương nhiên phải nghiêm túc điều tra một phen. Dù sao bị phát hiện, cũng đơn giản là lần nữa tới qua. Mặc dù nhập mộng chiếu ảnh không có cách nào vận dụng bản tôn võ công cấp độ, nhưng mệnh số hiệu quả lại vẫn tồn tại. Bước chân hắn như bay, tựa như vân long phong hổ. Trong mắt hiện lên đỏ xanh nhị sắc, cảm ứng khí cơ biến hóa. Nhanh chóng đảo qua một vòng, dừng lại tại trong viện góc đông nam trên núi giả. Đây cũng quá cũ, không có chút nào ý mới, nếu không tổn thương được bản tôn tính mệnh, Kỳ Uyên cũng liền không cố kỵ gì. Hắn từ mấy cái miệng nát ra đạo đồng trong miệng, đại khái biết rõ đạo quán vô cùng. Ngoại viện là thu nhận tín đồ, cầu thần khách hành hương địa phương. Có đạo tổ điện, thất bảo các, đồ vật sư phòng. Nội viện thì là quan chủ linh tố tử, cùng một đám đệ tử tu hành chỗ. Tang thư lâu, khố phòng, đan phòng chờ chút, đều là ở chỗ này. Kỳ Uyên tự nghĩ, cái này thanh phong đạo đồng khí huyết yếu kém, võ công thấp, muốn xâm nhập những địa phương này, độ khó quá cao. Ngược lại tìm chút phòng tối, mật đạo, có nắm chắc hơn. Cơ quan Kỳ Uyên nhìn bốn phía, ánh mắt lấp loé. Rất nhanh liền tìm tới ẩn nấp cơ quan chỗ, nhẹ nhàng bật mèo. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, núi giả phía sau Na Di rộng mở, hiện ra một đầu hướng phía dưới trường dài. Kỳ Uyên một cái lắc mình tiến vào bên trong, cũng không cảm thấy bị đè nén đục ngầu. Lại cách mỗi một đoạn khoảng cách ngắn, liền có lớn chừng quả đấm mượt mà minh châu, chiếu lên bên trong sáng như ban ngày. Mật đạo dày đặc chuyến về, rốt cục sáng tỏ thông suốt. Lại là một tòa đảo giống thạch thất. Tứ phía đứng lên mấy cái giá đồng, phía trên có trừ tà chi dụng âm dương kính, kiếm gỗ đảo, phất trần những vật này. Nhưng nhất là chú mục, lại là chính giữa một tòa lò luyện đan. Ước chừng cao hơn 2 trượng, toàn thân hiện ra xanh đen chi sắc, cái bệ như tứ phương đỉnh, đúc có gì đó quái lạ hoa văn. Thường được ánh lửa từ phía dưới dẫn vào, phát ra trận trận bức người nhiệt lực. Dẫn điệu hỏa, luyện đan. Kỳ Uyên nhíu mày, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi tanh. Từ chiếc đan lô kia bên trong truyền ra, mơ hồ còn có tựa dã thú gào thét. Rầm rầm, rầm rầm. Dị hưởng không ngừng. Kỳ Uyên ánh mắt nhất chuyển, ẩn thân bày ra kiếm gỗ đảo giá đồng phía sau. Cũng không lâu lắm, chiếc lò luyện đan kia phong cái bị lật mở. Từng đoàn trắng non huyết nục, giống như là cực đại giỏi bọ chậm rãi núp đích. Địa hỏa dâng trào, hung hăng thiêu đốt, khiến cho thạch thất tràn ngập để cho người ta buồn nôn khét lẹt mùi. Trắng non huyết nục nhất thời biến thành cháy đen. Trên đó tràn ra đạo đạo vết nước, tựa như mười mấy cái con mắt, mười mấy cái miệng ba. Đau nhức a, đau nhức a. Rú thảm thanh âm vang vọng quanh quẩn. Trải qua một trận, đoàn kia giỏi bọ giống như khổng lồ huyết nục, khó khăn leo ra lò luyện đan. Giống như là nào nặn đất dẻo cao su ba, hóa thành mơ hồ hình người. Cái này đáng sợ quái vật, đi hướng một mặt khác giá động. Tựa như gỡ xuống quần áo, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên treo ở người ở phía trên da. Toàn bộ huyết nhục vặn vẹo biến hóa, dùng sức núp đích, tiến vào trong túi. Một lát sau, thấm ra người kia bên trên. Con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, ngũ quan, thứ chi cũng dần dần rõ ràng, hiện hiện hình dáng. Tung Hạc đạo bảo, thân hình đứng thẳng, nghiêm nhiên là tiên phong đạo cốt. Đoàn kia giỏi bỏ giống như huyết nhục, lắc mình biến hóa, thành râu tóc bạc trắng song tiên quan chủ, linh tố tử. Chỉ gặp hắn hai tay trùng điệp, mặt hướng một bức tranh chiều bái, trong miệng thì thào nói nhỏ, niệm tụng nói từ phụ. Bất giận. Hậu nô tính linh, bất tử bất diệt. Chương 248, nhập quật, linh cơ, áo cưới đỏ thẫm, 1, chương 248, nhập quật, linh cơ, áo cưới đỏ thẫm, 1, chương 248, nhập quật, linh cơ, áo cưới đỏ thẫm tử phụ. Bất giận, cho ta trường sinh. Thể xác bất hủ, tính linh bất diệt. Linh tố tử râu tóc bạc trắng, đầu đội hoa sen quan, người khoác tùng văn hạt bảo, nghiêm nhiên là đắc đạo chân tu. Chỉ gặp hắn hai tay trùng điệp tại trước ngực, thần sắc tất cung tất kính. Đối với treo ở thạch thất trên tường tấm kia trống không trần dùng, đi lễ bái đại lễ. Một bên niệm niệm nói nhỏ, dường như miệng tụng đạo văn, một bên môi lưỡi nhúc nhích, phản phất nhai nuốt lấy cái gì. Theo loại này cầu nguyện càng phát ra xâm nhập, túi da phía dưới bao quanh huyết đục bắt đầu sinh động. Phản phất sao động bất an anh hải, phát ra sắc nhọn tiếng gào. Cái kia hồng nhuận sơn phất bóng loáng cơ thể, bắt đầu hiện hiện tinh mịn vết nứt. Giống như là hẹp dài con mắt, nhẹ nhàng nheo lại một đường nhỏ đến. Trừng trên trăm nhiều đạo, tại trước ngực, phía sau, eo, tứ chi dần dần hiện ra. Con người đen nhánh không chỗ ở chuyển động, phát ra tầm ăn lá cây tiếng xào xạc âm. Sau đó, bọn chúng cùng nhau nhìn về phía một chỗ. Cái kia xâm nhiên ánh mắt, gọi người dùng mình. Đồng Nhi, ngươi làm sao vụng trộm chạy vào? Ngươi không nghe lời a, Đồng Nhi. Linh tố tử chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Tấm kia hạc phát đồng nhan tiên khí trên da mặt, cũng là phun ra rất nhiều vết nước, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Lao đạo sĩ này, bái chính là tứ thần một trong, giận tôn. Khó trách doanh quan sẽ buộc phát ôn dịch, gần 10 vạn người trước sau chết đi. Dựa theo tiền căn hậu quả, có thể là song tiên giáo cùng phòng giữ Triệu Như Tùng thông đồng. Kỳ Uyên tâm niệm địa điểm, dứt khoát một cước gạt ngã giá đồng. Cơ lấy kiếm gỗ đảo, đưa tay chém giết đi qua. Hắn từ trước đến nay sẽ không ngồi chờ chết, nếu gọi lao đạo sĩ này phát hiện, dù là sâu kiến trước khi chết không cách nào phản kháng cũng muốn tung tóe đối phương một thân máu. Đồng Nhi, ngươi không phải Thanh Phong Đồng Nhi? Thú vị, chẳng lẽ là ngoài thành đại khấu chỗ cung phục bảng môn tu sĩ? Lao đạo sĩ như yêu giống như ma, tựa như hất lên đạo bảo tà dị. Suy suy suy, trên mặt mười mấy đầu vết nước khép mở, phun ra sán giống như thị tuyến. Đôn đốt, chi tiêu trang trí bề ngoài dùng kiếm gỗ đảo, nhìn như nhanh như thiểm điện, lăng lệ dị thường. Nhưng là cái này Thanh Phong đạo đồng huyết khí yếu ớt, căn bản không phát huy được uy lực. Kiếm gỗ đảo bị mấy đầu sán thị tuyến cuốn một cái, xoắn một phát, trực tiếp hóa thành bạo liệt mảnh vụn. Sau đó dư thế không giảm, như rắn thổ tín, kích xạ mà đi. Tựa như dây thừng có móc kéo căng thẳng tắp, hung hăng xuyên qua Thanh Phong đạo đồng nhỏ gầy thân thể. Ngược lại, lại hướng về dùng sức kéo một phát, đem người kéo tới trước mặt. Nói, nghe đến tột cùng là người phương nào? Linh Tố Tử nheo mắt lại, sán giống như thị tuyến chăm chú ghim chặt Thanh Phong đạo đồng. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể chia cắt thành vô số tàn chi. Lao đạo sĩ, Long huyết đoạt khí canh, mãnh hổ giúp diệt môn, còn có nghĩa trang sát chết bù dậy. Đều là ngươi đang làm trò quỷ. Kỳ Uyên không hề sợ hãi, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Linh Tố Tử cái này một bộ biến dạng lục thân, đạo khách thành chủ giống như quát hỏi. Ha ha ha, Đồng Nhi, ngươi biết cái gì? Chỉ chờ bần đạo là thánh thượng luyện thành viên này trường sinh bất tử chi tiên đan, nhất định có thể được phong làm đại đức thánh đạo thiên sư. Đến lúc đó, bình định thiên hạ khói lửa, tái tạo càn khôn. Linh Tố Tử ra mặt run run, cười quái dị nói liên tục. Đáng tiếc, hôm nay bảo ngươi đánh bữa, lại là giữ lại không được tính mệnh. Mấy chục đầu vết nước hướng ra phía ngoài phồng lên, chui ra sán giống như thị tuyến. Tùy tiện đánh xuyên Thanh Phong đạo đồng đỉnh đầu, đem bên trong tủy não tương chấp đều hút đi ra. Kỳ Uyên lại là mắt tối sầm lại, huyết sắc tràn ngập, hóa thành lớn chừng cái đấu chết chữ. Tính mạng đoạn trước đó, hắn còn nghe được Linh Tố Tử đắc ý tự nói, cho dù ngươi là người nào điều động, chôn xuống cùng ngầm, bần đạo đem cái này một thân huyết đục hưởng dụng sạch sẽ, làm theo thần không biết quỷ không hay như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Kỳ Uyên lần nữa mở hai mắt ra, tâm tư như sóng chập trùng. Linh Tố Tử là giận tôn môn đồ, nghe đồn giận tôn chấp trưởng tính linh tạo hóa, vạn vật sinh cơ, chính là tứ thần ở trong, cổ xưa nhất người. Hắn cũng không giống huyết thần xem kẻ yếu là cỏ rác, tàn sát chúng sinh, cũng không giống kỳ sĩ đem thiên địa làm bàn cờ, nhấm nháp tuyệt vọng cùng cuồng hỉ, càng không giống long quân phóng túng dục niệm, tìm kiếm vô biên cực lạc cùng cực hạn trống rỗng. Dẫn tôn bất động chân hỏa thời điểm, tựa như từ phụ bình thường, bao dung tất cả, bất luận đẹp xấu thiện ác, yêu ma tinh quái, chỉ cần thành tâm quy ý địa, nhất định có thể đạt được phản hồi. Cái kia Linh Tố Tử luyện trường sinh tiên đan, nhận dẫn tôn mê hoặc, cũng là bình thường. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đế vương cầu mãi không chết, rơi vào dẫn tôn bàn tay ở giữa. Trải qua hai lần thăm dò, thiên quang đã sáng rõ. Thương ngực mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Kỳ Uyên ngồi tại trên giường, một mình trải bước một đêm này nhập mộng truy long quật manh mối thu hoạch. Có người lợi dụng đầu kia họa rồng làm mưu đồ lớn, mượn long huyết nấu luyện đoạt khí canh, khiến cho trong thành náo lên thì biến, dẫn phát đại loạn, từ đó hoàn thành càng đáng sợ âm mưu. Lớn nhất hoài nghi đối tượng, tự nhiên là Song Tiên xem Linh Tố Tử, cùng một mực khống chế Long Thi phòng giữ Triệu Như Tùng. Hai người này, có lẽ chịu giận tôn mê hoặc, lại hoặc là vì cầu lấy chỗ tốt, tự cam đoạ lạc, biến thành manh mướt, lấy mãn thành bách tính làm người sinh tế phẩm, đổi lấy vực ngoại tứ thần lọt mắt xanh cùng ban ân. Về phần doanh quan hình thành truy long quật, hóa thành một phương ngăn cách với đời động tiên di tích. Từ đây chìm vào âm thế, gần nhất vừa rồi hiện hiện. Lại là mặt khác một đoạn nói sau. Cho nên, truy long quật trung tâm, hoặc là rơi vào Song Tiên xem, hoặc là giấu tại phòng giữ phủ. Kỳ Uyên lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, hơi sau khi rửa mặt, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Biết nên đi chỗ nào, hết thảy liền đều tốt làm. Bách hộ lên được thật sớm. Đường bên ngoài ngồi bùi đổ nôn không thành thật đạo. Ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Như thế nào đều chưa nói tới một cái sớm chữ. Ngứa ra. Muốn ta cho ngươi giãn gân cốt. Kỳ Uyên hừ nhẹ một tiếng, doa đến bùi đổ rụt cổ một cái. Bách hộ đại nhân quyền cước, đây chính là lại hung ác lại nặng. Lần trước bởi vì bí mật nghị luận vạn niên huyện dư đại nương tử, bị đánh lấy danh nghĩa tỷ thí. Ăn một bữa răn chắc đánh đập, 3-4 ngày đều không xuống giường được. Thần tiên hộ đâu? Làm sao không thấy người nàng? Kỳ Uyên nhìn thấy đại đường bàn phía trên, bày đầy đưa tới hồ sơ, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Có thể là mệt mỏi, còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Bùi đồ ho nhẹ hai tiếng, trong mắt lóe lên khâm phục chi tình. Thông mạch nhị cảnh kỳ bách hộ, lại có thể đem thay máu tam cảnh tần tiên hộ, hàng phục đến như thế phục tùng. Nhất định là từng có người sở trường, nếu không như thế nào làm được? Ngươi sai người chuẩn bị chút cơm canh, ta đi gọi tỉnh tần tiên hộ. Đúng rồi, bắt chấn phủ ti một đám đề kỵ đều đến. Nhớ kỹ để Lý Nghiêm cùng đồng quan tất cả mang 50 tên hảo thủ, giữ vững trong huyện tòa lòng giếng, tòa long động, treo kiếm, tiêu các vùng, miễn cho ngoại nhân tự tiện xông vào. Kỳ Uyên đâu vào đấy phân phó nói. Tối nay giờ tí, chuẩn bị nhập quật tìm tòi. Bách hộ đại nhân, vậy ta nên làm những gì? Bùi đồ đứng dậy nghe lệnh, song đằng sau có chút sửng sốt. Giống như không có của chính mình việc phải làm mà. Ngươi làm việc như thế đắc lực, đương nhiên là theo ta cùng một chỗ tiến vào truy long quật, tốt lập xuống cái này một cọc đại công lao. Kỳ Uyên lý chỗ đương nhiên áp. Đây chính là thượng tam phẩm đầu tiên. Bách hộ đại nhân, ta mới bất quá chỉ là chịu phục đùi đồ tâm tiếp theo kinh, có chút cả lăm mà nói. Yên tâm, bản bách hộ bảo đảm ngươi vô sự, tuyệt sẽ không bắt ngươi đi dò đường chịu chết. Kỳ Uyên cố ý lộ ra mấy phần thâm trầm dáng tươi cười. Hắn ngược lại không phải bởi vì công báo tư thủ. Mặc dù đùi đồ người này mồm mép nát, võ xương tư chất cũng bình thường. Chương 248, nhập quật, linh cơ, áo cưới đỏ thẫm, 2, chương 248, nhập quật, linh cơ, áo cưới đỏ thẫm, 2, nhưng thắng ở tin tức linh thông, với ai đều có thể dựng vào hai câu nói. Rất nhiều thời điểm, so Lý Nghiêm loại này tay chân càng có tác dụng. Kỳ Uyên sở dĩ đơn độc mang lên bùi đồ, là người sau người mang một đạo phùng hung hóa cắt màu xanh mệnh số. Thực lực thấp không quan hệ, giữ ở bên người làm vật biểu tượng cũng là vô cùng tốt, đỡ một chút vận rủi sát khí. Đỉnh đầu hắn ba tấc chỗ nồng đậm khí số, lưu động mấy phần nồng cạn màu đen. Hiển nhiên, lần này hạ xuống long quật, cũng không phải hoàn toàn gió êm sóng lặng. Bách hộ đại nhân, xin tha tiểu nhân một lần, về sau cũng không dám lại ăn nói lung tung. Trong nhà của ta phụ mẫu còn tại, thê thiếp đều đủ, còn không có kéo dài hương hỏa bùi đổ diện như mức đắng, ủ rũ cúi đầu nói. Còn không chờ hắn nói xong, Kỳ Uyên liền nên ngang rời đi, thẳng đến tần vô cấu sướng phòng. Cũng không lâu lắm, giường lại bắt đầu lay động, phát ra có chút vận luật động tĩnh. Hoàng Lương huyện bản địa cư dân, phần lớn đều bị Bắc Chấn phủ ti để kỵ sơ tán ra đi. Nhất là tòa Long Giếng, tòa Long Động, treo kiếm tiểu, dạng này chỗ cửa vào đều có quân tốt trấn giữ. Đợi đến trời chiều ngã về tây, mặt trời dần dần rơi xuống, bầu không khí cũng biến thành túc sát. Kỳ Huyên cùng Tần Vô Cấu riêng phần mình ngồi tại hai tấm trên ghế dựa lớn, chờ đợi giờ tí đến. Bùi Đồ trên thân treo bao lớn bao nhỏ bọc hành lý, bên trong phần lớn là lương khô, uống nước, đan dược các loại tất yếu đồ vật. Trắng Ngậm Trương tổng cộng cho 5 mai bảy rồng, có thể tránh cho bị tà túy quấy nhiễu. Ta, Tần Vô Cấu, tăng thêm Bùi Đồ cùng sau đó chạy đến Tấn Lan Chu, bốn người bên dưới cái này truy long quật, nhưng cũng đầy đủ. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, dựa theo vị kia Đông Cung thái tử nghĩ sâu tính kỹ, chắc chắn sẽ không đem bực này đại sự toàn bộ giao phó với mình một người. Cho nên, hẳn là còn có một đội khác nhân thủ. Sớm tại Bắc Chấn phủ ti đến trước đó, sớm tiến vào truy long quật. Màu mực nồng đậm, gió lạnh thấu xương, đứng ở trước án ánh nến phiêu diêu. Không huyện lệnh, nếu có người bên ngoài đã quấy rầy Bắc Chấn phủ ti phá án, quấy nhiêu Đông Cung việc cần làm, ngươi hẳn phải biết làm thế nào đi. Nhìn thấy giờ tí sắp tới, Kỳ Huyên đệ lại Tú Xuân Đao đứng dậy nói ra. Tự nhiên, cho dù lục độ người tới, hạ quan cũng tuyệt không cho đi. Khổng Viên nói năng có khí phách đạo. Đây chính là dính vào Đông Cung gốc đại thụ che trời này cơ hội tốt. Kỳ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, không còn quá nhiều ngôn ngữ. Hắn lấy ra viên kia làm môn hộ chìa khóa đen kịt vảy rồng, lúc đầu có quạt lá cọ lớn nhỏ. Trải qua thiên công viện luyện chế đằng sau, dường như móng tay bình thường. Mặc dù ngươi ta từ đồng dạng cửa vào đi bảo, nhưng chưa chắc sẽ đụng nhau. Kỳ Huyên đặt chân ở treo trên kiếm tiểu, dặn dò, thần thiên hộ lời nói, chỉ cần nhớ kỹ, gặp gỡ tà túy cả đường, không cần quá phận lỗ mãng, náo ra quá lớn động tĩnh, dễ dàng lâm vào trùng vây ở trong. Chọn cái cơ hội thích hợp, thả ra trạm canh gác làm cho hỏa tiễn hội hợp chính là. Tân Vô Cấu gật đầu xác nhận, treo bao lớn bao nhỏ đùi đổ đội vàng lại gần, trông mong nhìn quanh nói bách hộ đại nhân, nếu như ta đụng vào những cái kia không sạch sẽ mấy thứ bẩn thỉu, lại nên làm sao xử lý? Kỳ Huyên trầm ngâm một lát, chân thành nói, tuyệt đối không nên bối rối, càng không cần quay người chạy trốn, nhất định phải ngẩng đầu đỡ ngực, tỉnh táo cùng những tà ma kia đối mặt. Đùi đồ kinh ngạc hỏi, dạng này liền có thể tránh thoát một kiếp? Kỳ Huyên lắc đầu nói, thế thì không có, có thể cho ngươi đã chết tương đối có tôn nghiêm. Đùi đồ thật giống như bị lôi điện bổ trúng, ngây ngốc đứng ở nơi đó, đang muốn mở miệng nói cái gì. Thiên thời đã tới, đi xuống đi. Nghe được tiếng báo canh vang, Kỳ Huyên đưa tay cầm lên Bùi Đồ cổ, hướng đường sông phía dưới ném đi. Một màn kỳ dị phát sinh, dường như nhận khí cơ dẫn ra. Bình tĩnh mặt sông như là tấm gương, chiếu ra rơi xuống Bùi Đồ. Ken một tiếng, như kích trung đồng. Thân mang đấu như phục Bùi Đồ, tựa như chui vào trong sông một dạng, cũng không tóe lên chút nào bọt nước gợn sóng. Giống như là bị nuốt đi vào, cả người cứ thế biến mất không thấy. Có chút ý tứ, Tiểu Văn gia, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tân Vô Cấu rơi chân điểm nhẹ, tựa như kim mang hoành hùng, thẳng tắp rơi vào trong sông. Lặng yên không một tiếng động, khí cơ tiêu liễm, giống như là trốn vào một phương khác thiên địa. Động tiên tàng linh cơ Kỳ Huyên nhẹ giọng nói một câu, cũng là cầm trong tay vảy rồng, hướng xuống nhảy lên. Giờ tí âm khí dày đặc, như có như không. Viên kia thu nhỏ vảy rồng có chút phát nhiệt, khi bạch mãng cá chuẩn thân ảnh thẳng tắp chạm đến mặt sông thời điểm, bốn phương tám hướng nhất thời điên đảo hỗn loạn, tựa như thiên địa quay lại. Lớn lao hấp xả lực lượng, đem Kỳ Huyên kéo vào to lớn vòng xoáy. Đây là đợi đến hắn lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy một đạo long xà cuồng vũ giống như đen kịt địa quang. Mưa to, đen kịt cổ thành. Chính như Hắc Long Đài hồ sơ lời nói, truy long quật bên trong đêm dài ban ngày ngắn, thời khắc bao phủ tại mưa to như chút nước. Còn tốt, không có trực tiếp rơi vào song tiên xem, lưu lại mấy phần thăm dò chỗ trống. Kỳ Huyên đem miếng vảy rồng kia bỏ vào trong ngực, nắm chặt Tú Xuân đao vỏ, đi ra cửa. Chỗ của hắn chính là một tòa vứt bỏ đã lâu nhị tiến tòa nhà. Nguyên bản tựa hồ đang xử lý việc vui, các nơi treo đèn lồng đỏ thẫm xa canh. Bây giờ đã tích một tầng thật dày cho bụi, ngược lại lộ ra âm trầm. Kỳ Huyên nín hơi ngưng thần, đi vào đại đường. Cái bàn khuynh đảo, đồ ăn vết bẩn, tốt đẹp tuyệt diệu, lại giống gặp tai loạn. Trừ khuynh đảo giống như to như hạt đậu hạt mưa, đôn đốp đập xuống mái hiên, mảnh ngói, gạch đá xanh, phát ra vang dội lại dày đặc thanh âm. Toàn bộ tòa nhà yên tĩnh mà chết, lại không bất luận động tĩnh gì. Giang giác, lại là một đạo đen kịt điện quang đánh qua. Âm khí nồng nặc giống như xương lớn phun trào, tiềm ẩn tại các ngõ ngách, cho người ta một loại mấy chục đạo ánh mắt nuốt trong bóng tối, len lén thăm dò chính mình khẩn trương cảm giác. Si mị vong lượng, vọng tưởng hại ta. Kỳ Huyên hoàn toàn không sợ, cầm đao mà đứng. Hắn tự cao có thần dạ du tòa chấn, bình thường tà túy không tới gần được. Thế là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở linh cơ phía trên. Vào tới tòa động tiên này sau, theo quanh thân lỗ chân lông hô hấp thổ nạp, Kỳ Huyên trong nháy mắt có hoàn toàn khác biệt cảm thụ, huyết đủ, hồ linh, tựa như ngâm tại trong suối nước nóng, không ngừng mà nhận tầm bổ. Phiêu phiêu dục tiên. Trong lòng hắn hiện hiện bốn chữ lớn, không thể át chế sinh ra mê say chi tỉnh. Hoàng thiên đạo đồ đột nhiên chấn động, thanh quang dập dờn mà ra, phá vọng mệnh số chiếu sáng rạng rỡ, chém chết các loại tạp niệm. Đây chính là linh cơ, cực kỳ hoa bát, rồi rào, giống như là cỏ cây tại nước bình thường. Đối với huyết đủ, có thể là hồ linh, đều có cực đại thoải mái, nếu như ở đây vận chuyển khí huyết, tích xúc nội tức, cá nhân bổ ích chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Khó trách những cái kia tứ cảnh đại cao thủ, ngũ cảnh đại tông sư, động một tí ưa thích bế quan cái 3 năm 5 năm. Chiếm cứ một tòa động tiên, ngày đêm thổ nạp linh cơ, trong này diệu dụng, thật là vô tận. Kỳ Huyên thu nạp nỗi lòng, bảo trì tỉnh táo. Trong đôi mắt, rõ ràng lướt qua đỏ xanh nhị sắc. Hắn nhìn ra tòa nhà này có cỗ con đại hung chi khí, chí ít chôn qua hơn 10 đầu oan hồn, đủ để dựng dục ra mấy đầu lệ quỷ. Nơi đây không nên ở lâu. Kỳ Huyên cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Hoa. Cái kia đạo đen kịt điện quang rốt cục dập tắt, mờ tối thiên địa chìm vào mảng lớn màu mực. Đập, đập, đập. Toái bộ vang lên, âm phong trận trận, thổi đến đèn lồng đỏ thẫm xa canh lay động chập trùng. Lang Quân, chớ đi, tiểu mị mềm giọng vẫn quấn quẩn, trong đó cất giấu liên tục tình ý, có thể gọi bách luyện cương hóa là ngón tay mềm. Kỳ Huyên ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp trong đại đường, đột nhiên hiện hiện người mặc áo cưới quỷ mị bóng dáng. Chương 249, hung trạch, quỷ mị, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, một, chương 249, hung trạch, quỷ mị, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, một, chương 249, hung trạch, quỷ mị, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mặc áo cưới đỏ thẫm, hay là một cái nhân thế nữ quỷ. Nếu như có được đẹp mắt, không thể nói trước làm vong linh kỵ sĩ. Kỳ Huyên cảm thấy nửa đùa nửa thật, trên trán lại là lăng lệ dị thường. Tương xem giống như đôi mắt, hóa thành hai đạo lãnh quang đánh qua. Đặt ở hiện thế, những âm hồn kia thụ này nhìn lên, lúc này liền muốn dọa đến hình thể rung chuyển. Quan phục bổ con bên trên long hồ khí, tăng thêm giết người thấy máu hung sắc khí, đủ để gọi bình thường tiểu quỷ sợ vỡ mật. Chỉ bất quá, phương này truy long quật trầm luân âm thế lâu ngày, khí cơ lâu dài xâm nhiễm phía dưới, quỷ mị đồ vật tất cả đều đã có thành tựu. Bình thường thủ đoạn, chỉ sợ hàng phục không được. Cái kia tập chân không chạm đất áo cưới đỏ thấm chậm rãi mà đi, đỏ thấm khăn đoan bên dưới truyền ra cười khanh khách âm thanh. Lang Quân, tiểu Lang Quân, ngươi tốt lớn quan uy cái nào? Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, tiếng sấm lăn qua thiên cung, cái kia đạo đen kịt điện quang chui vào mây đen. Đại trạch quy về mở tối trong ngáy mắt. Bá, một cỗ rét lạnh thấu xương âm sát khí đập vào mặt, tựa như ngàn vạn dễ cương châm hung hăng đâm vào cơ thể bên trên. Đại đường cùng cửa chính cách xa nhau vài chục trượng. Cái này nữ quỷ tựa như một bước vượt qua mà qua. Tòa nhà này là hung trạch, tồn tại một loại nào đó lực lượng đặc biệt. Kỳ Huyên suy nghĩ như nước thủy triều, đôi lông mày gảy nhẹ, trở tay nắm chặt bên hông tú xuân đao. Một thân huyết khí thấu phát mà ra, thoáng như liệt hỏa dâng lên, chiếu ra trước người bà thước chi điện. Quả nhiên, nhìn thấy cái kia áo cưới đỏ thấm tân nương nữ quỷ, giống như mị ảnh chớp động, nhanh chóng tiến tới gần. Mỗi một lần, đen kịt điện quang yên lặng đằng sau, cái kia tập đỏ thấm bị ảnh đều muốn tiến lên mấy chục bước. So với bất luận cái gì khinh công thân pháp, đều muốn lộ ra quỷ dị. Trong nháy mắt, áo cưới đỏ thấm cơ hồ kề mặt, đỏ thấm khăn đoan bên dưới phun ra như xạ giống như lan băng lãnh khí tức. Cặp kia tay tái nhợt cánh tay đột nhiên duỗi ra, hung hăng bóp hướng Kỳ Huyên cổ. Đen nhánh móng tay dài nhỏ sắc nhọn, tựa như đoản kiếm. Kỳ thế chi hung lệ, xuyên thủng thông mạch nhị cảnh đục thân thể phách tuyệt không vấn đề. Thiểm điện sáng lên thời điểm, bảo trì bất động, cái này ở mật sợ ánh sáng a. Kỳ Huyên ánh mắt ngưng tụ, nội khí thoáng chốc lưu chuyển toàn thân, phảng phất như dòng ngâm hổ gầm dư âm không dứt, tùy ý chấn động gân xương ra thịt. Ông, nếu như một ngụm kim hồng giao nhau to lớn trung đồng trụ rơi trụ xuống, khá lắm mình đồng giá sắc quan sai. Cái kia nữ quỷ mặc áo cưới kinh hô một tiếng, đen nhánh móng tay đâm vào phía trên, hai tay kia giống như là vươn vào chảo dầu, khuyển khắc cháy lên liên tiếp bong bóng. Lít nha lít nhít, vung ra chất lỏng màu vàng, đã buồn nôn lại đáng sợ. Lang Quân thật đúng là nhẫn tâm ruột cái kia đỉnh đỏ thấm khăn đoan phiêu đãng cung thôi, dường như minh bạch đụng phải kẻ khó chơi, hiểu điệu thân ảnh về sau lướt gấp, còn muốn chạy, đã chậm. Kỳ Huyên nhếch miệng lên, trở tay đem tú xuân đao liền vỏ đập chém đi qua. Phanh một tiếng kịch liệt nổ đùng, cầu gân tấm sườn phái nhiên đại lực rút ra mãnh liệt kình phong, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, trực tiếp đánh gãy cái kia nữ quỷ mặc áo cưới hai tay. Cái kia một đoạn gãy chi hóa thành âm khí quay cuồng, suy suy rung động. Cha, mẹ, tới cái hung thần ác sát. Nữ quỷ mặc áo cưới kêu thảm không thôi, đỏ thâm khăn đoan nhanh chóng xoay chuyển, lộ ra nửa điểm nhọn sinh cái cằm. Kỳ Huyên nhìn như không thấy, thừa cơ cất bước, lại là một cái vỏ đao quét xuống. Gào thét sinh phong, bá đạo vô địch. Thoáng như sáu đầu dao long ngẩng đầu gào thét, toàn thân huyết khí, khí lực hỗn tạp giao hòa phía dưới. Đừng nói là một đầu âm sát hung vật, mặc dù nhiều năm quỷ vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đại gia tha thiếp thân đi nữ quỷ mặc áo cưới lời còn chưa dứt, cái kia một cái nặng nề vỏ đao đã rút rơi. Đôn đốt, như lửa đao ngang qua, xé rách quỷ vật. Cái kia tập áo cưới đỏ thâm ẩm vang nổ nát vụn, hóa thành đại đoàn nồng đậm âm khí. Vừa bạn, thần dạ du tấn thăng điều kiện một trong chính là bắt giữ trăm đầu du hồn. Kỳ Huyên mi tâm sáng lên, giống như thỉnh thần nhập thân, linh tính ngưng tụ như mở thiên nhãn, bắn ra một đạo vô hình kim quang, dây thừng có móc giống như vững vàng trói lại cái kia tập rối tung áo cưới đỏ thẫm. Không đợi nữ quỷ kia khôi phục hình thể, tụ mà không tiêu tan cỗ lớn âm khí liền bị hút vào sinh tử hồn đăng. Tích thiện công 30 khắc, tích âm đức 30 khắc, hoàng thiên đạo đồ nhẹ nhàng lắc một cái, hai hàng cổ sơ chữ viết phát hỏa hiện hiện. Không hổ là soát tốt công, âm đức nơi tốt. Kỳ Huyên nhếch miệng lên, vẫn như cũ không có gì thăm dò tâm tư. Dù sao cũng là tổ đội hạ bản, trước mắt mà nói, tìm tới Tần Vô Cấu cùng bùi đồ quan trọng. Nhưng cái đông, hai phiến mạng nhện dày đặt cửa lớn nặng nghề, đột nhiên khép lại, xô ra tiếng vang ầm ầm. Trời không lưu người, mưa lưu người. Kỳ Huyên meo lại đôi mắt, trở lại nhìn về phía đại đường. Hung trạch bên trong, đột nhiên thoát ra hai cái nhiều năm lão quỷ, đều là tóc bạc da mồi, sắc mặt trắng bệch đâm trầm rắn chết. Á đồ, làm tổn thương ta nữ nhi, lão thân cùng ngươi liều mạng. Bọn chúng giống như hung sát lấy mạng, dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Kỳ Huyên. Quỷ dị thanh âm dày đặc, nối thành một mảnh. Cái kia nữ quỷ mặc áo cưới bị câu nhập hồn đèn đằng sau, toàn bộ tòa nhà đều đang lay động, áp lực lớn lao như núi đè xuống. Mái hiên đánh rơi xuống mảng lớn cho bụi, ngói xanh phiến ba chạm vỡ nát, cái bàn không chỗ ở bắn lên, hậu viện giếng cạn có huyết thủy tràn ra. Phản phất hết thảy đều có sinh mệnh, ngay tại chậm rãi khôi phục. Thì ra là thế, những này âm vật nhưng thật ra là nhận hung trạch xâm nhiễm, tựa như cùng sơn quân nô dịch ma của bộ. Kỳ Huyên phía sau lưng cảm thấy một trận ý lạnh, trong lòng cảnh giác càng đậm. cái kia hai cái lao quỷ trở bàn tay có thể diện, nhưng tòa này hùng trạch lại còn đáng sợ hơn được nhiều. Bây giờ hình như có ngàn vạn cân sát khí đặt ở hai vai của hắn, đơn giản khó mà động đậy. Nếu không có cầu gân tấm sườn cường hành thể phách, coi là thật có chút gánh không được. Chuyển sát, chân ta không biết sống chết. Kỳ Huyên ánh mắt đạm mạc, lông mày phong như đao dơ lên. Hắn từng tại xã Tắc Lâu đọc qua phong thủy mệnh thư, hiểu được thượng cổ đại năng lẫn nhau đấu pháp, di sơn đảo hải, cũng không phải là chính xác nắm bắt núi lớn, giang hà, mà là vận chuyển cái kia cỗ trăm vạn cân nặng, nặng ngàn vạn cân nặng nghề sát khí. Tòa này hung trạch chính là tà túy đồ vật, đã sinh ra mấy phần tính linh, không chỉ có nuôi dưỡng một đám lệ quỷ, còn hiểu đến thôn nạp sát khí lớn mạnh bản thân. Nếu lại cho nó một hai giáp năm tháng dài đằng đẵng, không chừng sẽ bẩn dục một tia thần ý, hóa thành chân chính tà dị. Động thiên tàng linh cơ, tâm bộ văn vật, ngay cả một tòa hung trạch tử vật đều có thể trở nên như vậy hung lệ. Có thể nghĩ, thượng cổ luyện khí tu hành, nên cỡ nào huy hoàng cảnh tượng. Kỳ Huyên cũng là không hoảng hốt, thân thể đột nhiên chấn động. Bất động núi vương trải qua long xà văn tự, hóa thành từng tôn kim thân la hán chiếm cứ tâm mạch, xua tan cái kia cô âm lãnh thấu xương âm sát khí. Loan dung dung nội khí như giang hà bốn đầu, khiến cho huyết khí càng bàng bạc, hóa thành một tòa như ẩn như hiện to lớn hùng lô. Cái kia hai cái lao quỷ nhìn thấy người sống này cực kỳ hung ác, khí diễm vì đó vừa diệt, liền liền không lại kêu gào, ngược lại rút vào đại đường. Két, két. Hung trạch dường như bị kích thích, di động liên tục. Treo ở các nơi đèn lồng đỏ thẫm, thoáng như đầu người lơ lửng. Mở ra giữ tận miệng lớn, lao về phía bạch mãng cá chuẩn thẳng tắp thân hình. Từ giếng cạn phía sau tuôn ra tanh hôi huyết thủy, tầng tầng như sóng nhấp nhô, không có quá lớn đường cái bản bài trí. Không ít hư thối, trắng bệnh gãy chi hải cốt trên dưới chìm nổi, muốn bắt lấy Kỳ Huyên hai chân, đem người kéo vào trong đó. Chuyển sát chân áp, ngôi dưỡng lệ quỷ, tà túy hoành hành. Chính là thay máu tam cảnh võ giả, rơi vào tòa này hung trạch, không có khắc chế thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể còn sống ra ngoài. Khó trách, trước đó tiến vào truy long quật trấn phủ ti bên trong người tử thương đông đảo. May mà ta sớm cho kịp mời vào hung thần tọa trấn mệnh cách, tự có thủ đoạn. Kỳ Huyên lâm uy không sợ, trong lòng khẽ động. Đỉnh đầu ba tấc chỗ khí số phun trào, hóa thành càng nhiều linh tính chạy vào mi tâm. Dầm dầm, linh quang như nước dập dờn. Một tôn mũ sa áo bào rộng cự hán hình tượng, giống như bị bút vẽ phát họa miêu tả, chống rông xuất hiện tại sau lưng. Chén tia sinh tử hồn đang ánh sáng nhỏ như đầu, lại đặc biệt sáng tỏ, chiếu khắp thập phương chi địa. Thần ý quan chú thức hải, Kỳ Huyên ánh mắt lập tức biến đổi, giống như miếu thờ cung phụng thần linh, chính xác đi vào âm gian. Khí tượng hùng quát, đèn treo hét lớn, chương 249, hung trạch, quỷ mị, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, 2, chương 249, hung trạch, quỷ mị, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, 2, si mị vong lượng, chớ có càng rỡ. Mấy chục cái đèn lồng đỏ thấp bị cái kia sinh tử hồn đang vừa chiếu, trong nháy mắt nổ thành một đoàn xanh biếc hỏa cầu. Thanh hôi huyết thủy toát ra suy suy bạch khí, tựa như cực sợ. Trung thực từ đó phân ra một đầu lối đi nhỏ, thờ người này đi qua. Âm ti. Chính thần bạo động hung trạch đột nhiên an tĩnh lại, nguyên bản đóng chặt màu son cửa lớn, đột nhiên hướng ra phía ngoài mở ra. Tiễn khách dí tứ. Ha ha, đã ngươi muốn lưu ta, vậy liền không vội mà đi. Kỳ Huyên ra mặt hiện lạnh, nhếch miệng lên rất nhỏ đường cong. Phía sau hắn hồn đang treo cao, bước lui mãnh liệt ăn mòn âm sát sương mù. Ngẩng đầu mà bước, bước vào đại đường, đưa tay nắm chặt cái kia hai cái lao quỷ, thần sắc uy liệt không gì sánh được. Đại gia, lao thân có thể làm trâu làm ngựa. Tiểu lão nhân nguyện ý đem bà nương dâng lên Kỳ Huyên mắt biết hai ngờ, khí huyết bừng bừng phân chấn, ngạnh sinh sinh rút ra hai cái đầu. Về sau, năm ngón tay dùng sức khép lại, bóp sụp đổ. Suy suy suy, đại đoàn âm khí nổ tung, tiêu tán thành từng tia từng sợi, cuối cùng hóa thành điểm sáng xanh biết bay vào sinh tử hồn đăng. Lại câu hai đầu lệ quỷ, không tệ không tệ, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Kỳ Huyên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhấc lên hồn đăng chiếu xạ hung trạch. Hắn không để ý âm phong thảm liệt, nhanh chân xuyên qua chính đường, bắt đầu dần dần siêu kiểm. Vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ bách hộ, coi là thật không dễ trọng. Đúng là một cánh cửa tìm đi qua, gặp lấy lệ quỷ liền giết, gặp được tà túy liền đánh. Cũng không lâu lắm, tòa này hung trạch bên trong quanh quẩn lên thanh âm cổ quái. Ra đi, tránh không xong. Kiệt 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 kiệt, yêu nghiệt to gan. Ước chừng nửa canh giờ, Kỳ Huyên thần thanh khí sảng, bước ra màu son cửa lớn. Người còn chưa đi ra bao xa, tòa kia hung trạch tựa như chịu không nổi mưa to trùng kích, ầm ầm sụp đổ ngã xuống. Phảng phất bị san thành bình địa, quay đến khói bụi nổi lên bốn phía. Thật sự là yếu ớt, một chút cũng không nhịn được dày vò. Kỳ Huyên lắc đầu, cảm khái nói: Thần dạng du linh tính từng bước biến mất, hồn đăng kia bên trong thêm ra 7, 8 đầu lệ quỷ âm hồn. Trong đó càng có mấy cái lớn chừng quả đấm sáng sủa tinh thạch, bên trong quang mang mấy nhuận, hiển hách sinh huy. Đó là hung trạch tích lũy tháng ngày phun ra nuốt vào luyện sát, hình thành một kiện vật thập. Bao hàm dư giả linh cơ, hiệu dụng cực kỳ kinh người. Giống như là thượng cổ linh thạch. Kỳ Huyên đuôi lông mày bốc lên, làm ra phỏng đoán. Giáp rồi. Lại một đạo thiểm điện đen kịt hoành không lướt qua, đánh gây hắn suy nghĩ. Đưa mắt nhìn lại, tràn đầy rách nát. Toàn này trầm luân âm thế doanh quan hùng thành, đã sớm bị vô tận màu mực bao phủ. Trước đây tựa hồ phát sinh đại loạn, phố dài bừa bộn, tạp vật quanh đảo. Dọc đường cửa hàng giống như là nhận qua tẩy sạch, cánh cửa pha toái, lục tung. Nếu không có thiếu khuyết thi thể, nghiễm nhiên như loạn quân đổ thành luyện ngục cảnh tượng. Đúng rồi, mãnh hổ bang chủ cùng song tiên xem linh tố tử, bọn hắn đều từng đề cập qua ngoài thành đại khấu. Hẳn là những đạo tặc này giết vào doanh quan. Kỳ Huyên tiện tay nhặt lên trên mặt đất một thanh ô giấy dầu, chống ra che mưa. Thiên cung giống như là lọt một đường vết rách, như chút nước lũ lụt rầm rầm hướng xuống quanh đảo. Tiết kiệm chút nội khí cũng tốt. Kỳ Huyên buông ra ngũ giác, lại phát hiện đặt mình vào truy long quật bên trong, nguyên bản trong vòng trăm bước gió thổi cỏ lay, dường như nhận quá nhiễu, chỉ có thể bảo trì ba thước chi địa. Âm thế khí tức, tinh thuần linh cơ, cùng một tia tối nghĩa tà dị, hỗn tạp giao hòa thành phương này quỷ dị thiên địa. Lại có một tia chớp liệt không, cực kỳ ngắn ngủi kéo ra một vòng trắng loá. Không có một hai trên phố dài, nhất thời thêm ra mười mấy đầu bóng đen. Kỳ Huyên tập trung nhìn lại, phát hiện những tà khí kia xâm xâm quỷ đồ vật không hiểu có chút quen mắt. Một thân quần áo tạp tơi, màu da trắng bệnh, mặt xanh manh vàng. Hai cánh tay lập tức, thân thể cứng ngắc, tựa như một khối thiết bản, dựa vào nhảy nhót tiến lên. Tinh phách không tiêu tan, hoán khí tụ hầu, dẫn phát thi biến Kỳ Huyên nghĩ đến chén kia màu sắc cũ lục long huyết đoạt khí canh, lắc đầu nói, đáng tiếc bên tay ta không có gạo nếp, càng sẽ không mao sơn pháp thuật, chỉ có thể dùng ngụm này tú xuân đao siêu độ các ngươi. Đại danh phủ, Kinh Châu ngoại thành. Quân trướng bên trong, đằng đằng sát khí. Làm sao có thể? Cái kia lớp người quê mùa bất quá thông mạch nhị cảnh, làm sao có thể đoạn ta tam đệ một đầu cánh tay? Triệu Vô Liệt người khoác nặng mấy trăm cân tinh kim sơn văn giáp, tựa như mãnh hổ chiếm cứ ngồi tại đại án phía sau, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới Mạnh Trường Hà. Hồi bẩm đại thống lĩnh, thuộc hạ lời nói câu câu là thật. Nếu có nửa câu lời nói dối, sẽ làm hình thần câu diện, không được siêu sinh. Mạnh Trường Hà quỳ một chân trên đất, cúi đầu đáp, Dương Tam Thái bảo chính là bị Tần Vô Cấu kiềm chế, lại thụ Kỳ Huyên vô sỉ đánh lén, thiếu giám sát phía dưới bị chém tới một tay. Đằng sau, Dương Tam Thái bảo tự hủy khí hải, thi triển phong lôi đột pháp. Nhưng Tần Vô Cấu thể phải chạm thảo trừ căn, theo sát truy sát. Thuộc hạ không dám bại lộ chính mình, vội vàng chạy về báo tin. Triệu Vô Liệt cặp kia mắt xanh thâm thúy, gắt gao tiếp cận Mạnh Trường Hà. Nhìn thấy nhân khí này máu, hô hấp, nhịp tim, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường gì, trong lòng hoài nghi không khỏi đi một nửa. Không đối, Tần Vô Cấu cái kia hung man bản đường, khi nào hoàn thành thay máu luyện thân, tấn thăng tứ cảnh ngưng ra chân cương. Bắc Chấn phủ ti ngao cảnh bản long chân cương, nội danh khó học khó tinh. Không dễ dàng như vậy. Mạnh Trường Hà suy tư một lát, trầm giọng giải thích nói, đại thống lĩnh có chỗ không biết, thuộc hạ từng vì Bắc Chấn phủ ti thiên hộ, cùng Tần Vô Cấu xem như nửa cái đồng liêu. Bà nương này thân có long tử huyết mạch, thể phách, khí lực đều là muốn thắng qua cùng cảnh một bậc, lại sớm đã đúc thành pháp thể. Thay máu tam trọng thiên bên trong, có thể xưng đỉnh phong. Chính là sớm cô động chân cương, cũng không kỳ quái. Triệu Vô Liệt ra mặt khẽ nhúc đích, trong mắt lướt qua nét nghiêm hiểm, thản nhiên nói, thay máu luyện chân cương, bà nương này cũng là tâm cao khí ngạo, cũng không sợ bản nguyên tâm hụt, khó thành tông sư. Cái gọi là chân cương, chính là nội tức thủy biến, khí huyết giao hòa đồ vật. Nhất định phải là thay máu đại thành cường hành nội thân, mới có thể chịu được. Tần Vô Cấu lại dám tại tam cảnh cô động chân cương, có thể thấy được nàng thể phách chi kiên cố. Mỗ ra cái này tam đệ tính tình dữ dằn, nhất không nghe người ta khuyên, trừ nghĩa phụ ra lệnh, bình thường ai cũng không để vào mắt, lần này gọi hắn thật dài giáo hơn cũng tốt. Triệu Vô Liệt một tay đặt tại án thủ, thân thể nghiêng về phía trước nói Triệu đại, ngươi mang 10 tên hảo thủ tìm kiếm doanh châu bốn bề, nhìn có thể hay không tìm gặp Lập Hiếu tung tích. Hắn là vệ quân tham tướng, tứ phẩm quan võ, mặc dù cái kia lớp người quê mùa cùng hung bản đường chiếm lý, cũng chưa chắc dám hạ sát thủ giảng đến một nửa. Triệu Vô Liệt tiếng nói hơi ngừng lại, hai đầu ố vàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn chợt nhớ tới Kỷ Huyền chính là bởi vì mạnh mẽ xông tới tuần doanh, công nhiên sát hại Lương Quốc công phủ khách khanh, lúc này mới dẫn tới nghĩa phụ vào kinh thành. Người quê mùa kia gan to bằng trời, ỷ vào Đông cung chi thế vô pháp vô thiên. Nếu Dương Lập Hiếu chính xác rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Thôi, trước tìm người lại nói. Triệu Vô Liệt khoát tay nói. Quân trướng bên trong, tả hữu hai bên riêng phần mình đứng thẳng hơn 10 người thân binh hộ vệ. Mỗi cái đều là tinh thiết trọng giáp, phối đao theo kiếm. Thân hình thẳng tắp, không lúc đích. Nếu không có rất cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, liền hô hấp thanh âm cũng khó khăn phát giác. Nghiễm nhiên là thay máu đại thành tinh nhuệ hảo thủ. Tuân mệnh. Cả người khoác cương giáp khôi ngô thân binh trong nháy mắt ra khỏi hàng, tốc độ cực nhanh. Như là quỷ ảnh, lung lay nhoáng một cái, người liền xuất hiện ở trong quân trướng ở giữa. Mặc trên trăm cân cương giáp còn có thể như vậy, có thể thấy được thân thủ chi linh hoạt, khí huyết cường thịnh. Giết đại khách khanh, hại ta hai tên nghĩa đệ, người quê mùa này hẳn là chúng mục tiêu khắc chế Lương Quốc cấm phủ, chuyên môn tìm nghĩa phụ suối quẩy. Triệu Vô Liệt trong lồng ngực sát cơ tăng vọt, nghĩ lại nghĩ đến Dương Hồng căn dặn, ánh mắt biến hóa hồi lâu, thản nhiên nói, ngươi vừa mới nói, Kỳ Huyên cùng Tần Vô Cấu mang một đội nhân mã, hướng doanh châu Hoàng Lương huyện đi. Mạnh Trường Hà gật đầu nói, không sai, thuộc hạ ghi nhớ đại thống lĩnh phân phó, canh giữ ở Thiên Kinh âm thầm theo dõi. Biết được Kỳ Huyên từ Hắc Long đài hối đoái đại đan, lại mang lên Tần Vô Cấu, còn có mấy cái tâm phúc, nhận một cuộc tra án việc phải làm, thẳng đến Hoàng Lương huyện. Triệu Vô Liệt sắc mặt biến hóa, cầm lấy trước đây không lâu vừa đưa đến trên tay một phong mật tín, cười lạnh nói, Hoàng Lương huyện, Thái tử điện hạ thật sự là có đủ coi trọng kẻ này. Hối đoái đại đan, đánh lấy tra án nguy trang, kỳ thực nhập tiểu đầu tiên, thu nạp linh cơ trùng kích thay máu quan. Hừ hừ, Mạnh Trường Hà, Mỗ gia nghe nói ngươi cùng cái kia lớp người quê mùa kết ân đoán. Mạnh Trường Hà thái độ hèn mọn, giọng căm hận nói, ta cùng hắn ở giữa, thủ sâu như biển, không đội trời chung. Triệu Vô Liệt hài lòng gật đầu, hắn ban đầu là nhận được Dương Hồng mệnh lệnh, mới đưa cái này bất quá thay máu tam cảnh bắt chấn phủ ti thiên hộ, thu nhập dưới trướng. Mỗ gia có thể mượn ngươi 8 tên huyết tướng vệ, bọn hắn đều là bí không kỳ nhân tử sĩ, không có ở binh bộ trên danh sách hổ làng chi sĩ. Ngươi nếu có gan, đều có thể mang binh giết vào Hoàng Lương huyện, mấy nhiêu cái kia lớp người quê mùa trùng kích thay máu quan. An ngay nói thật, sáu đầu khí mạch tích xúc, nếu là lần nữa động thiên linh cơ, đột phá cảnh giới 10 phần chắc chín, ngày sau thay máu càng là dễ như trở bàn tay, sớm muộn sẽ đem ngươi vung đến thật xa. Cơ hội không chờ người, đều xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Mạnh Trường Hà thân thể run lên, dường như nỗi lòng kích động, khó mà tự kiềm chế. Xin mời đại thống lĩnh giúp ta báo đến đại thủ. Chương 250, âm binh mở đường, binh tranh 6 quyết, 1, chương 250, âm binh mở đường, binh tranh 6 quyết, 1, chương 250, âm binh mở đường, binh tranh 6 quyết đối với Mạnh Trường Hà quả quyết trả lời, Triệu Vô Liệt không ngạc nhiên chút nào. Giống như loại này lên cao ngã nặng tiểu nhân vật, hắn thấy cũng nhiều, tự nhiên biết được như thế nào nắm. Chỉ cần hai câu ba lời, liền có thể đánh trúng Mạnh Trường Hà trong lòng chỗ đau, kích thích cừu hận của hắn lửa giận. Xuất thân hàn vi nghèo hèn người, vị ti lúc cực điểm định nọ sở trường, chỉ vì đi lên leo lên, trước cao lúc tự cao tự đại, không cho phép nửa điểm ngỗ nghịch cùng mạo phạm. Người trước như là nuôi chó, thỉnh thoảng thưởng bên trên hai cây thịt xương chính là, người sau giống như nuôi sói, cũng không có thể làm cho nó ăn đến quá no bụng, cũng không thể đói đến quá ác. Triệu Vô Liệt hồi tưởng nghĩa phụ dặn dò, da mặt lưu động lộ ra ý cười, ngữ khí thản nhiên nói, rất tốt, Mộ gia quả nhiên không có nhìn lầm người. Từ xưa đến nay, chỉ có không tiết thân mới có thể thành đại sự. Ngươi cứ việc yên tâm, vỡ lù ẹ ạ lệ vệ đều là không tồn tại ở binh bộ danh sách bí ẩn tử sĩ. Coi như bắt chấn phụ ti, cũng cha không già sơ hở gì. Huyết ứng bắt vệ từng cái thay máu ba lần, hoàn thành luyện cốt, lại tinh thông hợp kích chi thuật. Cho dù cái kia lớp người quê mùa sông mở thay máu quan, lâm vào trong chúng đây, tất nhiên cũng sống không nổi. Mạnh Trường Hà mí mắt buông xuống, cắn chặt hàm răng, giống như là hận tới cực điểm. Kịch liệt tâm tư ba động dập dờn, rơi vào Triệu Vô Liệt trong mắt, bằng thêm mấy phần có thể tin. Ngón tay hắn khẽ động, một mặt màu đỏ như máu hình kiếm thiết bài bay ra, dựng đứng tại bàn phía trên. Chính diện điêu khắc dương cánh phi ưng, mặt sau là mạnh mẽ hùng hồn lớn chừng cái đấu triệu chữ. Đã ngươi không tiếc mệnh, cam mạo đại hiểm cũng muốn chính tay đâm cựu địch, cái kia Mộ gia cũng liền thẳng thắn. Cái kia lớp người quê mùa lĩnh mệnh tra án là giả, tiến về động thiên thu nạp linh cơ đột phá cảnh giới mới là thật. Thái tử điện hạ từ trước đến nay ưa thích để bạn tuổi trẻ tuấn tài, năm đó Vương Trung Đạo Dương dành trong quân, nhảy lên cùng Khương Doanh võ sánh vai, còn muốn cảm tạ đồng cung cung cấp tư lương. Các loại đại đan, tuyệt học công pháp, động thiên di tích cũng không thiếu cho. Như thế muốn nói với ngươi đi, cái kia kỷ cựu lang nếu không có nửa đường chết yểu, ngày sau tương lai bất khả hà lượng. Bách hộ. Bất quá hắn phóng ra bước đầu tiên, đợi đến chỉ huy sứ ngao cảnh tuổi già lui ra, bác chấn phủ ti có lẽ liền muốn họ đổi kỷ. Triệu Vô Liệt bình dị, lại tựa như lửa đổ thêm dầu. Chữ lời như dao nhỏ, dùng sức đâm vào Mạnh Trường Hà trái tim. Thuộc hạ cả gan, xin hỏi đại thống lĩnh, cảnh triều thiên tiêu như mây, yêu nghiệt giống như mưa. Có thể cuối cùng trưởng thành là tông bình nam, đàm văn lưng như thế quyền quý nhân thần, lại có mấy cái. Mạnh Trường Hà khí huyết bừng bừng phân chấn, trong mắt sát cơ lộ ra. Trong lòng hắn cái kia cố độc hỏa giống như hận ý mạnh liệt, cũng không phải là tận lực ngụy trang. Đối mặt một vị tứ cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng ngũ cảnh tông sư vệ quân đại thống lĩnh. Lại tinh xảo biểu diễn diễn trò, cũng không gạt được vô cùng bất nhập cẩn thận nhìn rõ. Cho nên, Mạnh Trường Hà không che giấu chút nào nội tâm suy nghĩ, chỉ là các ngươi đều coi ta là chó một dạng sai sự. Anh hơi quán sư huynh đệ, Nghiêm Thịnh, Ngao Cảnh, còn có Triệu Vô Liệt, từng cái tự cao tự đại, chưa bao giờ con mắt nhìn qua lão tử, chỉ vì ta là nông hộ tiện chủng, không có chỗ dựa, chưa từng có người võ xương thiên phú. Mạnh Trường Hà vang lên bên tai ủ ủ chống trận, không ngừng chấn động toàn thân, sát phạt dục vọng như thủy triều tăng vọt. Cuối cùng sẽ có một ngày, lão tử muốn dẫm tại các ngươi trên đầu, cái gì quốc công nghĩa tử, danh môn quý chủng. Từ khi quy y tà thần, luyện thành huyết cương chân thể, hắn mỗi một ngày đều khát vọng chém giết cùng tàn ngược. Phản phất thế gian bất kỳ một người nào, đều có thể trở thành địch nhân. Vô số cái giết chữ, in dấu thật sâu ấn não hải. Tiểu tử này đầy ngập lửa giận, hữu dụng vô mưu, ngược lại là một thanh dễ dùng dao nhọn. Triệu Vô Liệt meo lại đôi mắt, bấm tay búng ra, điều động vỡ lũ ẻ ạ lệ vệ thiết lệnh cắm vào mặt đất. Đại thống lĩnh minh giám. Mạnh Trường Hà phản phất như nhặt được chí bảo, vội vàng đem thiết lệnh thu vào trong ngực, lại hỏi, kỳ thật muốn giết Kỷ Huyền không khó, chỉ là tiểu tử này giúp đỡ quá nhiều, chỗ dựa quá cứng, cho nên mới lộ ra phiền phức. Hắn bây giờ ra thiên kinh, không có Hắc Long Đài cùng Khâm Thiên dám che chở, bên người chỉ còn lại có một cái Tần Vô Cấu. Triệu Vô Liệt lời rõ ràng bên trong thâm ý, lắc đầu nói, ta chính là Ưng Dương vệ đại thống lĩnh, nếu không có triều đình hộ phù thủ dụ, vốn không có thể tùy tiện động. Lần này là vì tiếp kiến nghĩa phụ, vừa rồi đỉnh lấy bị ngự sử đại bạch tội phong hiểm rời đi Hưng Dương phủ, lại đi Hoàng Lương huyện, tương đương khiêu khích thái tử quyền uy, trở nên gây gắt đông cung cùng phụ quốc công ở giữa mâu thuẫn. Trên quan trường, trên triều đình rất nhiều chuyện, có đôi khi mọi người tâm lý nắm chắc, ngươi biết, ta cũng biết, nhưng người nào cũng không thể nói rõ. Một khi mang lên mặt bàn, liền triệt để không có con lượng. Mạnh Trường Hà thầm nghĩ đáng tiếc, hắn vốn còn muốn đem Dương Hồng dưới trướng thập tam thái bảo lôi xuống nước. Thế cục càng hỗn loạn, chính mình từ giữa đắc lợi khả năng lại càng lớn. Họ Tần hung bản đương khó đối phó, thay máu tam cảnh luyện chân cương, học được ngao cảnh bản long dơ vớt tám đại thế, còn có một môn bạo vũ lê hoa thường, đem lão tam cái này tứ cảnh đều đè ở. Triệu Vô Liệt suy nghĩ một lát, lập tức hơi lúng túng một chút. Chỉ bằng Mạnh Trường Hà cùng huyết ứng bắt vệ, giết Kỷ Huyền dễ như trở bàn tay, ngang Tần Vô Cấu lại khó như lên trời. Có thể tứ cảnh đại cao thủ, phần lớn đều có danh tiếng, hoặc là thân ở triều đình, hoặc là đầu nhập trong quân. Trừ phi cấu kết giang hồ dương nghiệt, thúc đẩy những cái kia hạng người giấu đầu lòi đuôi, nếu không tránh không khỏi đồng cung hai mắt. Mạnh Trường Hà ánh mắt thiểm nhấp nháy, trầm giọng nói ra, đại thống lĩnh, thuộc hạ có một người có thể đề cử. Như cho hắn xuất thủ, tất nhiên có thể ngăn chặn Tần Vô Cấu, chém giết Kỷ Cửu Lang. Triệu Vô Liệt lông mày vàng bút lên, mắt xanh lấp lóe, hỏi, ai? Mạnh Trường Hà đáp, Kim Đao Nghiêm Phủ, Nghiêm Thịnh. Triệu Vô Liệt dường như kinh ngạc, hắn thụ nghĩa phụ chi mệnh, thu Mạnh Trường Hà nhập Ưng Dương vệ. Đối với người này bối cảnh, đương nhiên cũng có chút hiểu biết. Nghiêm Thịnh, hắn nhưng là người nhạc phụ. Mạnh Trường Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nói năng có khí phách nói thuộc hạ không dám lừa gạt đại thống lĩnh. Nghiêm Thịnh mặc dù cầm giữ thiên kinh võ hạnh, đánh ra Kim Đao Nghiêm phủ danh hiệu, cũng coi như một phương nhân vật, nhưng ở triều đình trong mắt không đáng giá nhắc tới. Bây giờ có leo lên Lương Quốc công phủ cơ hội trời cho, há lại sẽ buông tha. Chỉ cần đại thống lĩnh viết một lá thư, giao cho Nghiêm Định, đáp ứng hàng năm từ anh hơi trong quán chọn lựa mấy người, triệu nhập Ưng Dương vệ quân, hắn khẳng định nguyện ý hiệu lực. Thiên Kinh thành bên trong từ trước lưu truyền một câu tục ngữ, đại phú dựa vào liều, đại quý dựa vào mệnh. Giống như Nghiêm Định loại này danh liệt hành thủ che xa xỉ nhân vật, phía sau nửa đời sở cầu. Đơn giản võ công tiến thêm một bước, cùng trấn hưng cạnh cửa làm vinh dự gia nghiệp. Nếu không, làm gì tốn hao to lớn. Đem Mạnh Trường Hà đưa vào Bắc trấn phủ ti, nâng hơn ngàn hộ vị trí. Triệu Vô Liệt suy nghĩ một lát, rất là hài lòng, vỗ tay cười to nói, "Tốt, ngươi như vậy trung thành tuyệt đối, Mộ gia cũng sẽ không bạc đãi. Bình này chỉ toàn máu đại đan cầm lấy đi, mỗi 3 ngày phục một lần, ngay cả dùng cửu thiên. Gột rửa thể nội ô uế tạp chất, sắp xếp rơi hậu thiên trọng khí, đủ để tăng lên 2 tầng khí huyết tích xúc, gia tăng cô động chân cương tính toán trước." Bá, một cái bình sứ giống như ám khí đánh ra, tình thế nhanh chóng rơi vào Mạnh Trường Hà trong tay. Thuộc hạ đa tạ đại thống lĩnh ban thưởng. Mạnh Trường Hà mang ơn bình thường, kích động nằm rạp người quỳ lạy. Ngươi chỉ cần hoàn thành việc này, là quốc công phủ nổ viên này cái đinh trong mắt. Mỗ gia nhất ngôn cửu đỉnh, tiến cử hiện tại ngươi đi biên quan, trong vòng 5 năm, có thể thăng là tứ phẩm tham tướng. Nếu như có hy vọng đột phá võ đạo tứ trọng tiên, ngăn chặn trong quân lão nhân, cho ngươi tiếp nhận Ưng Dương vệ, cũng chưa hẳn không được. Triệu Vô Liệt mí mắt chớp xuống, tựa hồ đối với Mạnh Trường Hà mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, quyết không phụ đại thống lĩnh hy vọng. Mạnh Trường Hà chém đinh chặt sắt, tựa hồ cũng tin Triệu Vô Liệt lời nói này. Hai người ngồi xuống vừa quỳ, lẫn nhau đều mang tâm tư. Chương 250, âm binh mở đường, binh tranh sáu quyết, 2, chương 250, âm binh mở đường, binh tranh sáu quyết, 2, Hoàng Lương huyện, Truy Long quận bên trong. Mưa to không có chút nào xu hướng suy tàn, Duệ Liệt lưỡi đao chém ra một đường vết rách, xé mở mạng lớn hơi nước. Bịch. Mặt xanh nhanh vàng giữ tận đầu, giống bóng da giống như lăn xuống ra ngoài, đẩy ra một chuỗi huyết dịch đen nhánh. Ta nhớ được ngươi, mãnh hổ giúp người nào, từng một trưởng đánh nát ông trời của ta linh đóng. Không nghĩ tới thù này, cách 700 năm còn có thể báo. Kỳ Huyên thu đao vào vỏ, tại phía sau hắn là mười mấy đầu chặt đầu thi thể. Một cước bước ra, sống sờ sờ giẫm bạo cái đầu kia, tiếp tục đi về phía trước. Những hành thi này chính là tinh phách 7 ngày không tiêu tan, dị biến mà thành. Luận đến lực sát thương, cũng liền nội luyện võ giả cấp độ. Khó giải quyết chỗ, ở chỗ nhanh nuốt mang theo thi độc, có thể ô uế khí huyết. Thứ yếu, sinh mệnh lực có chút ứng ngạnh. Nhất định phải bêu đầu đoạn hầu, đánh tan đoàn kia tinh phách, mới có thể triệt để mất mạng. Không phải vậy, chính là chém dụng tứ chi, bổ ra đầu, cũng chết không thấu. Loại hành thi này, nếu có hơn vạn số lượng, tựa như một chi không chết đại quân Kỷ Huyền chống đỡ ô giấy dầu, nhớ tới mãnh hổ giúp uống vào chén kia long huyết đoạt khí canh, trong lòng có chút phát lạnh. Sáu đầu khí mạch tích xúc lại thâm hậu, cũng sẽ hữu dụng tận thời điểm. 10000 cái đầu, coi như đứng đấy bất động, do hắn chém giết. Cho dù người không mệt mỏi, Tú Xuân Đao cũng muốn đứt đoạn. Tân Vô Cấu cùng Bùi Đồ, bọn hắn cầm trong tay vải rồng, đều là từ treo kiếm tiểu cửa vào tiền đến, hẳn là sẽ không cách quá xa Kỷ Huyền thu nạp tạm niệm, hắn vị trí ở vào doanh quan thành đông, lại đi hai con đường, chính là đóng quân đại doanh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tân Vô Cấu cùng Bùi Đồ đều ở nơi đó. Mãnh hổ giúp cái kia một tổ người uống long huyết, gặp thi biến, cũng không biết trong quân doanh lại là cái gì cảnh tượng. Những cái kia đại nghiệp triều tinh nhuệ hổ lang, so với côn đồ ác bá càng phải hung hãn. Nếu là cũng hóa thành hành thi, Tân Vô Cấu nên có thể đối phó, có thể Bùi Đồ liền chưa hẳn. Nhớ tới nơi này, Kỷ Uyên trong lòng siết chặt, dưới chân điểm nhẹ. Phong hổ vân long màu xanh mệnh số, phối hợp môn kia do hắn thôi diễn vô danh phi công. Thương kia từng sợi khí lưu vẩn quanh quanh thân, nâng thẳng tắp thân hình. Cả người đằng không mà lên, áo bào tung bay, nhanh chóng dị thường. Thành Đông, đại doanh giáo trưởng. Một đạo kim mang hoành không, càn quét đánh giết đi lên hổ lang quân tốt. Tân Vô Cấu liếc mắt lạnh lùng nhìn, lấy bảng bạc khí huyết thôi phát bản lòng chân cương. Mỡ đông bạch ngọc giống như bàn tay đánh ra, tựa như thao thiên cự lãng, ầm ầm nổ vang. Cầm trong tay trường thương, đại đao bóng người đen kịt, phàm là sát bên hùng hồn trường lực, tựa như dội lên dầu hỏa rơm rạ mở dạng, trong nháy mắt đốt cháy đứng lên, hóa thành một sợi khói xanh tán đi. Chỉ là, rộng lớn trên giáo trường, âm vụ mờ mịt tràn ngập, che khuất bầu trời, một đạo lại một đạo bóng đen lập lòe. Bọn chúng người khoác tàn phá áo giáp, thân thể hư thối, từng cái tới lui như gió, vô thanh vô tức. Thỉnh thoảng, liền có một cây trường thương đâm ra, hoặc là một cây đại đao chặt xuống, làm người khó mà đề phòng. Mặc dù Tần Vô Cấu võ công cao cường, nhưng cũng thân ham trùng đây, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Một đám xương cốt đều nát âm binh quỷ tốt, còn dám cản rỡ. Nữ thiên hộ khí thế bá liệt, khí huyết cường thịnh, đem cái kia cổ mãnh liệt vọt tới lực lượng âm hàn ngăn cách ở bên ngoài. Bàn long chân cương ầm ầm một phát, vậy mà ngạnh sinh sinh bách khai tầng tầng lớp lớp như nước thủy triều âm binh, quét ra mảnh đất trống lớn. Phạm ta đại nghiệp thành quan, theo tội đáng chém. Một cái toàn thân mặc giáp, cầm trong tay trượng tám xà mâu uy vũ đại tướng, tách ra tùy ý quần quần nặng nề âm vụ. Đến đem xưng tên, Mộ gia không giết tiểu tốt. Tân Vô Cấu mắt phượng hàm sát, cười lạnh nói, năm tháng gì, còn chơi khiêu chiến giết địch giả trò xiếc. Bản thiên hộ còn muốn tìm người, không rảnh cùng ngươi cái này chết mấy trăm năm quỷ đồ vật dây dưa. Nàng cũng không đáp lời, phút chốc bước ra một bước. Yểu điệu thân hình lướt qua trời cao, tựa như chính xác kim xí đại bằng, một cây lượng ngân đại thương chống rông rút ra. Ngàn vạn hàn mang, tựa như sao băng nổ tung, sụp đổ như mưa, trực chỉ phía dưới. Bàn long chân cương quán chu phía dưới, ngân thương giống như nộ dao gào ghét, thế không thể đỡ. Quỷ tướng kia thôi động dưới hung pháp kỵ, người mượn mã lực, khởi sướng trùng sát. chỉ gặp hắn một tay giơ lên trượng tám xà mâu, như rồng thăng thiên. Bành trướng không gì sánh được lực lượng âm hàn, ngang ngược xé nát đầy trời thương mang, nên tiếp Tần Vô Cấu bạo vũ lê hoa thương. Oanh! Chói hai sóng âm nổ đùng, tạo nên từng vòng gợn sóng. Đất vàng nện vững chắc trên giáo trường không, phô thiên cái địa to như hạt đậu hạt mưa toàn bộ nổ nát vụn, hóa thành một đám hơi nước, giống như thác nước ngược dòng, đi lên giơ lên. Âm hàn sền sệt cuồn cuộn sương mù, phát ra xé vải tiếng vang, ở vang phá vỡ. Hai đạo sắc bén vô địch mũi va chạm, cuốn lên đao kiếm giống như lạnh thấu xương cương phong. Những cái kia né tránh không kịp tâm binh, khoảnh khắc hóa thành mảng lớn khói nhẹ. Đến đem hung mãnh, phạm ta đại nghiệp thành quan, nhanh chóng cáo tri phòng giữ đại nhân. Ủy tướng giống to, trong lòng bàn tay trượng tám xà mâu lúc này vỡ nát. Dưới hông liệt mã bốn vó bốn lượng, bẻ gãy quỳ xuống. Đại nghiệp đều vong, làm gì lại thủ vững? Tân Vô Cấu than nhẹ, lượng ngân đại thương như điện quang lóe lên, trực tiếp bước lên rơi xuống dưới ngựa tên kia quỷ tướng. Bành! Âm thân nổ nát vụn. Cái này quỷ tướng không giống với bình thường âm binh, chính là vô hình chi thể. Truy Long quật trầm luân âm thế, mấy trăm năm khí cơ xâm nhiễm, đã ngưng tụ ra cùng người sống không khác âm sát chi thần. Đặt ở hiện thế, chí ít cũng là thay máu đại thành nhân vật lợi hại. Ngắn ngủi kịch chiến qua đi, âm binh dường như hiểu được nữ thiên hộ không dễ trọng, nhao nhao như thủy triều tối lui, nhường ra một đầu lối đi nhỏ. Sớm dạng này không phải tốt, không duyên cớ chậm trễ canh giờ, vạn nhất tiểu đoàn gia gặp gỡ nguy hiểm gì, bản thiên hộ dương các ngươi đám này xương cốt nát. Tần Vô Cấu một tay cầm thương, đang muốn đi ra giáo trường. Đông nhiên, cứng cắp hùng hồn kèn lệnh vội lên, đinh hai nhức góc chống trận gõ vang. Nguyên bản tản ra âm vụ, lại tiếp tục tụ lại đứng lên, từ đó truyền ra trùng thiên tiếng hò giết. Dường như có người bài bố quân thế, điều binh kể tướng, kỳ thế như gió, như rừng, như núi, như lửa. Binh tranh sáu quyết, tinh thông bốn đạo. Rốt cuộc đã đến một cái đủ nhìn mặt hàng. Tần Vô Cấu đốn trụ cất bước, ánh mắt lạnh nhạt. Giọng nói của nàng kinh miệt, nhưng trong lòng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Binh gia võ công, chỗ đáng sợ nhất, không ở chỗ một người chi sát phạt, mà là ngàn người, vạn người chi thành thế. Xem các triều đại đổi thay, trên sách sử, xưa nay không mệnh binh gia đại tài hiệu lệnh thiên quân văn mã, nghiền chết ngũ cảnh tông sư ví dụ. Cho nên, Dương Hồng mới có mượn hắn 3000 tinh kỵ, có thể thắng qua sát sinh tăng đầy đủ tự tin. Thử nghĩ một chút, ngàn người, vạn người chi huyết khí, tinh thần, như cánh tay sai sử, tùy tâm vận chuyển, nên sẽ cỡ nào đáng sợ. Đầy đủ tuổi thành nổ trại, dung chuyển trời đất. Binh gia tứ thánh, trong đó một vị mang đánh trận, chính là lấy cỡ nào nhiều ích thiện chứ danh. Về sau thông qua 6 tranh chi quyết, đem hành không xuất thế khiêng đỉnh bá vương, đẩy vào tuyệt cảnh tử địa, nhất cử đỉnh định thiên hạ đại thế. Người sống bàng bạc tựa như biển âm vụ bên trong, chậm rãi xuất hiện một phương tướng đài. Đêm nay là năm nào? Cái nào triều đại? Tân Vô Cấu không muốn trả lời, sát ý ẩn mà không phát, lại nghe được hậu phương truyền đến trong sáng tiếng người. Nhìn lại, cái kia tập bạch mãng phi ngư phục như đao giống như, bổ sóng chạm biển tách ra âm vụ, đạp không mà tới. Bây giờ đã là đại cảnh hoàng triều, nhà ngươi Dương hoàng đế chết bởi giang đô, đại nghiệp cũng hai thế mà chết, khí vận tan hết. Chương 251, đạo đồ chiếu thiên địa, cướp lấy Liêm Chính Tình, 1, chương 251, đạo đồ chiếu thiên địa, cướp lấy Liêm Chính Tình, 1, chương 251, đạo đồ chiếu thiên địa, cướp lấy Liêm Chính Tình bây giờ là đại cảnh hoàng triều, nhà ngươi Dương hoàng đế chết bởi giang đô, đại nghiệp cũng hai thế mà chết, quốc vận khí số tan hết 700 năm lâu. Kỳ lên tiếng như hùng trùng, từ xa mà đến gần, tiếng vang ầm ầm triệt to như vậy giáo trường. Hô hô hô. Khí lưu phát ra đôm đốp nổ vàng, dường như phong long ngẩng đầu, gạt mở tầng tầng như sóng nồng đậm âm vụ. Bạch mãng cá chuồn thẳng tắp bóng người đạp không mà đến, rơi vào Tần Vô Cấu bên cạnh. Giống như nhẹ nhàng một vũ, ngang qua trường thiên, được không tiêu sái lưu loát. Người không nên tới. Tần Vô Cấu trong mắt khác biệt không vui mừng, ngược lại có chút lo lắng. Nếu chỉ một mình nàng, thật cũng không sợ tiếng kêu giết rầm trời âm binh quỷ tốt. Dù là quân thế kết thành, chỉ cần trường thương nơi tay, đều có thể giết ra đường máu, đổi được chính mình thoát thân. Nhưng bây giờ nhiều tiểu đoàn gia này, trừ phi chém tướng đoạt cờ phá mất binh gia tình thế, nếu không tuyệt khó rời mở tòa này giáo trường. Kỳ Huyên liếc nhìn một vòng, nhìn thấy âm sát phun trào che khuất bầu trời, tựa như mảng lớn mây đen ngập đầu, khí tượng dọa người. Hắn lông mày phong dơ lên, cười nhạt nói: Thiên hộ người ở chỗ này, ta lại há có thể làm như không thấy. Tân Vô Cấu gương mặt từng đỏ, khó được nghe thấy tiểu đoàn gia này nói tốt hơn nói, lại có chút không quen, bận bịu chuyển hướng nói trên điểm tướng này, có thể là doanh quan thủ chuẩn bị triệu như tùng. Người này vốn là đại nghiệp hậu nhân tướng môn, bây giờ lại thụ linh cơ, âm khí xâm nhiễm mấy trăm năm, có lẽ đã thành một phương quỷ vương, không thể khinh thường. Kỳ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa tỉnh thần nhập thân. Hóa ra linh tính là ấn, khắc tại mi tâm. Chỉ gặp một đạo vô hình kim quang mở rộng âm vụ, soi sáng ra trong đó rõ ràng cảnh tượng. Tòa đài cao kia phía trên, tinh kỳ đón gió phấp phới, dâng thư màu mực chữ bằng máu. Triệu. Đại kỳ phía dưới, bày biện một thanh gia hổ chỗ ngồi. Cái kia đạo khôi ngô thân hình như núi ngồi ngay ngắn, khoác có đại nghiệp thời kỳ sáng rực thiết hải. Đầu hổ mũ sắt bên dưới, lộ ra hai cái u ám con mắt, sắc bén như kiếm. Ô ô ô. Âm phong cuốn qua, phản phất vạn quỷ khóc thét. Buồn bã khổ sở vẻ bi thương, làm cho người giàu dĩ cảm thán. Mưa to như chút nước bao phủ thành quan, lại sông không tiêu tàn quần quần âm vụ. Thiểm điện đen kịt lướt qua, chiếu lên đại doanh giáo trường sáng như ban ngày. Quỷ ảnh trung điệp, âm khí âm u hắc vụ bên trong, từng cái đeo đao cưỡi ngựa, cầm thương nắm thuẫn, xếp tề chỉnh quân thế. Huyết hồng sát khí cùng mực đậm âm khí, thật giống như lang yên trùng thiên, xé mở màn mưa. Cái kia phương trên điểm tướng đài, khôi ngô thân hình chậm rãi đứng dậy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất vạn quân gia chỉ, dẫn tới gió mạnh gào rít giận dữ, rung chuyển trời đất. Toàn bộ giáo trường lay động không thôi, tựa như một chiếc thuyền con, không ngừng mà bị kinh đảo hải lãng quăng lên rơi xuống. Đại cảnh, 700 năm. Đại nghiệp thiên hạ trung quy là bại vào độc tài chi thủ. Người kia thanh âm khàn khàn, ẩn chứa vô tận buồn vô cớ cùng tiếc nuối, hóa thành mãnh liệt oán y đáng tiếc thánh thượng thích việc lớn hám công to. Đáng hận môn phiệt tụng binh tự trọng. Thật đáng buồn đại nghiệp hướng hai thế mà chết, chính là rất nhiều người đều chưa từng ngờ tới một sự kiện. Xem sách sử, đó là Huyền Châu từ ngàn năm nay khổng lồ nhất quần hùng tranh giành. 36 đường phản vương, 72 lộ yên trần, quay đến thiên hạ phong hỏa nổi lên một phía. Vô số hào kiệt cùng nổi lên, đông đảo kiêu hùng tất cứ, chỉ vì tranh đoạt xã tắc thần khí. Tân Vô Cấu nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nói, thứ quỷ này khó đối phó, dễ học khó tinh binh tranh sáu quyết, nó thế mà tinh thông bốn đạo, lại có ngàn vạn âm binh gia trì, so bình thường võ đạo cao thủ càng thêm khó giải quyết. Kỳ Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đổi thành khắc binh gia võ tu. Xuất lĩnh bộ hạ tâm ý quan thông, kết thành quân thế cũng không tính khó. Nhưng như thế nào ổn định duệ liệt sĩ khí, làm đến lôi động gió nâng, ly hợp lương quay về phía, lấy địch chiến thắng lại là một cái vấn đề lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, lại thế nào dũng manh binh lính, cũng là huyết nhục chi khu. Có thất tình lục dục, sẽ e ngại sợ sệt. Một khi thương vong không thể ngăn chặn, sĩ khí tựa như sơn băng địa liệt. Cho nên mới có câu kia tục ngữ, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Nhưng là Triệu Như Tùng thống ngự âm binh, lại chiếm cực lớn tiện nghi. Những này đại nghiệp quân tốt sớm đã chết qua một lần, hình thể mục nát chuyển thành quỷ vật. Đồng thời tâm trí mất diệt, chỉ có nhất niệm vẫn còn tồn tại. Bây giờ dung nhập binh gia sáu tranh quân thế, đơn giản như hổ thêm cánh. Có thể xưng đao thương bất nhập, không sợ hãi tinh nhuệ chi sư. Hô hô hô. Khí tức âm hàn cuồn cuộn như nước thủy triều, tựa như nguy nga núi lớn hoành không đè xuống. Thân hình khôi ngô kia ánh mắt rủ xuống, bao phủ đứng ở giáo trường một nam một nữ. Các ngươi, tự ý nhập đại nghiệp thành quan, luận tội đáng chém. Mặc dù thánh thượng chết, hoàng triều sụp đổ, thế nhưng là làm doanh quan thủ đem, tuyệt đối không thể quên thân phụ chi mệnh. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, che đậy nửa bầu trời khung nồng đậm âm vụ kịch liệt lật qua lật lại, móng ngựa trận trận tiếng như lôi, ép qua vô biên hư không. Sát khí lăng lệ phóng lên tận trời, tựa như sắc bén đến cực điểm thần binh, trực chỉ Kỷ Uyên cùng Tần Vô Cấu. Nhưng gặp vô biên huyết quang tràn ngập khắp nơi, giống như bông dương vực sâu chống rông dâng lên. Binh gia tình thế, sát phạt tuyệt luân, quả nhiên không phải nói ngoa. Kỷ Uyên chợt cảm thấy mi tâm đau xót, lông tơ dựng thẳng. Toàn thân cơ thể dường như nhận kim đâm, không tự chủ được nổi lên dậy đặc hàn ý yên tâm, có ta che chở, những này xương cốt nát quỷ đồ vật không gây thương tổn được ngươi. Tần Vô Cấu bước ra nửa bước, tay phải cầm thương. Tự nhiên mà vậy, ngăn ở Kỷ Uyên trước người, dường như một người đã đủ giữ quan hải, khí thế liên tục tăng lên. Vậy mà thẳng bức võ đạo tứ trọng thiên. Thần Thiên Hộ đây là muốn lâm trận phá quan a? Tích xúc như vậy trần, một khi bung ra, tương đương mở cống vỡ đê, nước chảy thành sông. Chỉ là hiện tại trùng kích tứ cảnh, không khỏi đáng tiếc. Kỷ Uyên phản ứng cấp tốc, lập tức đoán được nữ Thiên Hộ chân chính ý đồ. Thần thăng tứ cảnh, lấy lực phá thế, chém tướng đoạt cờ. Ý gì theo tình huống dưới mắt, chỉ có dạng này mới có thể giành lại một chút hy vọng sống. Nếu không, rơi vào đại nghiệp âm binh trùng điệp quân thế, tựa như thân người chìm vào vũng bùn, rất khó thoát ra. Cái hang nhỏ này trời, chính xác nguy hiểm mọc thành bụi. Cũng không trách trắng ngậm trương gãy kích trầm xa, tìm tới trên đầu của ta. Kỳ Uyên ngừng tâm niệm, đồng dạng đi thẳng về phía trước. Hắn cùng Tần Vô Cấu đứng song vai, thản nhiên nên đón lệnh thấu xương bình phong. Kỳ Bách Hộ, chớ có xính nhất thời khí phách. Cùng là Bắc Chấn phủ ti đồng liêu, bản Thiên Hộ quan vị so ngươi lớn, võ công cao hơn ngươi, chuyện đương nhiên, hộ ngươi chu toàn. Tần Vô Cấu mắt phượng hàm sát, dư quang thoáng nhìn, nghiêm nghị quát. Thể nội huyết khí đột nhiên muốn phát, giống như dương nhanh múa vút dao long bay lên không, quay quanh tại sâu trời trụ lớn. Lần này dị tượng vừa ra, khoảnh khắc chấn áp tứ phương, ngăn cách cái kia đạo thần phong giống như lăng lệ sát khí. Nhập ta thành quan, tuyệt đối không thể sống. Khôi Ngô đại tướng giơ lên cánh tay phải, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Chương 251, đạo đồ chiếu thiên địa, cướp lấy Liêm Trình Tình, 2, chương 251, đạo đồ chiếu thiên địa, cướp lấy Liêm Trình Tình, 2, chiếm cứ nồng vụ ở trong âm binh quỷ tốt, liền sẽ hóa thành bình phong dòng lũ, đập nát tất cả huyết đủ. Bầu không khí tốc sát, chấn động đến đầy trời hạt mưa ầm vang pha toái. Vô hình khí cơ xé mở đầy trời màn nước, áp bách mãnh liệt cảm giác, giống như bài sơn đảo hải gào thét mà tới. Tần Vô Cấu ánh mắt bình tĩnh, sôi trào khí huyết sông qua toàn thân, thẳng cùng chân cương giao hòa, tùy thời có thể lấy sông mở tứ cảnh cửa ải lớn. Đột nhiên, một bàn tay rơi vào nữ thiên hộ trên bờ bay. Kỳ Uyên nhíu mày lại, thản nhiên nói, không hiểu thấu cùng một cái 700 năm trước quỷ tướng đã sinh đã tử, bây giờ không có tất yếu. Thiên hộ một khi phá quan, tấn thăng tứ cảnh, liền sẽ nhận động thiên áp chế, đến lúc đó chưa hẳn giết đến ra ngoài. Không ngại đánh cược, kỳ mỗi chỉ cần ba câu nói, đủ gọi hắn minh kim thu minh. Tần Vô Cấu đôi mắt chớp lên, dừng bàng bạc khí huyết, trong lòng bàn tay ngân thương nhẹ buông xuống, nói khẽ, đánh cực gì? Đổi lại người bên ngoài buông lời của nôn, nàng nhất định là khịt mũi coi thường, không thèm để ý, nhưng Kỷ Cửu Lang người này tính tình hào liệt, từ trước đến nay sẽ không nói nhảm, đáng giá một tin. Nếu ta thắng, lần sau trên giường, thiên hộ vì ta nắn vai đấm chân như thế nào? Kỳ Uyên thuận miệng cười nói. Tốt. Tần Vô Cấu niết miệng lên. Tiểu hoan gia này là tại phần nàn, muốn trải nghiệm một lần bị người phục vụ tư vị. Ta có thần dạ du tọa chấn mệnh cách, tự nhiên khắc chế tà túy âm vật, chưa chắc sẽ sợ âm binh thành quân. Kỳ Uyên nắm chặt tú xuân đao, ánh mắt bình thản quét về phía trên điểm tướng đài Khôi Ngô đại tướng. Hoàng Tiên đạo đồ soạt run run, nổi lên nồng đậm hào quang. Triệu Như Tùng mệnh cách, Phi Liêm Tuần Sơn mệnh số, Liêm Trinh chủ tím chiến phong sát xanh trưởng thiên quân xanh sắc huyết vì mình xanh thưởng công phạt quá xanh do dự trắng âm thân trắng chấp niệm trắng long nhiệt hắc quả là thế. Kỳ Uyên ánh mắt sáng lên. Hắn vừa mới bước vào phương này giáo trường. Hoàng Thiên Đạo Đồ bên trong, cước đạp thất tinh mệnh cách tỏa hào quang rực rỡ, tựa như nhận hấp dẫn một dạng. Liêm Trinh, thất tinh một trong. Kỳ Uyên trong lòng khẽ động, hắn cũng không có quên lựa chọn đạo này mệnh cách. Nhất định phải nạp thất tinh nhập mệnh, mới có thể chân chính phát huy hiệu dụng. Mệnh đến võ khúc, tiến bộ dũng mãnh. Mệnh đến Liêm Trinh, phong mang tất lộ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lướt qua đại đoàn tím xanh quang trạch. Trước mắt hư không phát họa chưa biết, không gì sánh được tinh tường hiện ra. Liêm Trinh chủ tím, chính là thời cổ sát tinh, công đường làm quan, dưới đường là tủ, phong mang cực thịnh, khó mà che giấu. Khí số không nặng, dễ thành hung bạo, vận thế không mạnh, nửa đường chết yểu, không phải đại dũng lớn tiên quyết người, không thể cầm chi. Chiến phong sát xanh, loạn thế hào kiệt chi tướng, sinh ra binh gia đại tài, lâm trận sát phạt quyết đoán, thiên thời địa lợi ra thân. Duy chỉ có xúc phạm người cùng, hoặc hỏng tại tiểu nhân chi thủ, gian nhân chi mưu. Trường thiên quân xanh, lòng gan dạ tuyệt chúng, mới bỏ qua người, tốt trận pháp biến hóa chu đáo chặt chẽ, thông khí giới chi tinh thô xảo kém cỏi. Ngàn quân chi thế, thêm vào nó thân, công thành chi chiến, người ngăn cản tan tác tơi bời. Sắp huyết vi minh xanh, hứa hẹn thủ thể, thành tâm tín nghĩa, hào liệt chi khí phát ra tại bên ngoài, có thể hấp dẫn tráng sĩ đầu nhập, anh kiệt phụ tá, thành tựu đại sự. Thưởng công phạt quá xanh, có công tất thưởng, có tội tất phạt, sĩ tốt từ đáy lòng phụ thuộc, thì khí thịnh thế mạnh. Đến này mệnh số, quân tâm ngưng tụ, dũng mãnh như hổ. Không hổ là đại nghiệp hậu nhân tướng môn, thân có cái này nằm cái mệnh số, nếu không có Dương Hoàng đế rơi đài quá nhanh, doanh quan thiên hàng hòa rồng, Triệu Như Tùng nhất định có thể hiện lộ tài năng. Kỳ Uyên tâm niệm địa điểm, suy tư ở giữa nhìn như chậm chạp, kỳ thực bất quá trong nháy mắt một lát. Trước đó, ta coi là Triệu Như Tùng cùng Linh Tố Tử cấu kết, hiện tại xem xét cũng không phải là dạng này. Đạo đồ chiếu rọi truy long của thiên địa, hiện ra ba màu, đen là tà ma, bụi là hung sát, đỏ là không thể thắng cường đại địch. Triệu Như Tùng toàn thân hắn trên dưới, màu đen chiếm một nửa, màu xám chiếm một nửa, đã là tà ma, lại là hung sát tâm tư lưu động thời khắc. Kỳ Uyên ánh mắt tiếp tục hướng xuống quét qua, dừng ở cái kia đạo màu đen mệnh số bên trên. Long nhiệt hắc, thể nội chảy xuôi nhiệt huyết người, tinh phách bất diệt, hàm sát tụ hầu, gọi là âm túy. Nửa người nửa rồng chi âm thân, vùng thiên địa này chi mấu chốt. Ta có thể thác ấn mệnh số, mượn Triệu Như Tùng, nhìn rõ doanh quan truy long chi trận tướng. Mệnh cách tấn thăng đằng sau, Kỳ Uyên đã không vâng mệnh số hạn mức cao nhất khổng nhiễu. Thế là, hắn không chút do dự, tâm thần dẫn ra Hoàng Thiên Đạo Đồ, đầu nhập đại đoàn đạo ẩn. Toàn bộ thác ấn. Liêm Trinh chủ, chiến phong sát, trưởng thiên quân, sát huyết vi minh, thường công phạt quá. Mấy bạn điểm đạo ẩn như tuổi tài đầu nhập hồng lô, kịch liệt bốc cháy lên, tựa như to lớn hỏa cầu, nhấp nháy phát quang, thả ra lực lượng kỳ dị. Nguyên bản sát ý kiên định Triệu Như Tùng, cô kia mấy trăm năm ẩn dưỡng mà thành âm thân, đột nhiên như sóng nước nộn nhạo một chút. Nó ngẩng đầu bên trên nhìn, tựa như từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình, gãy thiên địa vạn linh chi khí số. Cái kia giơ cao cánh tay phải, đột nhiên dừng lại. U ám ánh mắt không nổi chớp động, cuối cùng rơi vào Kỳ Uyên trên thân. Kẻ này, giống như có chút cổ quái. Phát giác binh phong đình trệ, ẩn mà không phát, tần vô cấu kéo căng sắc mặt cũng có chút bướng lòng. Đồng thời, cảm thấy tuân gia nồng đậm nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, Kỳ Uyên nhẹ nhàng nhìn một cái cái kia viên khôi ngô đại tướng. Túc sát bầu không khí thật giống như băng tuyết tan rã, lặng yên không một tiếng động tán đi mấy phần. Kỳ Uyên tâm thần chìm vào đạo đồ, chập trùng lên xuống ở giữa, quang ám sáng tắt thời khắc. Vị kia 700 năm trước đem cửa chi tài, hắn vô tận tâm tư bao phủ tới. Trên trời rơi xuống truy long, theo Triệu Mô góc nhìn, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Đợi cho Kỳ Uyên mở hai mắt ra, phát hiện đưa thân vào một gian tư phòng. Đối diện với của hắn, ngồi một vị râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ. Song tiên xem, Linh Tố Tử. Triệu thủ bị nói quá lời, há không nghe, rồng chính là thượng cổ thần vật, quốc chi tường thụy. Hiện có hắc long rơi tại doanh quan, đây là thiên ý hiển lộ rõ ràng điểm lành. Nếu như đem xương rồng dâng cho thánh thượng, nhất định có thể đại thụ ngợi khen. Linh Tố Tử bóp nhẹ sợi râu, mỉm cười nói ra: "Đạo trưởng, ngươi hẳn là quên đi. Ngày đó huyết vũ bay xuống, những đồng ruộng kia hoa màu bị ngâm, toàn bộ hoại tử dị biến." Kỳ Uyên tâm thần phân ra một đạo suy nghĩ, dường như tiến vào Triệu Như Tùng thể xác ở trong. Phàm vật chịu không nổi long huyết tinh khí, lúc này mới có hiện tượng này. Triệu thủ bị, thiên tứ cơ hội tốt gần ngay trước mắt, ngươi hẳn là muốn bỏ lỡ. Linh Tố Tử giống như cười mà không phải cười, sắc bén ánh mắt đâm thẳng đáy lòng. Đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Thánh thượng sau khi lên ngôi, các đạo trình lên tường thụy vô số kể. Một bộ thân rồng, lại coi là cái gì? Giang Nam đạo chim vượng hoàng, Thái Nguyên đạo kỳ lân. Những cái kia môn phiệt đều tại vờ vét kỳ chân dị thú, chỉ cầu chiếm được thánh thượng niềm vui. Triệu Như Tùng dường như miệng ai, dường như bất đắc dĩ. Phòng giữ đại nhân đây là hết ngồi đại giếng, thấy không rõ lắm tình thế, doanh quan kính hiến tường thụy, chỉ là sức rồng, mà không phải thân rồng. Linh Tố Tử từ tốn nói: "Xin hỏi đạo trưởng, cái này khác nhau ở chỗ nào?" Triệu Như Tùng nhíu mày không hiểu. Phòng giữ đại nhân, ngươi không ngại ngẫm lại, đầu kia hắc long dài ước chừng ngàn trượng, sao mà to lớn? Thì rồng, long huyết, đủ để trong thành gần 10 vạn người cộng đồng chia ăn. Linh Tố Tử một phái tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành nói cũng không phải là khoe khoang, bần đạo tại luyện đan, luyện dược chi thuật, cũng coi như rất có vài phần tâm đắc. Chỉ cần phòng giữ đại nhân nguyện ý nhường ra đầu kia hắc long, cắt nó thịt, thả nó máu, coi là vật liệu. Không dùng đến 3 tháng, ngoài thành chiếm cứ hung hổ trộm trèo lên mây linh ẩm mã trại những cái kia lục lâm đạo bên trên hung bạo đại khấu, đều có thể giải điên. Chương 252, toàn thành tận yêu ma. Sát sinh lấy khí số, 1, chương 252, toàn thành tận yêu ma, sát sinh lấy khí số, 1, chương 252, toàn thành tận yêu ma, sát sinh lấy khí số lao đạo sĩ này trong lòng ẩn đắc ý. Kỳ Huyên tâm niệm chớp động. Hắn vượt qua Hoàng Lương huyện hồ sơ cùng đất sách ghi chép về địa phương, kết hợp sơ lược tư liệu lịch sử, cùng trước sau hai lần nhập mộng Truy Long quận. Không khó đoán ra Linh Tố Tử vì sao đống nhiên đề cập Tiêu Phỉ sự tình. Sớm đã quy y giận Tôn lão đạo sĩ, đơn giản muốn mượn hành động này thẻ đánh bạc giao động Triệu Như Tùng. Bây giờ chính là đại nghiệp triều khí số sắp hết thời điểm, vị kia Dương hoàng đế bị nhốt giam đô, chính lệnh không giá trung ương. Qua không được 2-3 năm, liền vì một vô danh thích khách cầm trong tay thình lình, chém giết trước mặt mọi người tại Vọng Giang Đài. Lại đằng sau chính là Tư Mã Môn phiệt soán bị đoạt quyền, tự hành xưng đế. Thái Nguyên đạo, Trường Mệnh đạo, Ly Dương đạo. Các tòa đầu tường lập tức dựng thẳng lên đại vương kỳ. Bởi vậy mở ra quần hùng tranh giành, tranh đoạt long mạch thuộc về khói lửa loạn thế. Cũng chính bởi vì, đại nghiệp đi đến cùng đổ mặt lộ. Dương hoàng đế ba lần lớn chinh hao người tốn của, khiến tử thương cao tới mấy trăm vạn chi cự. Cho nên, cho dù là danh xưng thiên kinh môn hộ, trấn giữ yếu đạo doanh quan thành lớn, vẫn tránh không được nhận những cái kia chiếm núi làm mưa, kéo cờ cấp đường hung bạo đại khấu ngày càng quấy nhiễu. Nhất là doanh quan bên ngoài, sùng sơn tuấn lĩnh núi liền không dứt, tựa như trùng điệp quan hải. Lại bốn phương thông suốt, thương lộ phồn thịnh. Đã là thiên hạ bên trong, lại là hoàng triều kho lương. Đối với những cái kia lục lâm hung bạo mà nói, có thể nói là cướp bóc phát tài dương danh một chỗ nơi tốt. Quan binh đến một lần, chỉ hướng trong núi tránh đi. Quan binh vừa đi, đem người gào thét như gió. Đổi lại quá năm thường cảnh còn tốt, doanh quan Chu bị đóng quân trọng binh. Vào rừng làm cướp lên núi đại tặc cường đạo không dám mạo hiểm phạm, tự có thể bảo cảnh an dân. Có thể hiện nay tình huống thay đổi, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, buộc phát đại thai đại loạn, triều đình binh lực tiêu thốn. Mấy bạn lưu dân cùng vài ổ quân phản loạn hỗn tạp tàn phá bừa bãi, tụ lại thành đàn, phát triển an toàn thành ba cỗ thế lực. Cũng chính là hung hổ trộm, treo lên vân lĩnh, ở mã trại. Mỗi một chi nổi danh đại khấu nạn trộm cướp, đều không còn có mấy ngàn người phất cờ hò reo, lấy tráng uy danh. Biết được võ công chiêu thức, cưỡi ngựa bắn tên hảo thủ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có 700-800 dư tên. Quân giới, áo giáp, chiến mã, càng là một dạng không ít, không có so quan binh kém đến đi đâu. Từ Triệu Như Tùng nhậm chức doanh quan thủ chuẩn bị đến nay, cái này ba cỗ nạn trộm cướp khí diễm phách lối, không chỉ tẩy sạch bốn bề thành trại, dẫm đạp ruộng đồng hoa màu, thiếu đi nhà tranh nhà ngói, cưỡng ép bức bách nông hộ vào rừng làm cướp, lại tương lai hướng thương đạo chặn đường thiết lập trạm, công nhân yêu cầu tiền mãi lộ, hoàn toàn không có đem đại nghiệp triều vương pháp uy nghiêm để vào mắt. Đây là doanh quan thủ chuẩn bị Triệu Như Tùng một cái tâm bệnh. Linh Tố Tử cố ý từ đây vào tay, có thể thấy được hắn là tính toán đã lâu. Kỳ Huyên đứng ở dòng sông thời gian thượng du, nhìn chung toàn cục, đạt được vô cùng xác thực kết luận. Đạo trưởng có lòng tin như vậy, hung hổ trộm ba vị đương gia đều là thay máu cao thủ, luyện được đều là bảng môn công phu, lệ khí sâu nặng. Treo lên vân lĩnh áo vàng tú sĩ Bạch Tử Luân ỉ vào nơi hiểm yếu, tinh thông hạ độc dùng sâu độc, âm hiểm tàn nhẫn. Ở mã trại Chu Tiến, Chu Minh Đệ vốn là mã phía tử, về sau cùng bản địa thân hào lên xung đột, dứt khoát giết người cả nhà, lên núi là giặc. Bọn hắn thao luyện nuôi dưỡng 300 mây đen cưới, tới lui vô ảnh, khó chơi rất Triệu Như Tùng mí mắt rủ xuống, tựa hồ cũng không tin tưởng Linh Tố Tử lần này khoác lác. Bản quan mấy tháng đến nay, phát 4-5 phong công văn, lưu thủ giám quốc Việt Vương điện hạ làm như không thấy, làm nhiều từ chối. Tư Mã Công, Vũ Văn Công, Bùi Công các nước trọng thần, cũng đều đem ánh mắt đặt ở Bình Định Tấn Dương đạo đỏ cương vị quân thượng, công bố phân không ra dư lực. Bản quan nói một câu lời khó nghe, muốn dẹp điên cái này ba ổ nạn trộm cướp, một lần nữa đã thông tương lộ. Không có 100,000 chi chúng tinh nhuệ binh mã, nhập bằng binh nhà giành tướng đến đây, cũng là không một đấu gột nên hồ một bộ sắt rồng, chẳng lẽ có thể chống đỡ vạn quân? Linh Tố Tử mỉm cười, giống như là đoán đúng vị này doanh quan thủ chuẩn bị tâm tư, tiếp tục nói, Triệu đại nhân chớ có quên, vần đạo sư theo song tiên giáo chủ. Trường giáo sư Tôn Tu Vi Thông Thiên, là thánh thượng luyện chế trường sinh đại đan. Vần đạo mặc dù không có phần này thủ đoạn, nhưng long huyết, thịt rồng chính là thiên tài địa bảo, vào tới trong lò đan, đủ để gọi trong thành 8000 quân tốt thoát thai hoàn cốt. Triệu Như Tùng sắc mặt trầm xuống, làm hậu nhân tướng môn, hắn đối với hại nước hại dân song tiên giáo chủ, tự nhiên không có khả năng có cái gì tốt cảm giác. Nhưng một phương diện nhìn thấy Linh Tố Tử lời thề son sắt, trong lòng bán tín bán nghi, một phương diện khác cũng không thể không thừa nhận song tiên giáo tạo hóa đan pháp độc bộ thiên hạ, có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả quả. Đạo trưởng, nói thật, con rồng kia máu, thịt rồng, có thể luyện ra thần đan, để cho người ta lấy một địch trăm. Triệu Như Tùng ngẫm nghĩ hồi lâu, nghi ngờ hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, cô kia hắc long thi thể với hắn không có gì đại dụng. Đơn giản chính là xem như tường thụy, biến chút cố sự. Kính dâng cho du ngoạn giang đô thánh thượng, đổi lấy một chút công lao cùng ban thưởng. Nhưng, Triệu Như Tùng chí không ở chỗ này. Hắn là binh gia võ tu, sở cầu mong muốn đơn giản kiến công lập nghiệp bốn chữ. Dẹp yên doanh quan nạn trộm cướp xa so với thăng quan phát tài trọng yếu. Vân đạo nguyện lập quân lệnh trạng, nếu là không thành, cam nguyện bị phạt. Linh Tố Tử đánh cái chắp tay, cười nhạt nói, Triệu thủ bị, ngươi xem coi thế nào. Triệu Như Tùng trong mắt lóe lên nghi hoặc, không hiểu hỏi, đạo trưởng vì sao đối với bộ long thi kia để ý như vậy? Hắn cùng song tiên xem Linh Tố Tử, cũng coi như có chút quen thuộc giao tình. Lão đạo này ngày thường thi phủ chữa bệnh, tiềm tu luyện đan, một phái tiên phong đạo cốt, cùng những cái kia kết giao quyền quý, làm việc yêu tả song tiên giáo môn nhân, hoàn toàn khác biệt. Là cái chân chính không cầu danh lợi có đạo tu sĩ. Chính như Triệu thủ bị ngươi tu binh gia võ học, chỉ cần chấp trưởng binh mã, vạn quân chi thế gia thân, khắc địch chế thắng một dạng. Vân đạo lĩnh hội thủy hỏa đạo pháp, cũng muốn luyện thành các loại đại đan, mới có thể tiến thêm một bước, công hành viên mãn. Linh Tố Tử thần sắc bằng thẳng, thành khẩn mà chống đỡ. Soạt. Trang cảnh biến hóa, người cùng vật như nước dập dờn. Kỳ Huyên tâm niệm nước chảy bèo trôi. Đạo trưởng, lúc trước nói xong, bản quan cho ngươi long huyết, thịt rồng, ngươi luyện đan, bản quan luyện binh. Vẫn là trong thư phòng, Triệu Như Tùng tức giận, trong mắt hình như có hỏa diễm giấy lên, như là sắc bén lợi kiếm, đâm về vẫn như cũ như thường ngày, ngồi ở phía đối diện Linh Tố Tử. Nhưng vì sao? Vì sao? Trong thành tứ đại gia tộc, Khương, Tiêu, Vương, Lý đều biết, bọn hắn từng cái trước sau tới cửa đòi hỏi, nói gần nói xa, đều muốn kiếm một chén canh. Cầu đan, xin thuốc. Linh Tố Tử vẫn mặt mũi hiền lành, ngựa khí khinh đạm nói tiếng gió lại là bần đạo tạ lộ, bất quá đây cũng là vì Triệu đại nhân suy nghĩ. Ngươi muốn tiêu phỉ, chỉ có hổ lang sĩ tốt có thể không đủ. Tục nữ nói, tam quân không động, lương thảo đi đầu. Chương 252, toàn thành tận yêu ma, sát sinh lấy khí số, 2, chương 252, toàn thành tận yêu ma, sát sinh lấy khí số, 2, mấy ngàn tấm miệng, mấy ngàn con ngựa, người ăn mã tức tiêu hao quá lớn. Phòng giữ phủ phát đạt được những thuế ruộng này, lại chống mấy ngày. Còn nữa, trong thành người nào không biết, tứ đại gia tộc nuôi dưỡng tư binh, bảo hộ thương đội. Triệu đại nhân nếu có được đến bọn hắn hỗ trợ, tiêu phỉ một chuyện, có thể gia tăng không ít phần thắng. Hợp tác cùng có lợi sự tình, lại có cái gì không đối. Triệu Như Tùng nổi giận đùng đùng tình thế, đột nhiên bị hỏi một chút này, lại có chút không lời nào để nói. Hắn cảm thấy than nhẹ, minh bạch Linh Tố Tử nói không sai. Đại nghiệp bây giờ các nơi đều đang chiến tranh, triều đình thuế ruộng khẩn trương cực kỳ. Tuyệt đối không thể từ đó phát điều ra một bộ phận cho mình tiếu phỉ là công. Thế nhưng là, ngươi luyện được Long huyết tán, long lực đan số lượng có hạn. Huống hồ cũng không có tẩy tủy phát quốc, kéo dài tuổi thọ hiệu dụng. Triệu Như Tùng thanh âm trầm xuống, sắc mặt khó coi. Linh Tố Tử dùng long huyết, thì rồng, luyện ra đan dược sát thực hữu dụng. Phòng giữ phủ binh lính sau khi ăn vào, khí huyết như lửa đốt, sôi trào không thôi. Không chỉ để gân xương da thịt trở nên cứng cỏi, còn có thể tăng trưởng thể năng, nội tráng khí lực. Có thể so với thời đại thượng cổ hổ lang đan, mạnh máu hoàn, cơ hồ hiệu quả nhanh chóng. Mấy ngày nay giáo trường luyện binh, quân dung nghiêm túc, tinh thần tiết lộ, quét qua trước đó lười nhác bộ dáng. Triệu Như Tùng rất tự tin, không dùng đến 2 tháng, hắn liền có thể luyện được một chi tinh binh, bài bố sát phạt tình thế. Đến lúc đó, tề tâm hợp lực phía dưới, dẹp yên ngoài thành 3 cố nạn trộm cướp, đơn giản dễ như trở bàn tay. Là bọn hắn khăng khăng cho rằng như vậy, mà không phải Triệu đại nhân hữu tâm lừa gạt. Ngươi cũng đáp ứng phân một chút long huyết, thịt rồng ra ngoài, dù là hiệu quả kém chút, bốn vị gia chủ lại có thể thế nào? Linh Tố Tử sắc mặt bình tĩnh, so với do dự không chừng Triệu Như Tùng, hắn càng giống làm chủ người kia. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Triệu đại nhân, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, đại nghiệp triều khí số sắp hết. Vô luận làm cần vương trung thần lương tướng, cũng hoặc là đại triển hành đồ bá chủ một phương, đều không thể thiếu thuế ruộng hai chữ. Không có tiền, chỉ có thể làm cướp bóc đốt giết loạn quân, không có lương, nuôi không nổi tinh nhuệ chi sư. Triệu đại nhân, cần biết loạn thế anh hùng lên tứ phương, có binh mới là bữa cỏ. Triệu Như Tùng trầm mặc không nói, ngồi tại đại án đằng sau. Một chiếc cô đang thắp sáng, chiếu lên thân ảnh nửa sáng nửa tối. Ầm ầm ầm, mây đen ép thành, tiếng sấm nổ vang. Đại doanh, giáo trường, trên điểm tướng đài. Khôi Ngô đại tướng giống như thất thần, tâm tư lưu động, âm thân chấn động. Cặp kia u ám đôi mắt, giống như hai đoàn trống rông quỷ hỏa. Ngươi lai, ta gọi Triệu Như Tùng. Thiên Thủy Đạo đem chủng dòng dõi Khôi Ngô đại tướng thì thào nói nhỏ, nỗi lòng không gì sánh được phức tạp, dường như ẩn chứa vô tận hối hận cùng vô tận thống khổ. Lúc đầu giơ cao cánh tay phải vô lực rủ xuống, cái kia cố quấy phong vân thấu xương sát khí như nước thủy triều tan đi. Triệu Thủ bị, đại nghiệp đã vong, Dương Đế đã chết. Ngươi bây giờ thế một kẻ âm hồn, không được siêu sinh. Cùng ngoan cố trông coi 700 năm trước cổ xưa quy củ, không bằng vì thế thành 100. Không bách tính nhiều nữa muốn một chút. Kỳ Huyên nổi lên nội tức, phát ra tiếng như sấm, chấn động đến đại khí giống như sóng bạc lật lên. Bách tính, bản quan xin lỗi bọn hắn, là bản quan hại một đám huynh đệ, hại những cái kia xem ta vì cứu tinh, là thanh thiên đại lao ra doanh cái nút dân. Sừng sững như núi Khôi Ngô đại tướng lấy xuống đầu hổ mũ sắt, tấm kia trên da mặt trượt xuống mấy hàng huyết lệ. Đáng sợ oán khí cùng sát niệm phóng lên tận trời, cơ hồ che lại giáo trưởng mấy ngàn âm binh. Khá lắm khí số nồng đậm thiếu niên lang. Ngươi, đó là cái gì võ công? Có thể dung chuyển ta tâm thần, tỉnh lại ta không hiểu lý lẽ chi tâm. Triệu Như Tùng ngồi trở lại đại ủy gia hổ, trải qua hoàng thiên đạo đồ chiếu rọi, xem trước kia chi niệm. Nó dường như tỉnh táo lại, nhiều hơn mấy phần nhân khí, thiếu đi mấy phần quỷ khí. Ầm ầm, lôi xả lăn đi. Tựa như minh kim thu binh tiếng hảo. Tràn ngập giáo trường quần quần âm vụ về sau co bảo, che khuất bầu trời màu mực vì đó ảm đạm. Đại nghiệp, đại cảnh cách xa nhau 700 năm, võ đạo cao phong lại nổi lên mấy chục tòa, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, cũng là hợp tình lý. Kỳ Huyên hời hợt một câu mang qua, mỗi chữ mỗi câu nặng nề hữu lực, Triệu Thủ bị, ngươi cùng dưới trướng tinh minh, doanh quan bất tính. Bởi vì Linh Tố Tử cái kia yêu đạo thiết kế, bây giờ đều bị cuốn ở tòa thành chết này. Ngươi không phải người, quỷ không phải quỷ, từ đầu đến cuối không cách nào giải thoát, hẳn là còn muốn kiên trì xuống dưới. Triệu Như Tùng hai tròng mắt trống rỗng có chút ba động, ngược lại lắc đầu nói, Linh Tố Tử trăm phương ngàn kế, lấy Truy Long làm mồi nhử, mượn Tiếu Phỉ làm lý do, dẫn bản quan mắc lửa, để nó khai lò luyện đan. Long huyết canh đoạt khí ngưng phách, để trong thành nhiều người biến thành hành thi, long lực đan biến dạng huyết đủ, khiến cho doanh quan quân tốt đoạ là yêu ma. Nó đánh thật hay tính toán, một đầu họa long thi thân, không động binh mâu liền làm cánh cửa này yếu đạo tự sụp đổ. Kỳ Huyên khuôn mặt bình tĩnh, những này bùi lấp tại sách sử phía sau màn sự tình, hắn sớm đã thông qua chiếu dọi nhập động, thấy nhất thanh nhị sở. Linh Tố Tử thâm trầm tâm cơ, cùng thận trọng từng bước, không giống như là giận tôn môn đồ, cũng có chút kỳ sĩ tín đồ dáng vẻ. Kế này một thành, tương đương là vượt ngoại tà thần dâng lên 10 vạn người sinh huyết đủ để thu hoạch được cực đại loạt mắt xanh. thậm chí có khả năng tấn thăng thánh tử vị trí, cướp lấy khó có thể tưởng tượng uy năng quyền hành. Cái kia yêu đạo tâm tư âm độc, không đơn giản chỉ muốn định nọt tại tà thần, càng mang thai luyện thành 100000 âm quân, tiến quân thần tốc giết vào kinh thành, hư mất đại nghiệp long mạch quốc vận dọa người mưu đồ. Triệu Như Tùng ngửa mặt lên trời thở dài, doanh quan hóa thành động tiên, trầm luân âm thế 700 năm. Nó may mắn bảo trụ tinh phách không tiêu tan, khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Mỗi một lần nhìn thấy trong thành âm binh, tà túy, hành thi, Triệu Như Tùng liền ngũ tạng câu phần, đau nhức không thể cản. Hết thảy đều là bởi vì chính mình lầm tin Linh Tố Tử tên gian tặc kia, vừa rồi đúc thành sai lầm lớn. Có lẽ là không muốn đối mặt thảm liệt đi qua, Triệu Như Tùng hôn mê thời gian càng ngày càng lâu, cuối cùng triệt để lãng quên bản thân tên họ. Ngày qua ngày, năm qua năm, tại phương này giáo trường luyện binh điểm tướng. Ngươi còn có vãn hồi cơ hội, Triệu thủ bị. Kỳ Huyên nói ra câu nói thứ ba, ánh mắt sáng ngời nói động thiên đều có lưu thân chi cơ, giống như nhà cửa cần lương trụ chèo chống. Linh Tố Tử thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nó nguyên bản tính toán là dùng long huyết, thịt rồng, cảm nhiễm trong thành gần 10 vạn người, từ đó là tà thần dâng lên một phần huyết nhục thịnh yến. Khả Linh Tố Tử một không nghĩ tới, Triệu thủ bị ngươi hữu tâm đề phòng, sắp tới quan trọng muốn họa long tinh phách giấu tại thân nội, không tiết hóa thân rồng nhiệt yêu ma, cũng muốn ngăn cản trận kia người sinh đại tế. Hai là nó quá tham lam, lại còn dùng trong thành kiến trúc bố cục, bí ẩn bày thành mai táng âm võ chi thế. 10 vạn người hoàn khí, sát khí, huyết khí, khiên động âm thế môn hộ mở rộng, khiến cho doanh quan hóa thành truy long quận, trầm luân 700 năm, tránh đi tà thần đúng chẳng. Nói cách khác, chỉ cần hủy xong tiên xem, giết Linh Tố Tử, lại lấy đi Triệu thủ bị âm thân bên trong họa long tinh phách. Phương này đầu tiên, tự sẽ sụp đổ. Doanh quan thành nội gần 100.000 oan hồn, cũng có thể nghỉ ngơi. Triệu Như Tùng chống rông hốc mắt, đột nhiên tuôn ra hai đoàn u ám quỷ hỏa. Nó chậm rãi đứng dậy, đi xuống cái kia phương điểm tướng đài, thanh âm không lưu loát nói đại cảnh thiếu niên lang, ngươi chẳng lẽ nguyện ý giúp một kẻ hổ thẹn triều đình, hổ thẹn huynh đệ, hổ thẹn bách tính tội nhân? Kỳ Huyên cùng Tần Vô Cấu lẫn nhau, về sau đáp, 700 năm trước đúc sai lầm lớn, 700 năm sau còn ăn năn. Bình định lập lại trật tự, kỷ mỗ từ không gì không thể. Nhưng Triệu Thủ Bị, ngươi lại phải biết, ta như lấy đi họa long tinh phách, ngươi liền triệt để hình thần câu diện, lại không bất luận cái gì sống tiếp khả năng. Triệu Như Tùng bước chân nặng nề, minh quang thiết khải tiếng run run run. Chỉ thấy nó chăm chú ôm quyền, xoay người quỳ gối, vậy thì mời kỷ tiểu hữu, vì doanh cái nút dân, ban thưởng Triệu mỗ vừa chết. Đợt, mấy ngày nay tương đối bận rộn, trên cơ bản đều là đi làm họp, tan tầm tuyến thượng tiếp tục mở sẽ, ở vào thể xác tinh thần đều mệt trạng thái, thật có lỗi. Chương 253, sự do người làm. Như thế nào đặt chân tam trọng tiền? 1. Chương 253, sự do người làm, như thế nào đặt chân tam trọng tiền? 1. Chương 253, sự do người làm, như thế nào đặt chân tam trọng thiên trường sinh bất tử? Chính là từ xưa đến nay người buôn bán nhỏ, đế vương tướng tướng, tiên Phật La Sát, thánh hiền thần ma, toàn bộ sinh linh đều dốc lòng truy cầu chi đạo quả. Nguyên nhân rất đơn giản, trường sinh hai chữ có thể bao dung hết thể dục vọng, ẩn chứa vô hạn sán lạn cùng đặc sắc. Nhưng những cái kia thượng cổ đại năng, đắc đạo chân tu, bọn hắn khát vọng trường sinh, là siêu thoát thiên địa gông cùng xiềng xích bất tử bất diệt, là ngồi xem thương hại tang điển không giá bất hủ, mà không phải biến thành không hiểu lý lẽ vô tri tà túy âm vật, hoặc là hóa thành một khối ngàn vạn năm bất động không hỏng buồn cười ngon thạch. Kỳ Huyên từng nghe sát sinh tăng đề cập qua, vùng thiên địa này nhân vọng cực kỳ là 200 năm. Nhìn chung bây giờ Huyền Châu một vực, mặt pháp giáng lâm, chỉ có tấn thăng ngũ trọng thiên, đưa thân đương đại tuyệt đỉnh đại tiên thiên, mới có thể đánh vỡ gông xiềng, tranh với trời thọ. Không thành tông sư người, từ đầu đến cuối là nhục thể phàm thai, thân thể sát mục nát, hồn tiêu phách tán, thọ tận mà kết thúc, không thể làm trái. Nhưng Triệu Như Tùng lấy tự thân âm hồn, hợp lấy họa long tinh phách, thêm nữa động tiên linh cơ thai nghén tầm bổ, dưới sự trời xui đất khiến, vậy mà kéo dài hơi tàn 700 năm lâu. Đúng là tạo hóa huyền kỳ, khó mà đoán trước. Triệu Thủ Bị, ngươi cần phải biết. Kỳ Huyên cũng không đổi lấy đáp ứng, ngược lại hỏi lần nữa. Sinh tử trước đó không được nhỏ, còn sống chính là vạn linh chi bản năng, vạn tộc to lớn muốn. Triệu Như Tùng nhận đạo đồ chiếu rọi, khôi phục thần trí không lâu. Nó hồi ức trước kia đủ loại thân nhân, bằng hữu, thuộc hạ âm dung tiếng mạo, đều là rõ mồn một trước mắt. Các loại nỗi lòng hỗn tạp phía dưới, có lẽ sẽ cảm thấy mình người không giống người, quỷ không giống quỷ, không có chút nào hứng thú có thể nói, không bằng hình thần câu diện, triệt để giải thoát, tới dứt khoát. Thế nhưng là, lật ra gần 3000 năm bộ này mới xử. Vô số cái chân thực lại hoang đường giáo huấn cùng ví dụ thực tế, đều đã chứng minh một câu lời bằng ngọc. Đó chính là, chết tử tế không bằng lại sống. Vương ngoại bốn tôn, phương ngoại yêu nhân, bàn môn tà đạo. Những này động một chút lại hứa thế nhân lấy trường sinh dụ hoặc tà ma chi lưu. Vì sao luôn có thể lừa ngu phu ngu phụ, thậm chí cả thấm nhuần tình đời quyền quý tướng quân, chúa tể một nước bá chủ kiêu hùng, để bọn hắn cam tâm tình nguyện cắn câu mắc lửa? Nguyên do trong đó cũng không cao thâm. Quả thật nhập diệt chi đáng sợ, viễn siêu chúng sinh chi tưởng tượng. Trường thiên hạ quyền lực, thành tông sư vị trí, khai sơn lập phái, xương thánh xương tổ, gia tài bạc triệu, mỹ nhân như mây, trong nhân thế hết thảy sự đẹp đẽ đều hệ tại còn sống hai chữ này bên trên. Bỏ mình mà đạo tiêu, khi còn sống lại như thế nào huy hoàng cái thế, sau khi chết bất quá đất vàng một cụ, sám rõ thổi phồng. Trong này lấy hay bỏ, thánh hiền thời cổ đều chưa hẳn khám phá. Huống chi thường nhân hồ, kỳ tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, Triệu Mỗ nếu như sợ chết, Linh Tố Tử mưu đồ sớm đã công thành, sẽ không kéo tới hiện tại. Tặc kia đạo sĩ duy nhất không có tính chúng, chính là Triệu Mỗ Ninh chết cũng không theo tại gian tặc. Triệu Mỗ đợi trọn vẹn 700 năm, thiên ý treo người, làm ta lúc ngủ lúc tỉnh, người đường thời lúc ủy. Mỗi lần động niệm, dâng lên bản thân kết thúc chi tâm, nhưng lại nghĩ đến mãn thành yêu ma, không khỏi ngũ tạng cầu phần. Doanh quan khó khăn, sai ở chỗ ta, là ta cô phụ một đám huynh đệ, 100.000 con dân, làm chúng nó trầm luân âm thế, cho nên ta phải sống, mặc dù ngưng tụ âm thân, hóa thân thành quỷ loại, cũng muốn còn sống. Vì chính là, sẽ có một ngày, tự tay vãn hồi đã đúc thành tội lớn ngập trời. Nếu có thể an đắc tâm này, dù cho vạn kiếp bất phục, ta cũng cầu còn không được. Trời xanh có mắt, rốt cục để cho chúng ta đến kỳ tiểu huynh đệ, làm ta nặng tỉnh thần trí, đến cơ hội tốt này. Triệu Như Tùng hai tay ôm quyền, chậm chạp không muốn thẳng lên thân eo. Thanh âm chi khẩn thiết, cực kỳ sứ cho người đọc dung. Ô ô ô âm phong gào thét, dường như ngàn vạn âm binh ý mắng nuốt khóc, một cỗ không hiểu bị ý bao phủ giáo trường. Giọt mưa lớn như hạt đậu đập xuống, đánh vào cái kia thân sáng rực thiết khải bên trên, lóe ra mảng lớn hơi nước. Tham dò xong Triệu Như Tùng tâm ý đằng sau, Kỳ Bên gật đầu đáp, Kỳ Mộ chính là đại cảnh Bắc trấn phủ tư bách hộ, chẳng yêu trừ ma, nghĩa chi sở tại, như thế nào cho phép tà túy càng rỡ. Triệu thủ bị cứ yên tâm, việc này Kỳ Mộ tiếp nhận. Thần vô cấu Nga lông mày cau lại, muốn nói lại thôi. Vị này sống 700 năm lâu doanh quan thủ chuẩn bị, nhận 700 năm linh cơ xâm nhiễm. Nó tu vi võ công đã không thua tứ cảnh chân cương đại cao thủ, thậm chí còn hơn. Dựa theo này nghĩ đến, cái kia đam mưu túc trí song tiên giáo đạo sĩ Linh Tố Tử, chưa chắc sẽ là cái gì loại lương thiện. Truy Long quật bên trong thế cục phức tạp, rõ ràng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Nàng vốn định khuyên can Kỳ Uyên, không cần quân bảo. Vô luận là Triệu Như Tùng, cũng hoặc là Linh Tố Tử, đều là 700 năm trước âm vật quỷ loại. Ai sống ai chết, ai thắng ai thua, cùng nhà mình có gì liên quan? Có thể nghĩ lại, tiểu oan gia này tâm tư kỳ náo, vô cùng có chủ kiến, không cần đến chính mình đi dạy làm việc. Lập tức giữ yên lặng, bắt đầu cân nhắc làm như thế nào thực hiện đồ ước. Nói lên võ học, nữ thiên hộ có thể đàm luận cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng luận đến hầu hạ nam tử, nàng sát thực rốt đặc cắn mai. Sợ là đằng sau phải thật tốt học bù bồi dưỡng, miễn cho gọi người coi thường. Tân vô cấu bên kia suy nghĩ xuất thần, Kỳ Uyên cũng là nỗi lòng lưu động. Hắn một lời đáp ứng Triệu Như Tùng tình cầu, cũng không phải là toàn bộ xuất phát từ lòng thương hại. Trên đời đau khổ người, đau khổ sự tình, nhiều như dãy núi, to như hắn hải. Chính mình lại há có thể từng cái đều rút. Một phương diện, Bạch Hàm Trương muốn long huyết tinh kim, không có ở Triệu Như Tùng trong tay. Dựa theo mai táng âm vào địa thế suy luận, Song Tiên xem vừa vặn ngồi xuống tại âm sát ma huyệt ở giữa. Món đồ kia vô cùng có khả năng bị Linh Tố Tử cầm lấy đi, cho nên nhất định phải đi tới một lần. Một phương diện khác, Kỳ Uyên hao phí hơn vạn đạo ẩn, một lần thác ấn 5 đạo tím xanh mệnh số. Chiến phong sát trưởng thiên quân sát huyết vì minh thượng công thật quá. Cái này 4 đầu đều là đã thành công cấp lấy. Duy chỉ có đạo tử quang kia nồng đậm liêm trinh chủ vậy mà không thể lay động. Kỳ Uyên ngẫm nghĩ một chút, kết hợp nhìn qua mệnh thư, trong lòng có chỗ suy đoán. Trừ phi hắn có thể đánh tan Triệu Như Tùng phi liêm tuần sơn mệnh cách, đem khí số 1 nuốt hết sạch. Nếu không, chỉ có giết người đoạt mệnh con đường này đi. Trải qua liên tục tính toán, Kỳ Uyên hay là quyết định đem Triệu Như Tùng cùng Linh Tố Tử cùng nhau xử lý, đem Liêm Trinh Chủ cùng Long Huyết Tinh Kim cùng nhau cầm tới. Tranh thủ tất cả đều muốn. Kỳ tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi Song Tiên xem, giết Linh Tố Tử. Triệu Như Tùng sửng sốt một chút, cao mày nói, tặc kia đạo sĩ pháp võ song tu, là thay máu thân thể, vừa học thành mấy môn lục phẩm đạo thuật, thật không tốt đối phó. Giết nó không bằng giết ta, chỉ cần lấy đi Hỏa Long tinh phách, rời tòa này doanh quan. Linh Tố Tử giống như ta, bị khốn tại một chỗ, không có khả năng đuổi đến. Kỳ Uyên lắc đầu nói, đã muộn. Triệu thủ bị có chỗ không biết, lần này cũng không phải là chỉ có chúng ta hai người đi vào tòa động thiên này, trừ một vị đồng hành cấp dưới thất lạc, còn có mấy người khác sớm vào thành. Bọn hắn không tại đại doanh giáo trưởng, rất có thể là đi Song Tiên xem. Nếu ta trực tiếp lấy đi Hỏa Long tinh phách, sau đó phải đối mặt, chỉ sợ chính là mãn thành yêu ma điên cuồng tập sát. Nếu trốn không thoát, dứt khoát giết đi qua. Kỳ Uyên lần này trả lời, rất đúng binh gia võ phu tính nết. Nhưng Triệu Như Tùng thu liễm vẻ tán thưởng, vẻ mặt nghiêm túc nói, trải qua 700 năm thời gian tuế nguyệt, chắc hẳn tặc kia đạo sĩ Dương Thọ sớm tận, lục thân túi ra đều hóa thành mục nát. Nó cuối cùng đại tế chưa thành, tính cả doanh quan cùng một chỗ bị ta kéo vào âm thế trầm luân. Nếu không muốn chết, chỉ có thể chuyển thành quỷ loại, mượn động thiên linh cơ, âm sát sống tạm xuống dưới. Nếu là được người sống huyết đủ, thể xác cần biết, doanh quan thành nội hành thi, yêu ma, đều là bái Song Tiên xem ban tặng. Cùng là quỷ loại, Triệu Như Tùng chỉ có thể bằng vào khi còn sống sở hội binh gia võ học, hiệu lệnh âm binh thao luyện tình thế. Nhưng Linh Tố Tử lại có thể thúc đẩy hành thi, khống chế yêu ma, bản sự càng lớn. Một khi gọi nó tránh thoát Song Tiên xem, trong thành không người là đối thủ của nó. Kỳ tiểu huynh đệ, nghe có phần này tâm, rất tốt. Có thể xin thứ cho Triệu Mô nói thẳng, lấy tuổi của ngươi, võ công có thể có như vậy tiến cảnh, khí huyết có thể có phần này tích lũy, đã rất không dễ dàng. Đặt ở 700 năm trước đại nghiệp, cũng là có thể cùng trời bảo đại tướng, mặt tím thiên vương các loại đỉnh tiêm hào hùng, đánh đồng thiên, tiêu anh kiệt. Chương 253, sự do người làm, như thế nào đặt chân tam trọng tiên, 2, chương 253, sự do người làm, như thế nào đặt chân tam trọng tiên, 2, nhưng đấu trận chém giết, xưa nay không lấy lớn tuổi tuổi nhỏ luận, chỉ phân cao thấp sinh tử. Từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay đều không thiếu thiên tài hạng người. Khả năng một kỵ tuyệt trần trưởng thành, ít càng thêm ít. Triệu Như Tùng ngụ ý rất rõ ràng, nó cho là Kỳ Uyên tuyệt không phải Linh Tố Tử đối thủ. Cặp kia u ám quỷ hỏa chỗ chống đôi mắt, không khỏi nhìn về phía bên cạnh tư thế hiên ngang Tần Vô Cấu. Nếu là đổi thành vị này cao gầy thức tha nữ tử lãnh diễm, có lẽ còn có mấy phần khả năng. Sự do người làm. Xin hỏi Triệu thủ bị, doanh quan thành trung linh cơ thịnh nhất chỗ là nơi nào? Kỳ Uyên cười nhẹ một tiếng, hắn vốn chính là muốn mượn tòa động tiên này, trùng kích thay máu cửa hải lớn. mặc kệ có thể hay không diệt sát linh tố tử, triệt để trừ bỏ vực ngoại bốn tôn hậu hoạn chi lo. Trước tiên đem bây giờ chỗ tốt nắm bắt tới tay, còn lại khác nói. Linh cơ thịnh nhất, tự nhiên là tứ đại gia tộc dinh thự. Về phần số một địa phương, thuộc về Tiêu gia lão gia tử ở Phượng Lai lâu. Lũng Hữu đạo Tiêu nhà, chính là năm họ bảy tộc một trong, cho nên chiếm phong thủy tốt nhất khí huyệt coi là dòng dõi. Triệu Như Tùng nhíu mày đáp, nếu nó không có nhìn lầm, vị này đại cảnh thiếu niên lang, khó khăn lắm đưa thân thông mạch nhị cảnh đại viên mãn, cho dù là lại phá nhất trọng quan, tấn thăng thay máu, đối đầu song tiên xem linh tố tử, vẫn phần thắng không cao. Tặc kia đạo sĩ thờ phụng tà thần lâu ngày, không tiếc đem mãn thành bách tính luyện thành người sinh huyết thực. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương nhất định từ nộ tôn trên tay đạt được lợi ích to lớn. Nếu không, làm sao đến mức đi này đại nghịch bất đạo sự tình? Kỳ tiểu huynh đệ, quả thật như ngươi lời nói, sinh tử trước đó không việc nhỏ. Ngươi nguyện ý đánh bạc tính mệnh, cứu cái này mãn thành yêu ma, Triệu Mộ trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Như Tùng suy nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng trầm giọng nói, ta bây giờ thân không vật dư thừa, chỉ có gia truyền binh gia võ công, có thể đưa cho tiểu huynh đệ ngươi. Mặc dù không so được chính tông tuyệt học, nhưng ở thao luyện tình thế, tụ sắt thành binh trên phương diện, cũng coi như có chút chỗ thích hợp, vạn chớ ghét bỏ. Kỳ Uyên cười nhạt một tiếng, cũng không có giả mù sa mưa chối từ cự tuyệt. 700 năm trước đại nghiệp võ học, chưa hẳn mạnh hơn đại cảnh binh bộ, tam giáo sáu thống truyền thừa. Hắn không muốn phủi nhẹ Triệu Như Tùng có hảo ý huống hồ, nếu như đem nộp lên Hắc Long Đài, dựa theo võ công phẩm cấp cao thấp, sẽ có phong phú công hơn khen thưởng. Vì trùng kích thay máu quan vạn vô nhất thất, Kỳ Uyên hối đoái mấy mai đại đan, nguyên bản góp nhặt công hơn, hao phí không nhỏ. Kỳ Mỗ ở đây cảm ơn phòng giữ, ta còn có một vị cấp dưới, rơi vào doanh quan thành trung, không biết Triệu đại nhân có thể có phương pháp gì, đem hắn tìm ra đến. Hai bên đạt thành hợp tác đằng sau, Kỳ Uyên ngữ khí cũng liền quen thuộc rất nhiều. Hắn không giống Tần Vô Cấu, có chút mâu thuẫn cùng quỷ loại liên hệ. Có lẽ là sớm tại Âm Thị gặp qua An lão đầu, cùng diệt qua gấp người giấy, chém giết năm đầu tiểu quỷ nguyên nhân. Kỳ Uyên đối với tà túy âm vật, ngược lại bảo trì thong dong nhìn tới nhẹ nhõm thái độ. Việc này không khó, Triệu Mỗ mặc dù không có khả năng rời đi đại doanh giáo trường, nhưng dưới trướng 8000 âm binh, tìm cái người sống dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn không có ngộ nhập song tiên xem, gọi tặc kia lão đạo bắt đi, nhất định có thể tìm tới. Triệu Như Tùng thần trí thanh minh, khôi phục mấy phần khi còn sống hào khí. Sau nửa canh giờ, Kỳ Uyên cùng Tần Vô Cấu rời đi giáo trường, đi vào Lũng Hưu đạo Tiêu nhà phủ đệ. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn được tới thất lạc bùi đồ. Người đây là? Kỳ Uyên ra mặt co lại. Vị này tuấn gương mặt xinh đẹp trắng bùi tứ lang, lúc này đầu đội trạng nguyên mũ, thân mang long phượng đại hồng bào, nghiễm nhiên là tân lang quan cách ăn mặc. Bách hộ đại nhân, ngươi nếu là muộn một lát, ta liền muốn bùi đồ giống như là nhìn thấy phụ mẫu ân nhân một dạng, hai mắt lấp lóe lệ quang. Lúc này liền muốn bổ nhào đi qua, ôm lấy Kỳ Uyên khóc lớn tiếng tố. Tần Vô Cấu khẽ cau mày, ngăn ở phía trước hỏi, nam nhi không dễ rơi lệ. Ngươi chính là gặp được thiên đại khổ sở, cũng không nên như vậy tiểu nữ nhi ra làm dáng. Bị nữ tiên hộ quát lớn, đùi đồ càng là lòng chua xót, đem hắn cái kia phiên thê thảm gặp phải em hay nói. Ngươi nói là, ngươi rơi xuống một cái quỷ trạch bên trong, một cái gánh hát. Sau đó người ta vừa lúc ở kết hôn, liền đem ngươi bắt đi thành hôn. Bùi tứ lang, ngươi cũng không phải đồng nam tử, chính là cùng nữ quỷ kia ngủ, lại có cái gì quá không được. Kỳ Uyên miết miệng, cảm thấy bùi đồ quá phận khoa trương. Đơn giản liền cùng nữ quỷ bái cái đường mà thôi, cũng còn không vào động phòng. Lui một bước giảng, coi như cột biên phòng. Nhân quỷ ở giữa trung phó Vu Sơn Vân Vũ, với hắn cũng không có gì tổn thất. Nhiều nhất tiêu hao thể nội nguyên dương chi khí, đối với người tập võ ảnh hưởng không lớn. Bùi đồ bi vẫn không hiểu, sắc mặt đỏ bừng lên, tiếng như rồi môi nói bách hộ ngươi không biết, đó là cái nam quỷ. Khi còn sống là cái nhảy giếng con hát, dáng dấp nữ tướng, liền đem chính mình xem như nữ nhân. Thuộc hạ biết lên khăn đoàn, nó liền lại gần ngay ta Kỳ Uyên nghe vậy ngạc nhiên, Tần Vô Cấu càng là vội vàng tránh ra. Giống như là bùi đồ trên thân ô uế, trở nên không còn sạch sẽ. Ngươi cái này Kỳ Uyên im lặng. Không hổ là có mang vùng hung hóa cắt cùng môi vận cái đính hai cái mạng số, bày không lên nguy hiểm cho tính mệnh đại nạn, nhưng cũng chuyên xui xẻo thất bại. Triệu Như Tùng âm bình, nếu là đi chậm một bước, cái này bùi tứ lang liền bị nam quỷ lăng đủ. Hình ảnh kia, không dám tưởng tượng. Nhìn thoáng chút, Kỳ thật hai mắt nhắm lại đèn tuổi, cũng không có gì khó chịu. Hướng chỗ tôi muốn, tối thiểu ngươi là công, không có bị buộc xứng nhận Kỳ Uyên nửa là treo gẹo, nửa là an ủi. Bùi đầu nghe được lơ ngơ, cái gì gọi là công, thụ. Một đoạn này nho nhỏ nhạc đệm qua đi, Bắc Trấn phủ ti một nhóm ba người cuối cùng hội hợp. Về phần Bạch Hàm Trương khác phái những người kia, Kỳ Uyên không tiếp tục tốn tâm tư đi tìm. Doanh Quan Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cầm trong tay vảy rồng nhập động tiền, lại chậm chạp chưa từng hiện thân, đại khái giữ nhiều lành ít. Xung quanh 10 phần chắc chín, cũng không biết ta sẽ trở thành có gì khác tượng. Trải qua 2 ngày, Kỳ Uyên xếp bằng ở Phượng Lai mái nhà. Lâu này cao tầng 5, cơ hồ có thể quan sát nửa tòa thành. Mái cong đấu sừng, treo lơ lửng kỵ binh, gió lạnh thổi qua đinh đương rung động. Trước mặt hắn bày ra 3 cái thanh ngọc hộ, bên trong là mấy viên luyện chế không ít thượng đẳng đại đan. Quanh thân khí lưu dường như bị dẫn dắt, chậm chậm xoay chuyển dường như cái phế ước, quyển đến màn mưa vỡ nát. Chính là cách mấy đầu phố dài, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tựa như long hấp nước, linh cơ chi diệu ở chỗ tầm bổ, như cá gặp nước, như người ăn. Vận dụng thể phách nhục thân, đền bù hồn phách chân linh trọn vẹn 2 ngày, Kỳ Uyên đều tại mái nhà ngồi xuống luyện công. Ngày đêm không ngủ, một khắc không ngừng, thu nạp động thiên bên trong tinh túy linh cơ. Trong đó trộn lẫn âm sát, còn chưa áp vào thể xác, liền bị hồng lô giống như quần quần khí huyết tách ra hầu như không còn. Thiên hộ, ngươi nói, Kỳ đại nhân có thể được sao? Bùi đồ nhân dưới lầu, ngửa đầu nhìn lại. lấy võ công của hắn cấp độ, còn không cảm ứng được từ nơi sâu xa mãnh liệt khí cơ. Thành là tất thành, chỉ nhìn đi đến một bước nào. Sáu đầu khí mạch đã là đương đại hùng hậu nhất nhị cảnh căn cơ. Tân Vô Cấu cách tương đối xa, dựa vào tại một tòa cao lớn trên núi giả. Ánh mắt khóa chặt ngũ tâm triều thiên bạch mãng cá chuẩn, chưa từng dịch chuyển khỏi nửa phần. Hai ngày này đến nay, kỳ nguyên khí thế liên tục tăng lên, giống như vạn trượng sóng to đất bằng lên. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước qua tam trọng tiên. Nhưng hắn không đợi chút nào, dường như chờ đợi, dường như ấp ủ không ngủ không nghỉ, tinh thần lại càng cường thịnh. Cùng với khí huyết như nước thủy triều, chập trùng lên xuống. Đạo nhân ảnh kia tựa như một vầng mặt trời chói lóa, chiếu trên không triệt. Có loại không thể nhìn thẳng chói mắt ảo giác. Ầm ầm, một đạo tiềm điện đen kịt xẹt qua, trầm muộn bạo lôi theo sát mà tới. Đông, Kỳ Huyên trái tim trùng điệp nhảy một cái, tựa như trống to lôi vang. Hắn ánh mắt kịch liệt co bảo, thân thể rung mạnh. Thể nội sáu đầu tráng kiện khí mạch, tựa như mở cống vỡ đê, ầm vang hóa thành giao long, gào thét trùng thiên. Khí huyết cuồn đãng, thấu phát màng ra, như đại giang đại hà sụp ra đê đập. Suy suy suy, thương ngực diễm quang mãnh liệt giống như chiều, nhiễm thỏa đáng không hoàn toàn đỏ đậm. Dạng này động tĩnh, thậm chí vượt trên bầu trời lôi hỏa xen lẫn. Chương 254, như thần như Phật, túi đầu xem nhân gian, 1, chương 254, như thần như Phật, túi đầu xem nhân gian, 1, chương 254, như thần như Phật, túi đầu xem nhân gian doanh quan, song tiên xem. Chưa từng bị chiếu rọi xích hồng nửa bên thành, mưa to mưa như chút nước rơi xuống, nệ đến mảnh ngói ken ken rung động. Đạo tổ trong điện, mảnh rẻ gầy yếu tóc trắng đạo sĩ ngồi tại trên bồ đoàn. Nó nguyên bản túi đầu thấp xuống, khô quắt ra mặt bên dưới, có côn trùng tiến vào chui ra, tựa như từng đầu dài nhỏ huyết tuyến. Lại có người sống. Chậc chậc, thật sạch sẽ thân thể, có tức đầu, đủ cân đạo, bắt đầu ăn khẳng định tư vị tốt. Tóc trắng đạo sĩ ngẩng đầu, hai mắt, miệng mũi đều là thành to lớn lỗ máu, giống như là vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Hai cánh tay bưng lấy một viên sọ não, tinh tế hớp lấy, hút còn ấm áp đục ngầu chất lỏng. Từng giờ từng phút đều uống đến sạch sẽ, tuyệt không nửa điểm lãng phí. Hắn mặt hướng ngoài cửa, hạ bên trong quỷ năm cái nhục trùng. Có nam có nữ, đều bị bóc đi quần áo, toàn thân toàn bộ màu đỏ. Bọn hắn tay chân các nơi quấn quanh tơ máu, không thể động đậy. Trong đó ba người đã bị rút ra đầu, chỉ còn lại có không đầu chi thân. Có khác một nam một nữ, tạm thời không có ngộ hại, lại còn bảo trì hoàn hảo thần trí. Nhưng cũng không tính là gì chuyện tốt, hai người kia mắt thấy cái này tóc trắng đạo sĩ, như yêu giống như ma ăn não người tùy tàn nhẫn một màn. Tâm thần của bọn họ cơ hồ triệt để sụp đổ, từ lúc mới bắt đầu tức giận mắng to, lại đến kêu khóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng trở nên nói năng lộn xộn, điên ngu dại. Các người đi đem kia ngụm máu ăn bắt đến. Hắc hắc, vần đạo quá lâu, chưa thấy qua dạng này thượng đẳng hảo vận. Triệu Như Tùng, ngươi cái ngu xuẩn mất khôn thất phu. Chờ bần đạo thoát khốn, một lần nữa quy y giận tôn môn hạ. Nhất định phải đánh nát ngươi hồn thần, rút ra nệ tinh phách, đặt ở hồn đăng bên trong, đốt cái mấy chục năm, mấy trăm năm. Tóc trắng đạo sĩ khi thì như yêu, âm trầm đáng sợ, khi thì như ma, tà dị phi thường. Đưa tay một chỉ, mấy cái tơ máu nhất thời như hồng diễm bắn ra, đánh vào hai bộ thi thể không đầu. Tựa như sâu dài thuận cái cổ vết nước, cực nhanh bỏ lên đi vào. Cũng không lâu lắm, ba bộ thi thể vết đục lúc đích, giống như là vô số chỉ con chuột nhỏ tại dưới da quay trở về đi. Côn trùng này tựa hồ có bản thân phân liệt chi năng, ăn làm thể xác bên trong ngũ tạng lục phủ sau, như là thư hải lưu động bình thường điên tuân ra tăng nhiều, lấp đầy giống tuyết túi ra. Rơi vào trong mắt ngoại nhân, chỉ trong chốc lát, khô quắc như tờ giấy thi thể, đột nhiên tựa như thổi phồng một dạng, trở nên sung mãn hữu lực. Ngay cả nguyên bản nổ đi đầu lâu, đột nhiên sinh ra một vòng tinh mịn màu thịt. Phân phật, giống chủng trái cây giống như, cái cổ vết nước chỗ, vậy mà một lần nữa mọc tốt một viên mới đầu. Ký nhân ngũ quan hình dáng, đều là cùng lúc trước không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ là biểu lộ có chút cứng ngắc khô khan, sắc mặt cũng rất trắng bệnh, giống như là cương thi. Tuân mệnh. Cái này ba bộ khởi tử hoàn sinh thi thể, từng chữ nói ra. Tê tê đầu lưỡi, dần dần mềm mại, mỏng manh huyết khí, dần dần phong phú. Theo tơ máu giống như côn trùng không ngừng phân liệt, vặn vẹo biến hóa, thay thế ngũ tạng lục phủ. Trong quan linh cơ như thủy triều quét sạch, tràn vào biến thành thi khôi thể xác bên trong. Dầm dầm. Mắt trần có thể thấy nồng đậm linh cơ, xông vào túi da bên trong. Trong nháy mắt từ chịu phục, qua thông mạch, đến thay máu. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cho đến bảy lần vừa rồi dừng lại. Đây cũng là giận tôn tạo hóa chi lực, có thể khiến phàm phu thăm dò con đường trường sinh. Tóc trắng đạo sĩ ánh mắt lộ ra vẻ mê say, hắn cái kia khô quắt nhục thân dường như nhận một loại nào đó tà dị khí cơ kích thích, đột nhiên bành trướng, vô số như giỏi giống như huyết tuyến côn trùng thoáng chốc tràn ngập mảnh rẻ gầy yếu thân thể. Ngồi tại trên bồ đoàn da thịt bị căng nứt, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, thẳng đến nó biến thành so đạo tổ trong điện tượng thần còn muốn khổng lồ, lộ ra cổng kềnh lại buồn nôn như trùng tử thì mỡ vẫn cấu xếp thành huyết nhục tự vận. Giận tôn, bần đạo nhất định vì ngươi dâng lên người sinh đại tế, xin mời ban thưởng ta thành tiên trường sinh đạo quả. Tóc trắng đạo sĩ cái cầm trồng lên 7, 8 tầng sóng thịt, bờ môi im ắng đóng mở, nhắm mắt cầu nguyện. Lập tức đưa tay lần nữa rút ra một cái đầu người, suối máu dâng trào như cột nước vọt lên. Giáp băng, giáp băng. Tóc trắng đạo sĩ há miệng cắn nát, dường như chăm chú nhấm ướt nhấm nháp tư vị. Hô. Kỳ Huyên nhẹ nhàng phun ra chiếc kia ngậm lấy nội tức, quanh thân lỗ chân lông cùng nhau mở ra, không còn giống như là kim quan ngọc tỏa, chăm chú ngăn chặn thể nội bàng bạc khí huyết. Ầm ầm, thể xác bên trong sáu đầu khí mạch buôn tẩu như sấm, tựa như mở cống vỡ đê, thế không thể lỡ. Rầm rầm, quần quần cơn gió mạnh như long đằng không, đột nhiên tách ra bao phủ thành quan hiểm nguy màn mưa. To như hạt đậu giọt nước đôm đốp nổ tung, tựa như rèm châu kéo đứt, màn tơ rơi xuống. Đông, thùng thùng, đông đông đông, nhịp tim như trống to gióng lên, trận trận rung động. Phượng đến mái nhà, thứ phương đều là không. Chỉ có một bóng người, sừng sững như núi ngồi xếp bằng trên đó. Hương hực diễm quang thấu phát màn ra, mãnh liệt giống như chiều cường dâng nước, giống như là sóng dữ sóng biển gạt bỏ bờ đá ngầm san hô. Nổi sóng chập trùng, lúc thăng lúc rơi, nâng lên một tôn to lớn hùng lô. Kỳ Uyên một hít một thở ở giữa, cực nóng khí tức như lửa lùa lên, như một cái bàn tay vô hình quấy làm phong vân. Mây đen, địa quang, lôi hỏa, màn trời, toàn bộ đều bị xâm nhiễm đến hoàn toàn đỏ đậm. Không còn che giấu, không thêm ướt thuốc cường thịnh khí cơ, giống nhau Kỳ Uyên tâm thần, liên tiếp đi lên kéo lên. Tựa như đại nhật lâm trần, đem nửa tòa thành trì chiếu lên sáng trưng. Trầm luân âm thế 700 năm doanh quan, phản phất trời sáng choang bình thường. Đây quả thật là đột phá tam trọng thiên cảnh tượng. Lầu dưới bùi đồ mục trừng lên mồm, không dám tin. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có bốn chữ: Thiên uy hạo đảng. Phải biết, Kỳ Bách Hộ bất quá võ đạo nhị trọng thiên a, làm sao lại làm cho như vậy chiến trận? Giống như cùng tứ trọng thiên võ giả mở khí hải, thân độ lôi kiếp giống như. Nhà ngươi Bách Hộ tích xúc quá mức thâm hậu, không nhìn lầm, võ đạo tứ pháp, đánh giết dưỡng luyện, hắn đều học hết. Mà lại võ công cấp độ đều không thấp, vô cùng có khả năng bao hàm tuyệt học, thừa thừa chi tuyển. Tăng thêm sớm cho kịp hàng phục Long Hổ, thuần dương không mất, thể phách lại cực kỳ kinh người Tần Vô Cấu trong mắt dị sắc liên tục, tán thán nói, lấy hắn hùng hồn khí huyết, chưa hẳn có thể một lần xông mở thay máu cửa ải lớn. Dù sao, căn cơ càng kiên cố, quan ải càng kiên cố, có lẽ phải tốn nhiều một chút khí lực. Xông quan mấy lần, cũng không hiếm thấy. Trừ do 4 tới 5, tấn thăng tông sư một cửa ải kia, nhất định phải nhất cổ tác khí. Mặt khác võ đạo phá cảnh, có thể lặp đi lặp lại nếm thử. Chỉ cần cam đoan tự thân an ổn, không bị hao tổn thương liền không sao. Sáu đầu khí mạch đùi đồ kinh ngạc không nói gì, hai con ngươi phản chiếu ra bạch mãng cá chuẩn thân ảnh thẳng tắp, như nhìn núi cao, như gặp công dương, không hiểu cảm thấy kính sợ. Năm tầng lầu bên dưới, hai người đối thoại thời khắc. Kỳ Uyên trải qua mấy lần hành công, cuối cùng đem tinh, khí, thần, ba vị người chi đại dược trồng gẹo hoàn tất. Hai con mắt của hắn giống như hạp không phải hạp, giống như trận không phải trận. Tóc dài luân vũ, áo bào kề sát, quanh thân gân cốt giống như pháo nổ tung, không ngừng phát ra nổ đùng, tràn ngập ra khí cơ, dẫn ra động thiên bên trong nồng đậm linh cơ. Phản phất thể phách cùng hồn linh lẫn nhau giao cảm, có loại âm dương hội tụ kỳ dị vật bị. Và anh, giống như thiên băng địa liệt, đen kịt điện quang nằm ngang ở trời cao, giữ dần lôi hỏa long long vang vọng, như ngàn vạn ngụm chuông lớn cùng nhau đụng động, bắn ra đáng sợ sóng âm. Đại khí không ngừng nổ tung, đúng như phong long gào thét, mãnh liệt dung chuyển doanh quan. Tòa này sừng sững vào hư không đại nghiệp hùng thành, giống như đều theo kịch liệt lay động. Phá! Kỳ Uyên quát như sấm mùa xuân, khẽ nhả một chữ. Bay ở trước người hắn thanh ngọc hộp bông, dường như nhận cự lực nghiền ép, trong nháy mắt hóa thành một biển. Từng mai kim thiết đúc thành mượn mà đại đan, bị nắm bắt mà lên, chậm rãi lơ lửng. Giang giác, giang giác. Vô hình khí lực như năm ngón tay khép lại, da bị nẻ thanh âm liên miên vang lên. Tầng kia cứng rắn đan áo phun ra tế văn, về sau cực nhanh mở rộng. Tựa như mạng nhện dày đặc, cuối cùng hung hăng nổ tung. Đùng, đùng đùng. 333, chương 254, như thần như Phật, túi đầu xem nhân gian, 2, chương 254, như thần như Phật, túi đầu xem nhân gian, 2, liên tiếp phá toái thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Kim thủy nấu luyện, làm lạnh hình thành đan áo băng diệt, nóng hổi nóng bỏng trì thủy ngân tương lưu cấp tốc chảy xuống, phát ra nồng đậm dược lực. Cỗ lớn đỏ tươi khí lưu, tựa như bốn lượn tiểu xà. Theo Kỳ Uyên thổ nạp hô hấp, toàn bộ tràn vào trong miệng mũi. Một lần nuốt, nhiều như vậy lại đan. Bùi đồ tắc lưỡi không thôi, hắn dùng một bát linh dược đều muốn hao phí 2-3 ngày công phu, mới có thể triệt để tiêu hóa. Giống như là loại này trì thủy ngân dung luyện, có thể xưng hổ lang đổ vật kim thiết đại đan. Chớ nói nuốt vào bụng, có thể hay không dùng ngũ tạng lục phủ đập vỡ. Vẹn vẹn cái kia mãnh liệt dự tính, đủ để thường nhân nhục thân chống nổ tung. Nhưng hôm nay, Kỳ Bách Hộ đúng là một hơi luyện hóa nhiều như vậy đại đan. Chẳng lẽ, sáu đầu khí mạch vẫn không đủ sông mở thay máu quan, còn muốn mặt khác mượn nhờ đại đan dược lực. Nhà ngươi Bách Hộ quả nhiên là, Tần Vô Cấu mâu bên trong lướt qua vẻ kinh ngạc, ngừng lại một chút, ngựa khí phức tạp nói, tâm, so, trời, cao. Huyền Châu một vực, võ đạo nhị trọng tiên. Có thể thành sáu đầu khí mạch, đã là đỉnh tiêm. Dạng này hùng hậu tích xúc, tam giáo sáu thống chân truyền đều chưa hẳn có thể làm đến. Không có nghĩ rằng, Kỳ Uyên vậy mà chưa vừa lòng với đó, còn muốn tiến thêm một bước, đánh vỡ tự thân cực hạn. Lục Long nâng ngày, Thất Long quan núi, Bát Long hỏa hoạn, Cửu Long đoạt châu. Tiểu ban ra đến tuột cùng muốn đi đến đâu một bước. Tần Vô Cấu trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong, cũng không cho là Kỳ Uyên là không biết lượng sức. Khí huyết võ đạo chính là vĩnh viễn không có điểm dừng kéo lên chi lộ. Nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám, không có dành trước chi tâm. Vậy còn học cái gì võ, luyện cái gì công? Thiên Hộ nói là đại nhân nhà ta muốn. Tháng qua đàm đại đô đốc, Bùi Đồ bắt được mấy cái chữ mấu chớp mắt, thần sắc cả kinh nói. Hắn từng nghe người đề cập qua, Vũ Quân đô đốc phủ Đàm Văn Lương sông phá thay máu có lúc. Một ý niệm thành bảy đầu khí mạch, diễn hóa thiết kỵ đục trận thật lớn dị tượng. Ép không ép tới qua, còn có mà nói. Tần Vô Cấu lắc đầu, tâm tư lưu động. Mặc dù khí mạch nhiều ít chỉ đại biểu cá nhân tích xúc, tiềm lực đào móc, mà không phải phân chia mạnh yếu. Chiêu Diêu Sơn Tông Bình Nam khó khăn lắm bốn đầu khí mạch, về sau thành tựu cũng không có thua cho Đàm Văn Lương. Nhưng bất kể như thế nào, phàm là đánh vỡ sáu đầu khí mạch thời hạn, đằng sau thay máu tam trọng thiên tiến triển, đều sẽ cực kỳ thần tốc. Giống như hậu tích bạc phát, hết thảy nước chảy thành sông. Ầm ầm. Trên bầu trời, điện quang cùng lôi hỏa hô ứng lẫn nhau. Động tĩnh càng to lớn, cơ hồ rung chuyển doanh quan. Phượng đến trên lầu chót tòa kia khí huyết hùng lô, tựa như không cam lòng yếu thế. Kỳ thế càng dữ dội hơn, không giảm mảy may. Thông mạch đằng sau, chính là thay máu. Dựa theo Lâm Tể đại sư lời nói, một bước này chính là siêu thoát. Siêu phàm tục, thoát phàm thai, thăng hoa bản nguyên. Kỳ Huyên Mi tâm phát ra ánh sáng sáng lạ, như ngồi ngay ngắn hư không, thần nhân vậy giống như. Cố lớn đang khí dược lực, tựa như băng rua vẩn quanh quần thân, liên tục không ngừng bị hút vào trong mũi. Một dài một ngắn, phản phất gian trường. Vốn là tiến không thể tiến cường hành thể phách, nhận dạng này bổ ích. Giống như là chứa đầy nước bạc lớn, cơ hồ yếu dần xuất lai một dạng. Có loại ăn vào chống đỡ chắc bụng cảm giác, căn bản tiêu hóa không được. Sáu đầu thô như thương cầu khí mạch phồng lớn hai vòng đằng sau, tựa hồ cũng đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng trưởng. Không phá thì không lập. Đàm Văn Lương năm đó ngưng tụ đầu thứ bảy khí mạch, chính là cùng người giao thủ, bị trọng thương. Lại sau này nhìn, tám đầu khí mạch tiến vương trắng đi bụi, phục dụng Long Nguyên đại đan, lập đi lặp lại đúc ba lần căn cơ. Chỉ có phá phàm thể mới có thể nuôi thánh thai, cải biến huyết nục bản chất. Kỳ Huyên hồi tưởng Lâm Tể đại sư, trắng ngập trường, ngao cảnh bọn người, đối với sông mở thay máu quan cách nhìn cùng kiến giải, trong lòng có một cố nói không rõ, không nói rõ khai ngộ. Hắn thở ra một ngụm thiếu tự tin, hút vào một ngụm thở dài, tâm thần tựa như tung bay đi ra. Toàn thân bất kỳ biến hóa nào đều không thể gạt được chính mình nội thị. Huyết dịch lưu động, cơ bắp co vào, màng da đạn run, nội tạng lúc đích, đều là như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch. Bất động núi vương, tâm bất động, thể bất động, đại giới cũng không động. Kỳ Huyên mặt mày bình tĩnh, ngồi xếp bằng thân hình lại lung lay nhoáng một cái. Huyết khí thấu phát hình thành tòa kia hồng lô, bay một tiếng ầm vang nổ tung. Xuy xuy xuy, dường như nhận đè ép, đại lượng máu tươi từ quanh thân lộ chân lông hướng ra phía ngoài phun ra, tán thành một đám đỏ thâm sương mù. Thẳng tắp thể xác, đột nhiên bị bại, trở nên còn xuống, giống như mất đi gân cốt trèo trống. Thất bại. Thần vô cấu nội tâm siết chặt, lúc này liền muốn lăng không bay lên. Tốt tiếp ứng Kỳ Huyên, vượt lên trước chữa thương cho hắn. Nhưng là niệm này mới thăng, nàng liền đã nhận ra không đối. Mặc dù Kỳ Huyên nhục thân huyết khí, tựa như mất khống chế bình thường, liên tục không ngừng tiết ra bên ngoài cơ thể, có thể tinh, khí, thần lại càng thịnh vượng. Làm sao gân cốt đều nát, da thịt sụp đổ đằng sau. Đầu thứ bảy khí mạch, ngược lại muốn thành. Bất động núi vương, tam âm lục yêu, rồng ngâm hổ gầm, trăm bước phách không Kỳ Huyên dụng tâm ý khắc ấn long xà văn tự, thể nộ các loại võ học công pháp. Hồn nhiên bông ngã, tinh thần định niệm, thể nội khí huyết tăng lên một bậc, thoáng như vạn trượng sóng to hoành liệt bài không. Đỉnh đầu ba tấc chỗ, nồng đậm khí số trả lại bản thân. Hoàng thiên đạo độ run run như sóng, 20 đạo mệnh số tím xanh hỗn hợp, chiếu sáng rạng rỡ. Bảo vệ mệnh cách bên trong thiên tinh cán trùm sao bắt đầu. Vâng. Theo đạo này thiên hà rơi xuống giống như viễn siêu cảnh giới khí huyết cọ rửa. Kỳ Huyên cường hành thể phách, quanh thân gân cốt, mỗi một chỗ rất nhỏ chi địa đều đang rung động kịch liệt, giống như thoát thai, giống như hoa cốt. Hút. Đại đoàn đan khí bị hút vào thể nội, lớn mạnh bản nguyên tinh hoa. Thế nhưng là vẫn không đủ. Cầu gân tấm sườn, long tượng đại lực, mấy viên đại đan, hùng hậu như vậy tích xúc đều không đủ ngưng tụ đầu thứ 8 a. Kỳ Huyên tâm thần minh hợp đầu tiên, thổ nạp ở giữa, thoáng như cá voi hút nước, nhấc lên vô biên gió lốc. Cho dù phương viên trăm dặm linh cơ vì đó không còn, nhưng vẫn là lấp không đầy cái kia đạo thứ 8 khí mạch. Lầu dưới Tần Vô Cấu nhìn ra mánh khỏe, đội vàng tay áo vung lên, cuốn lên còn lại đại dược, đi lên vung đi. Đôn đốt. Những dược cao kia, dược tán, dược hoàn, đều bị Kỳ Huyên quanh thân vô hình khí lực, trong nháy mắt ép tới vỡ nát, hóa thành một mịn, đặt vào thể xác bên trong, hạt cắt trong sa mạc. Kỳ Huyên bất quá hai lần hô hấp, cố dược lực kia đã tiêu tán không còn. Hắn chính suy nghĩ ở giữa, đống nhiên hư không đại chấn, giống như là vỡ ra một đạo lỗ hổng khổng lồ. So với động tiên linh cơ càng thêm thuần túy bàng bạc nguyên khí, buông xuống. Huyết thần tự liệt tấn thăng trở thành thâm thụ tán thưởng hành giả hoạch đắc mệnh sổ hư giới tử trong một chớp mắt, Kỳ Huyên cảm giác lòng của mình thần, giống như là phân ra rất nhiều thật nhỏ xúc tu. Chậm rãi đâm vào hư không, tầng tầng lớp lớp trong khe hở, bàng bạc nguyên khí giọt nước thành sông, chảy vào cầu gân tấm sườn cường hành thể phách. Kỳ Huyên nao nao, nghĩ thầm, huyết thần thật có thể chỗ ai cho ân tứ tích cực như vậy, bình thường cũng không gặp làm cái gì yêu tiêu thần. So cái gì kỳ sĩ, Long Quân, Dận Tôn đáng tin cậy nhiều lắm. Tâm niệm nhất định, quanh thân mở ra 10 vạn 8000 lỗ chân lông, nhấp nô quang mang áo ánh. Nếu nguyên khí vô tận, như vậy phá quan không ngại. Kéo dài trong tiếng hít thở, đầu thứ 8 khí mạch dần dần thành hình. Giống như 8 đạo giao long vào biển, bu đầu vào trong khí tràn đầy toàn thân. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy cái dài rằng giặc ngày đêm, cũng có thể là trong nháy mắt giây lát. Trong mi tâm, sáng sủa phát quang. Như thần, như Phật. Tam âm lục yêu đao, đại thành. Bất động núi vương trải qua, tiểu thành. Cái này hai môn võ học nâng cao một bước. Mệnh cách phía trên, linh tính chảy xuôi. Thần dạ du nhảy cấm hoan hô, mi tâm có chút như bị phỏng, giống như thiên nhãn mở ra, đem trọn tòa doanh quan hùng thành thu hết vào mắt. Ngược lại, vô hình vô tích ánh mắt rủ xuống, nhìn đến mấy cái phố dài bên ngoài. Có mấy đạo u ám, ta dị giữ dần khí cơ càng ngày càng gần. Chương 255, tuyệt bất khí, phụ thanh thiên, chí cường mười mạch, 1, chương 255, tuyệt bất khí, phụ thanh thiên, chí cường mười mạch, 1, chương 255, tuyệt bất khí, phụ thanh thiên, chí cường mười mạch hư giới tử, huyết thần danh sách, hành giả chi năng. Lấy tinh thần là xúc tu, suy nghĩ làm môi giới, nhập giữa lượng giới khe hở, nạp vô tận chi nguyên khí. Nhớ lấy, cần đọc thâm huyết thần tên, tránh cho là ngoại ma mê hoặc, lại tu luyện lâu ngày, sát tâm hừng hực, thận trọng dùng. Kỳ Huyên ánh mắt thoáng nhìn, đảo qua Hoàng Thiên đạo đồ bên trong, đạo thứ hai màu tím mệnh số. Nó quang trạch lóa mắt, rực rỡ ngời ngời. Có thể thấy được huyết thần xuất thủ, sát thực xa xỉ. Về phần đọc thầm tục danh, sát tâm hừng hực hậu hoạn. Hắn lại tuyệt không lo lắng. Dù sao chính mình hay là kỳ sĩ tín đồ, mệnh cách bên trong có một đầu màu xanh phá vọng. Huyết thần cùng kỳ sĩ, cái này hai tôn tà thần bị cách ngang nhau. Hai đạo mệnh số chạm vào nhau, tựa như đối xứng, rất lớn xác suất có thể triệt tiêu mặt trái tác dụng. Nói như thế, đông gia ăn, tây gia túc, cũng không tệ. Kỳ Huyên nhếch miệng lên, tâm thần vắng lặng bất động. Quả nhiên, mặc dù hắn không có niệm tụng huyết thần tên, nhưng quanh thân khí cơ làm theo có thể hóa thành vô hình xúc tu, xâm nhập động thiên hấp thu linh cơ. Mà tự tinh thần niệm đầu ở trong, hiện ra tới nồng đậm sát cơ, cấp tốc bị mắt phải tràn ngập thanh quang, diệt sát chém trừ. Cảm giác còn có tiến thêm một bước chỗ trống. Kỳ Huyên nội thị phía dưới, thể nội đầu thứ 8 khí mạch như dao long vào biển, há miệng hút nước, đem quần quần nguyên khí thôn nạp đi vào. Ấm áp linh cơ như là nước nóng, tầm độ ngâm lấy nhục thân cùng hồn linh. Phiêu phiêu dục tiên. Đây là trong lòng của hắn cảm thụ trực tiếp nhất. Hô, hút. Mỗi một lần thổ nạp, 10 vạn 8000 lỗ chân lông nhấp nhô quang mang ảo ánh. Tựa như từ trong ra ngoài nhận gột rửa, toàn thân chảy xôi phế huyết, máu cũ, hết thảy đều bị xem như tạm chất bài xuất. Đồng thời, cốt thủy kịch liệt kích thích, lần nữa sinh ra tinh huyết, máu mới. Tựa như thời thời khắc khắc đều đang mạnh lên một dạng, cho người ta say mê cảm giác. Lòng vòng như vậy, tích lũy tháng ngày, các loại hoàn thành thoát phàm thai, đổi phàm cốt một bước này. Vừa rồi, xem như chân chính làm đến trong ngoài tinh khiết. Thống quái, thống quái. Kỳ Huyên cảm thấy thư sướng, dẫn ra hư giới mệnh số chiếu sáng rạng rỡ, điên cuồng rút ra nguyên khí. Mãnh liệt linh cơ như thác nước rủ xuống, phát ra rầm rầm cọ rửa thanh âm. Tựa như giang hà trào lên, thanh thế to lớn. Hắn cái này một bộ cường hành thể phách, như cái động không đáy giống như, không có bất kỳ cái gì bị lấp đầy xu thế. Thanh quang nồng đậm cầu cân bản lực rốt cục phát huy đại dụng. Theo Kỳ Huyên thổ nạp hô hấp, tung hoành thành lưới mạch máu, kinh lạc, càng không ngừng đạn run, phảng phất sống quay tới giữ dằn rồng có sừng. Hơn 200 khối xương, chuẩn bị tiến dung, như kim như ngọc, phát ra chấn động lôi âm. Cầu gân chi lực, tấm sừng chi thể, dung nhập thể xác. Trước kia, Kỳ Huyên dùng võ đạo nhị trọng thiên cảnh giới, khu động cầu cân bản lực cái mạng này số, giống như ngựa con kéo dài xe, dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm. Hiện nay, lại liền không giống với lúc trước. Hắn đã thành 8 đầu khí mạch, bàng bạc linh cơ quán chú quanh thân, không ngừng mà tẩy tủy phát cốt. Cầu cân bản lực thể phách, tựa như triệt để bị luyện hóa, nhẹ nhõm dung nạp quần quần mà đến tinh thuần nguyên khí. Đầu thứ 9, khí mạch. Kỳ Huyên hai con ngươi lại trường, hình như có điện mang bạo phun. Rồng có sừng giống như da thịt, bền chắc như thép gân cốt, giống như nặng ngàn vạn cân đoạn long thạch, ngạnh sinh sinh ngăn chặn thể nội 8 đạo khí mạch. Thay máu tam trọng tiền, hắn đã lâm môn bước vào một chân. Vừa nghĩ, liền có thể đột phá. Nhưng bây giờ, 21 cái mạng số gia trì ở thân, xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Nếu 8 đầu khí mạch đã thành, vì sao không thử nghiệm đầu thứ 9? Thậm chí, đúc thành thiên hạ hôm nay độc nhất vô nhị chí cường mười mạch. Kỳ Huyên cũng không cảm thấy, đây là ý nghĩ hao huyền. Chính như Tần Vô Cấu lời nói như thế, leo lên khí huyết võ đạo độ cao ngọn núi. Nếu không có dành trước chi tâm, cả đời khó có đại thành tựu. Tiến Vương Bạch Hành Trần, Vũ Quân Đô Đốc phủ Đàm và Đường, Rêu Giao Sơn Tông Bình Nam, binh bộ Khương Thắng Võ, phi hùng vệ Vương nửa đường. Những thiên chi tiêu tử kia, có thể nhất chi độc tú lập thân đỉnh cao nhất, chính mình vì sao không có khả năng? Cố gắng của ta cùng chăm chỉ, tuyệt không thua ở bọn hắn. Hoàng Thiên Đạo Đồ chính là ta chỗ dựa lớn nhất. Thú Hổ, Dương Hồng, Liêu Đông Võ Hầu, vượt ngoại bộ tôn. Những này người cản đường, nhất định phải đối mặt. Kỳ Huyên tâm tư lưu động, tâm thần hai điểm, mi tâm mở ra thiên nhãn, nhìn về phía càng ngày càng gần mấy đạo bóng đen. Cái kia cố u ám, tà dị giữ dằn khí cơ, cùng vị giận tôn linh tố tử không khác nhau chút nào. Đến rất đúng lúc, lại xem ta chín đầu khí mạch, đặt mở thay máu quang, sẽ là cái gì cảnh tượng? Kỳ Huyên thật sâu khẽ hấp, tựa như tuyệt vân khí, phụ thanh thiên, trực tiếp thôn tính mãn thành linh cơ. Loại ba đạo này, ngang ngược cướp đoạt tôn nạp, đơn giản kinh ngạc đến ngây người lầu dưới Tần Vô Cấu. Tám đạo khí mạch đều không đủ a. Nữ thiên hộ y mắng thì thảo, cực kỳ ngoài ý phải biết, đại cảnh đóng đô một giáp. Có thành tựu này người, nhìn về phía trước là được vinh dự đương đại kỳ tài Yến Vương điện hạ, về sau nhìn là thượng ứng Bạch Hổ Thiên Tinh Khương Thắng Võ. Dù cho phóng nhãn nhìn hết Huyền Châu một vực, nhiều nhất bất quá một tay số lượng. Chín là số lớn nhất, thành đầu này khí mạch, sợ là không dễ dàng. Đi. Tần Vô Cấu có chút chần chờ. Đổi thành người khác, nàng tất nhiên là sủi một trong cười. Cỡ nào thể phách, loại nào tích xúc, mới có thể không mượn nhờ cực phẩm đại đan, chống rông ngưng tụ chín đạo khí mạch. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Cửu Long Hủy Châu, chín đạo khí mạch, nếu là thành, chỉ sợ trong vòng trăm ngày, liền có thể nuôi thánh thai, trong vòng một năm luyện võ xương, đúc võ thể. Tiến triển chi thần tốc, viễn siêu cùng thế hệ. Tần Vô Cấu nguyên bản giãn ra mày ngài, chợt nhẹ nhàng nhỏ gấp, đáy mắt lướt qua một tia lo lắng. Nàng chỉ sợ, vạn nhất tiểu đoàn già không thành được, ngược lại tổn thương tự thân, bình bạch trì hoãn thời gian. Nguyên lai đại nhân nhà ta, mới thật sự là cái thế kỳ tài. Bùi Đầu ngưng thần mím thở, ngày xưa Khâm Thiên giám biết bảng lợi bình tam giáo sáu thống tiên tiêu chủng. Hắn nghe Bắc Chấn phủ ti thổi cái này, khen cái kia, cái gì huyền không tự Phật tử, Trần Võ Sơn trích tiên, hai tòa học cung tế tiểu. Từng cái đều là lai lịch bất phàm, khí số kinh người, võ đạo tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Hiện tại xem xét, chưa hẳn hơn được nhà mình kỳ bách hộ. Ầm ầm, tiếng gió vù vù hóa thành sóng dữ, khí lưu trường long đẳng không mà lên, tựa như chiều bái phượng đến trên lầu bạch mãng phi ngư phục. Kỳ Huyên chậm rãi đứng dậy, thể nội phun ra nuốt vào linh cơ cường độ tăng lớn. Đỉnh đầu thiên cung, sấm sét vang dội, càng mãnh liệt. tầng tầng mây đen quay cuồng không ngừng, phảng phất muốn áp sập xuống. Thế nhưng là Kỷ Uyên không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm ở đột phá khoái cảm. Hung hồn nội khí hóa thành bành trướng nhiệt lưu, du đậu cùng toàn thân. Mỗi một lần hơi thở, hấp khí, nếu như lôi minh trận, cầu cân bản lạc thể phách bị linh cơ đè ép, sền sệt giống như thủy ngân tương khí huyết cọ rửa, từng cục như rồng cơ bắp bắt chặt. Còn chưa phát lực bất tỉnh, liền đem đại khí chấn động ra từng vòng thực chất gợn sóng. Cơ hồ có thể so với thái cổ hung thú, man hoang dị chủng. Giang giác, giang giác. Kiên cố như tinh thiết sàn gác, dường như không thể chịu được Kỷ Uyên biến chìm, biến nặng thân thể, dưới chân phun ra mạng lớn vết rạn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, theo đầu thứ 9 khí mạch dần dần thành. Đi cũng nặng thân, tinh huyết hiện lên. Vô hình vô chất ôn nhuận linh cơ, thẩm thấu nhục thân mỗi một chỗ rất nhỏ chi địa. Chương 255, Tuyệt Vân Khí, Phụ Thanh Thiên, Chí Cường Mười Mạch 2, chương 255, Tuyệt Vân Khí, Phụ Thanh Thiên, Chí Cường Mười Mạch 2, da thịt của mình tựa hồ càng thêm tinh tế tỉ mỉ, như bạch ngọc điêu khắc. Thân thể cũng càng là cân xứng, có loại hoàn mỹ ý vị. Giờ khắc này, đặt chân ở ngũ trọng cao lâu Kỷ Uyên, không còn là phàm nhân, mà thoáng như thần vật. Hắn nhẹ nhàng rủ xuống ánh mắt, rơi vào lấy cực nhanh tốc độ, vượt ngang phố dài ba đầu trên bóng đen. Đại cảnh quan phục, hùng bi, hổ, bưu bộ con, là binh bộ bên trong người. Cũng đối, trong lục bộ, Bạch Hàm Trương chân chính tùy ý điều động, cũng liền công bộ, lễ bộ cùng lại bộ, binh bộ chỉ có thể coi là nửa cái, có Lương Quốc công Dương Hồng cùng Yến Vương một phái đảm và lưng. Đáng tiếc, bọn hắn đều gặp linh tố tử thủ, biến thành không phải người không phải quỷ thi thôi. Tân Bô Cấu lúc này cũng phát giác có mấy đạo khí cơ tới gần, dưới chân điểm nhẹ, giống như kinh hồng vút không, bay lên lầu 4. Ta đổ nhận ra mấy người kia, trước đó là binh bộ võ tuyển tư, võ khố ti nhàn tản quan võ. Hùng bi bổ con cái kia, gọi Thường Nguyên, hổ, bưu bổ con, là một đôi minh đệ, đại đức phường Trương Tam Lang, Trương Tứ Lang. Không nghĩ tới, bọn hắn đều giúp thái tử điện hạ làm việc, vụ trộm tại Đông cung làm việc. Kỳ Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nhất tâm đa dụng, phân ra số niệm. Hắn một bên hấp thu hư không nguyên khí, một bên vận chuyển công pháp nguyên mạch. Đồng thời mật thiết chú ý tình huống ngoại giới, từ tốn nói, thái tử giám quốc 20 năm, hắn môn sinh nhiều, sợ là Yến Vương, Hoài Vương, Ninh Vương gia cùng một chỗ cũng không sánh bằng. Tân Vô Cấu tiếng nói từ phía dưới truyền đến, lãnh ý khiếp người, ngươi lại an tâm phá quan, những này ý đồ quấy rối tạm ngư, ta đến xử lý. Kỳ Uyên lại lắc đầu, gọi lại muốn động thủ nữ thiên hộ, ba người khí cơ có chút cổ quái, có lẽ là đã hóa thành giận tôn nhanh bước. Cái này đầu thứ 9 khí mạch, sắp thành, vừa vặn cho bọn hắn mượn đá mài mài đao, giúp ta đạp mở thay máu quan, chém giết giận tôn môn đồ, nhưng phải tốt công, âm đức, thu hoạch chỗ tốt cơ hội. Kỳ Uyên làm sao có thể tùy tiện tặng cho người bên ngoài, hay là tự thân đi làm tương đối tốt. Còn nữa, hắn đã lương meo huyết thần nhiên tùy hư giới kỳ sĩ phá vọng. Dù sao nợ nhiều không ép thân, nếu có thể gây nên giận tôn chú ý, lần nữa một cái mạng số, tựa hồ cũng không tính là gì chuyện xấu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, không chờ Tần Vô Cấu đáp lại, Kỳ Uyên bước ra một bước, đủ mạch phát hỏa, liên lụy khí lưu như rồng, nâng lên bạch mãng cá chuẩn thẳng tắp thân hình, nhẹ nhàng giống như vũ, lướt về phía ngoài lầu cao 5 tầng vượng đến lâu thật giống như bị rung chuyển, lay động không thôi, suýt nữa sụp đổ. Âm ầm tiếng vang ở giữa, Kỳ Uyên người như đại long hoành không, khoảnh khắc xông đến phố dài. Đông, góc áo tung bay, rơi xuống đứng vững. Hắn đặt chân chỗ, gạch xanh khối khối băng liệt, bị hư hao đại đoàn một mịn. Tựa như một đầu rất tượng trà đạp, chấn lên vô biên khói bụi. Giờ này khắc này, Kỳ Uyên cầu cân bản lập chi thể, chín đầu khí mạch chi thân, ngay tại liên tục không ngừng thôn nạp linh cơ. Nghiễm nhiên muốn đem tự thân gân cốt, huyết nục, màng da đều tiến lên đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Cho nên, cả người hắn phảng phất là thiên truy bách luyện thần thiết rơi xuống đất. Suýt nữa đem con phố dài này lật tung tới. Vốn định đem bọn ngươi thi thể mang về cực kỳ an táng, bất quá giận tôn có nghịch chuyển tạo hóa chi năng, nhất định phải nghiền xương thành tro mới có thể an tâm. Xin lỗi, các vị triều đình đồng liêu. Trong bụi mù cuộn cuộn, truyền ra giọng nói lạnh lùng. Sau đó, tiếng rung gân cốt lướt buốt, phát ra giang đậu giống như nổ vang. Tựa như cùng long rẽ khỏi gông xiềng, Kỷ Uyên năm ngón tay hướng vào phía trong ghép lại. Người theo chạy bộ, một quyền huyền kích. Đại khí kịch liệt vang vọng, nhấc lên tàn phá bừa bãi gió lốc cuốn ngược mà đi. Cái kia tập đặc biệt cứng cỏi bách hộ quan bảo, áp sát vào cơ thể phía trên. Tựa như long tượng đi tại lục địa, đập vào mặt kình phong như đao như kiếm, đánh về phía ba đạo thi khôi. Rầm rầm. Tên là Thường Nguyên bóng người kia, phản ứng nhanh nhất, mãnh liệt khí huyết thấu phát bên ngoài cơ thể. Đồng dạng đánh ra một trường, cuồng bạo khí lực như sấm lửa nổ tung, đánh phía Kỷ Uyên. Thi khôi cũng không phải là không có chút nào thần trí khô khan tự vật. Hoàn toàn tương phản, bọn chúng đem ký chủ một bộ da thịt bị gặm ăn sạch sẽ sau, sẽ vận dụng ngàn vạn tơ máu trùng. Không chỉ có xu lợi tránh làm hại nhạy cảm trực giác, còn có thể linh hoạt hóa dụng bản tôn võ công. Giống như là một trường này, tên là Nam Đinh Khai Sơn ý nghĩa cường mãnh hung liệt. Phát lực như núi lở phá bỡ, thế không thể đỡ. Do thay máu 7 lần hùng hồn nội khí thôi phát đi ra, càng lộ ra đáng sợ. Đơn giản giống đất bằng nổ một đạo phích lịch, đột nhiên đánh sơ sát ô rung động mạnh mẽ khí lưu. Oanh! Quyền trưởng tương giao, thân hình rung mạnh phía dưới, gân cốt phát ra gào thét. Thi khôi Thường Nguyên mở to hai mắt, hiện lên cực kỳ rõ ràng vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Đây là thông mạch. Hắn chỗ đánh ra cái kia đạo hung manh đặc hình, giống như là đụng vào núi cao nguy nga, cuồn cuộn sông lớn, vậy mà lặng yên không một tiếng động liền bị nuốt hết. Cái gì khổ luyện thể phách? Không nói đạo lý. Thi khôi Thường Nguyên cảm thấy, đối diện người kia, tựa như một tòa vắt ngang thiên địa thần ma núi lớn. Bên trên tuyệt vân khí, lương meo thanh thiên. Căn bản là không có cách dung chuyển. Tốt trừ pháp. Kỳ Uyên dẫn ra tâm mạch, giống như bất động sơn vương. Ngạnh sinh sinh đón lấy thay máu tam trọng thiên hung mãnh một trường, hắn loạn phát hướng về sau dương lên, áo bào thổi đến trực tiếp. Một thân, đôi mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, theo hư không nguyên khí, đạo thiên linh cơ rủ xuống chạy vào thể. Huyết thần hừng hực sát tâm cùng kỳ sĩ phá vọng khám phá, lẫn nhau va chạm, vừa đi vừa về nắm kéo tâm thần. Hắn thể sắc bên trong, khí huyết bút đầu, khí lực bắn ra. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác càng rõ ràng, bay thẳng chán. Chín đầu khí mạch mãnh liệt gào thét, giống như thiên hà vỡ đê. Kỳ Huyên lần nữa dậm chân, lần nữa ra quyền. Đôn đốt. Đại khí cũng giống như bị đánh bạo, phát ra nối liền không dứt tiếng vang quanh mình. Thi Khôi Thường Nguyên muốn rút đi, lại là né tránh không kịp. Kinh công của hắn cũng tốt như vậy. Nhất niệm này mới lên, nhuộm đỏ nửa bầu trời khung sền sệt xích diễm, liền liền nhét đầy toàn bộ tầm mắt. Giống như là trước mắt đột nhiên đỏ lên, trừ bỏ cái kia đánh rơi xuống năm đấm, không còn gì khác. Hung hậu khí huyết, bá đạo khí lực, như núi tựa như biển, hoành vượt trên đến. Kích thích Thi Khôi Thường Nguyên hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Xung man huyết nục khô quắt xuống dưới, mảnh giỏi giống như côn trùng tại dưới túi da nhanh chóng chui vào, chuyến ra tầm gặm lá dâu sản sản thanh âm. Bộ thân thể này mỗi một điểm khí huyết, mỗi một chút khí lực đều bị hết thể echo rót vào trên hai tay. Phanh. Thi Khôi Thường Nguyên nhận bản năng thúc đẩy, dựng lên hai đầu cánh tay trắng kiện. Đen nhánh đại gân băng băng nhảy lên, đẩy ra một vòng lại một vòng gợn sóng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Có thể vẫn ngăn không được. Tựa như một đầu rất tượng, giao long đánh tới, trên cánh tay cơ bắp không thể chịu được nộ lôi giống như nội khí kinh đạo. Đột nhiên ở giữa, đôn đốp nổ tung, giống như khô nứt vỏ cây, từng khối chóc từng mảng bể ra. Bạch sâm sâm xương cốt, giống như đốn cong tới cực điểm một ngụm thiết cung, không ngừng mà lõm, cho đến răng rắc ra. Ầm 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 ầm. Thi Khôi Thường Nguyên muốn rách cả mí mắt, dâng lên cực kỳ nhân cách hóa sợ hãi. Núi kêu biển gầm cuồng bạo trong nổ vang, nóng hổi dòng lũ tàn phá bừa bãi quét ngang. Cố kia do vô số tơ máu côn trùng chắp và chống lên một thân, từ ngoài vào trong mãnh liệt nổ tung. Mang ra, gân cốt, một chút không còn. Nguyên lai, đây chính là thay máu tam trọng tiên. Chương 256, ngoài thân ba thước, Chu Thiên đạo tràng, không thể phá cũng. 1, chương 256, ngoài thân ba thước, Chu Thiên đạo tràng, không thể phá cũng. 1, chương 256, ngoài thân ba thước, Chu Thiên đạo tràng, không thể phá cũng nhà ta bách hộ. Kỳ bách hộ hắn, một quyền đấm chết thay máu cao thủ. Cách xa nhau bên ngoài trăm trượng, Bùi Đồ thả người mấy cái lên xuống, đứng ở nhà cửa phía trên. Hắn trừng lớn hai mắt, mắt thấy cái kia cơ hồ lật tung phố giải phái nhiên quyền phong, tựa như rất tượng mạnh mẽ đâm tới, nhấc lên từng đạo kịch liệt quần quần sền sệt sóng bạc. Mây đen ép dưới thành, quần quần gió mạnh tàn phá bừa bãi càn quét, sẽ nghiêng buồn mưa to cào đến cuốn ngược mà lên. Mưa gió mịt mù, lôi điện đan sen, giống như nộ long quấy làm giang hải, dâng lên vạn trượng sóng to, bay thẳng thiên cung. Một bộ bạch mãng cá chuẩn thân ảnh thẳng tắp, như thần ma núi lớn sừng sững bất động. Chỉ có áo bào phần phật tung bay, tựa như đại kỳ pháp phối. Lúc này Kỳ Uyên cực kỳ giống hất lên ra người lục địa long tượng, quanh thân gân cốt đôn đốt tiếng rung, chấn động ra từng vòng mạnh mẽ khí lãng, mãnh liệt không gì sánh được dư ba, không đến gần được trước người ba thước, liền bị tách ra hầu như không còn. Đây là đạp mở thay màu đóng, thật là lớn khí tượng. Thần vô cấu tự cao võ công cao cường, chỉ cách xa hơn 10 trượng, mũi chân rơi vào mái cong sừng bệnh bên trên, thể nội huyết khí bành trướng, thấu phát mà ra, giống như ngưng là thật chất bình thường, dự thẳng lên tường đồng bách sắt, ngạnh sinh sinh sắp mở áp vỡ đê giống như khuấy động khí kình, ngăn cách ở bên ngoài. Dù là như vậy, nàng điều điệu thân hình vẫn tả hữu lay động, giống như lá rụng trong gió. Lúc này Kỳ Uyên cơ hồ khiên động mãn thành linh cơ, khí thế chi thịnh, khó mà diễn tả bằng lời. Chính là thay máu đại thành, cũng muốn tranh né mũi nhọn. Tiểu Văn gia này chủ tu khổ luyện, quyền trưởng móng tay đều có sở trường, võ đạo tứ pháp, đánh giết dưỡng luyện đều học hết. Khí huyết chi dị tượng, chính là căn cứ tự thân võ học tạo nghệ, hỗn hợp tâm thần diễn hóa tần vô cấu mâu bên trong hiện lên địa mang, xuyên qua quần quần khói bụi, phản chiếu ra đứng thẳng người lên bạch mãng cá chuẩn. Nàng bén nhạy ngũ giác, cảm thấy được Kỳ Uyên khí cơ, ngay tại không ngừng đi lên kéo lên, như nước thủy triều dâng cao, như sóng nội ủa. Nhất là một quyền đấm chết Thi Khôi Thường Nguyên đằng sau, tựa như ăn một tể thuốc đại bổ. Bốn phương tám hướng hư không nguyên khí, lại như thiên hà treo ngược cầm vang rủ xuống chạy, long lòng cuốn tới. Nguyên lai, đây chính là thay máu tam trọng thiên. Kỳ Uyên nhìn về phía màn da, gân cốt hết thể nổ nát vụn, một chút không còn khô quắt nhục thân. Giữ dàn khí huyết phóng lên tận trời, giống như một ngụm đan lô trụ xuống, không cho phép những tơ máu kia côn trùng chạy trốn bỏ chạy. Huyết quang như xích diễm, đột nhiên muốn phát, tựa như xích diễm dòng lũ quét ngang qua. Xuy xuy xuy, như một khối nung đỏ tấm sắt liều mạng đè xuống, toát ra cỗ lớn bạch khí. Hàng ngàn hàng vạn dài nhỏ thân trùng dường như nhận đại hỏa trên giòn, cực nóng tiêu đốt. Liên tiếp, đốt nốt nổ tung, hóa thành than tro. Đây là giận tôn nhanh bước, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Kỳ Huyên từng nói qua, muốn đem mấy cái này trầm luân thi khôi nghiền xương thành tro. Đây cũng không phải là cái gì trò đùa nói. Vượt ngoại tứ thần bên trong, giận tôn chính là cổ xưa nhất người. Tương truyền, vị này vô thượng tồn tại, chấp trưởng tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử. Xem vạn linh là lớn thuốc, luyện con đường trường sinh quả. Đối mặt hắn môn đồ nhanh bước, đeo đầu phân thây đều không đủ lấy yên tâm. Nhất định phải triệt để luyện thành cho bụi, siêu độ sạch sẽ, mới tính không lưu hậu hoạn. Quả nhiên, Thi Khôi Thường Nguyên nhục thân nổ tung đằng sau, tàn chi thịt nát kịch liệt lúc đích, phát ra nồng đậm hơi thở tanh hôi, như là đại đoàn mây đen dâng lên mà lên, ẩn chứa trong đó ăn mòn chi lực, tựa như một nồi kịch độc nấu chín đậm đặc nước canh. Lấy điện quang hỏa thạch tốc độ, quay đầu bao phủ xuống. Mặc dù cương cân thiết cốt cuốn vào trong đó, cũng phải bị phá hủy cơ thể, hòa hợp nước mủ. Một chiêu này cơ hồ khó lòng phòng bị, mặc cho ai cũng sẽ không đem đối thủ nghiền xương thành cho sau, còn tiếp tục kéo căng tâm thần. Đoàn Phong lôi mà thành Chu Thiên, nắm hạt bụi nhỏ lấy lập đạo trận. Kỳ Huyên mặt không đổi sắc, tâm thần yên lặng. Một thân ánh mắt đại chán, thôi phát bất động núi vương trải qua. Toàn thân cùng nhau đạn run, như làm sư tử hống. Thể xác bên trong, khí huyết, khí lực, khí mạch, tựa như đổ vào đan lô ba vị đại dược. Như long hổ giao hội, thủy hỏa chung sức, sinh ra vô cùng vô tận, phái nhiên tinh thuần đạo đạo nhiệt lưu, xông qua huyết đủ. Tại tâm ý điều hòa phía dưới, hắn chín đầu khí mạch lẫn nhau cuốn giao, giống như tinh thần bảo vệ nhật nguyệt. Quanh thân các nơi đều đang phun ra nuốt vào linh cơ, vận dụng một loại kỳ dị nào đó biến hóa. Giữa thiên địa ánh sáng, tựa như đều ảm đạm đi. Chỉ có đạo nhân ảnh kia, nhét đầy phố dài, nắm giữ tầm mắt, thay máu tam trọng thiên, dị tượng thành. Trong một chớp mắt, Kỳ Huyên bên thai như gõ trống, như kích thiên cái chiêng, bắn ra cường tuyệt tiếng vang. Nó tâm bất động, nó thân bất động, thức hải linh giác lại dị thường nhanh nhẹn. Nửa cái trong nháy mắt không đến, hắn liền muốn ra phá chiêu chi pháp. Một hít một thở, ngực bụng phồng lên, há miệng khẽ nhả lôi âm. Phanh! Chỉ gặp một đầu trực tiếp bạch tuyến giữa trời nổ tung, vô cùng nhanh chóng. So với quay đầu che đậy tới mây đen xương động, tốc độ càng nhanh. Phanh! Đại đoàn sóng âm nhấp nhô như sấm, chống giống nổ ra một đạo mãnh liệt cuồng phong, tựa như vô hình phích lịch giữa trời nổ vang, dễ như trở bàn tay thổi tan cái kia cố màu sắc u lục ăn mòn chi lực. Kỳ Huyên thổ khí thành lôi, dư thế không giảm, giống như đại thương tụ lực đâm kích, đánh nổ muốn ngầm thi đánh lén một bộ thi khôi đầu lâu. Cái đầu kia giống như là bị trọng truy nện xuống trái dưa hấu, vang một tiếng, đột nhiên nổ tung, đục ngầu tương dịch bay là tả bởi ra, cái cổ chỗ tuôn ra thủy triều giống như huyết tuyến sâu dài, lại một lần sảng khoái lưu loát sát phạt. Thứ nơi sâu xa, huyết thần tựa như cuồng hỉ, cực kỳ xa xỉ, hạ xuống hắn tri ân ban thưởng. Kỳ Huyên trong thức hải dường như vang lên thê lương cảnh lệnh, hùng hồn chống trận, thường hực sát tâm cùng dục vọng hủy diệt, cuồng bạo hên kích như muốn phá hủy thần trí, lại kịp thời bị mắt phải tràn ngập nồng đậm thanh quang nuốt hết đi vào. Cùng lúc đó, màu tím mệnh số hư giới cho phản hồi cũng càng phong phú. Kỳ Huyên rõ ràng cảm ứng được tinh thần phân ra vô hình xúc tu ngay tại hấp thu càng ngày càng nhiều tinh thuần nguyên khí. Giống bộ thi thể không đầu kia khôi cũng không có ngã quỵ, ngược lại phát ra tựa dã thu gào thét, da thịt bị căng nứt, đột nhiên bành trướng vài vòng, chỉ thấy nó đôi tay kia chiều dài cánh tay ra bộ lông màu đỏ bén nhọn móng tay, đen nhánh cơ bắp lộn xộn, tựa như từng khối hở ra gò núi. Càng thêm đáng sợ chính là thi khôi cái cổ đạo vết nứt kia không ngừng bặm mẹo, toát ra cố lớn tinh mịn mầm thịt, theo gió lắc lư, gọi người sợ hãi. Tựa như lúc nào cũng muốn một lần nữa ngưng tụ một cái đầu lâu. Thi biến, không có đầu, thân thể ngược lại cứng rắn hơn, sinh mệnh lực cũng càng ương ngạnh. Dẫn tôn trọng gẹo tạo vật, xác thực không phải bình thường. Kỳ Huyên ánh mắt bình tĩnh, đúng là chậm rãi nhắm lại hai con người. Thể nội buôn tẩu huyết khí, như mở cống vỡ đê, tựa như biển nước chảy ngược, toàn bộ dốc vào chín đầu khí mạch. Ô ô ô, âm phong dít lên, cái kia đạo thi khôi nhanh chóng đánh giết, giống như một vệt bóng đen. Hư không lóe lên, vượt ngang mấy chục bước, mang theo cố lớn ăn mòn mây đen. Đơn giản giống như đại yêu ma đằng không mà lên, đi săn huyết thực. Trong một chớp mắt, đủ để xé mở vài tấc dày thép tấm bén nhọn lợi trảo, hung hăng đâm vào ba thước bên ngoài. Bành! Thiên quân chi lực, phản phất đánh vào một bức vô hình khí tường bên trên. Mạnh mẽ lực phản chấn, đem nó làm cho đau nhức không thôi. Cặp kia lợi trảo phá xoa, đúng là không được tiến thêm. Chương 256, ngoài thân ba thước, Chu Thiên đạo tràng, không thể phá cũng. 2, chương 256, ngoài thân ba thước, Chu Thiên đạo tràng, không thể phá cũng. 2, đây là cái gì? Võ công. Thi Khôi cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nó không có đầu, biểu hiện không xuất thần sắc. Sau một khắc, ba thước chi địa lôi hỏa nổ vang. Nhìn không thấy, sợ không được hung manh kinh lực, không biết từ chỗ nào bộc phát, rơi vào Thi Khôi trên thân thể. Giống. Nó cũng không phải hoàn toàn không có trực giác, ước chừng mấy cái dáng dấp cô lớn mầm thịt run rẩy dữ dội, dường như thống khổ gào thét. Vành trướng biến lớn cường hãn thân thể, phảng phất nhận cực hạn đè ép, một chút xíu bị nhào nặn thành đoàn. Giang rắc, giang rắc, vững như tinh thiết gân cốt bắn ra làm cho người đập vụn thanh âm vỡ vụn. Đại đoàn huyết nhục tuôn ra đồng tường, lại bị kình khí vô hình vờn quanh giao thoa. Bốn phương tám hướng dường như đều có đại thủ, dùng sức xoa nắm chẻ lớn. Nguyên bản có cao hơn một trượng thi khôi, vậy mà ngạnh sinh sinh bị bóp thành ba tấc lớn nhỏ. Túi ra phía dưới, từng đầu tơ máu sâu dài vỡ nát nổ tung, đặc biệt huyết tinh. Đôn đốt, hình như có long tượng đại lực hướng xuống trà đạp, triệt để ép thành một miệng, lại không lửa tự thiêu hóa thành than cho. Trong nháy mắt, thi khôi liền bị bốc hơi khỏi nhân gian. Những cái kia đỏ trắng hỗn hợp đục ngầu chất lỏng, còn chưa bắn tung tóe đến Kỳ Huyên quanh thân, liền bị toàn bộ bắn ra. Từ đầu tới đuôi, cái kia tập bạch mãng cá chuẩn thân ảnh thẳng tắp, cũng không có động qua một đầu ngón tay. Nếu nói, hắn một quyền oanh sát thi khôi thường nguyên, bằng vào là cường tuyệt chi lực. Lần này, một ý niệm đè ép đè chết thi khôi Trương Tam Lang, thi liên lộ ra như thần như ma, khó mà phỏng đoán. Đây là võ công gì? Trước người ba thước, tựa như trở thành một phương khác thiên địa. Tân vô cấu toát ra cùng thi khôi Trương Tam Lang một dạng dày đặc nghi vấn. Phải biết, sư phụ của nàng thế nhưng là ngao chỉ huy sứ nhà vị phu nhân kia, đương đại ít có nữ tử tông sư. Vẹn vẹn lấy cá nhân tầm mắt độ cao, võ học lịch duyệt chi sâu, có thể xưng nhân tài kiệt xuất hạng người. Dù là như vậy, làm theo không có thấy rõ Kỳ Huyên chỗ làm thủ đoạn. Đây chính là ta thay máu dị tượng. Chu Thiên đạo tràng. Kỳ Huyên liên tiếp chém giết hai bộ thi khôi, dường như vừa lòng thỏa ý khỏe miệng của hắn câu lên, mây trôi nước chảy. Cơ thể mặt ngoài kinh khí lưu động, trải rộng mỗi một chỗ. Chín đầu khí mạch như rồng bao quanh, đem tứ chi tay chân, lục dương khôi thủ, hông eo lưng bụng này địa phương đều bao trùm. làm được một vụ không có khả năng thêm, rồi trùng không có khả năng rơi linh mẫn cực kỳ. Nếu chỉ là như vậy, nhưng cũng không còn huyền bí chỗ. Nhưng hắn thể nội chín đầu khí mạch song hành, tích xúc thâm hậu, có thể xưng trước đó chưa từng có. Lại thêm màu tím mệnh số hư giới, màu xanh mệnh số phá vọng. Tâm thần lo liệu linh cơ, nạp nguyên khí cho mình dùng. Cung cấp sớm hoàn thành tứ trọng thiên nội cảnh một bước, người với thiên hợp, bất giả ngoại cầu. Tại người bên ngoài mà nói, trước trận lĩnh hội võ học, ngưng tụ dị tượng, chính là tối kỵ. Hơi không cẩn thận, tâm thần phân tán, liền sẽ rơi vào hạ phòng, thậm chí thất thủ bỏ mình. Nhưng Kỷ Uyên lại không sợ, hắn muốn có một đạo màu xanh mệnh số thôi trần xuất ân, có thể tăng lên nội tính, suy một ra ba. Thêm nữa tự thân cái thế kỳ tài võ học thiên phú, có thể nói dễ như trở bàn tay. Cho nên, khi thi thể không đầu khôi không biết sống chết, tập sát tới thời điểm, Kỷ Uyên tức hải linh quang lóe lên, dứt khoát lấy thân là lô. Dung luyện bất động núi vương, tam âm lục yêu, rồng ngâm hổ gầm các loại bể bộ nội khí. Sau đó lại đem quanh thân kinh lực thôi phát, luyện thành một đoàn ánh vàng rực rỡ, quay tròn cực đại viên đan dược, khiến cho tựa như một viên nặng ngàn bạc cân, tròn trịa không tì vết đại thiết cầu, vững vàng chấn áp trước người bà thước chi địa. Thường ngày gió êm sóng lặng, kinh lực cần nút. Một khi nhận khí cơ dẫn dắt, lập tức xoay tròn cấp tốc. Ngoại lực như thực hiện 3 phần, khoảnh khắc còn về 9 phần. Gặp mạnh thì mạnh, hậu phát chế nhân. Đây cũng là chí đạo khí mạch đúc thành chu thiên đạo tràng. Bởi vậy, bộ thi thể không đầu kia khôi căn bản chính là chết bởi tự thân mãnh liệt một kích. Lúc này mới có, thân vô cấu cùng bùi đồ thấy quỷ dị một màn. Chu thiên đạo tràng, ngừng chân chỗ, đã là chu thiên, đã thành đạo trận. Đây là đem chính mình so sánh thái cổ thần phật, ngày sau có thể trừ ra một đạo, gọi chúng sinh cùng bái. Tân vô cấu nheo lại mắt phượng, tiểu an gia này tâm khí chi thịnh, vậy mà so với nàng nghĩ đến càng thêm cao xa. Một phương này chu thiên đạo tràng nếu như chính xác đại thành, lấy bất biến ứng và biến, đơn giản chính là thế gian đệ nhất thủ ngữ chi pháp. Chín đầu khí mạch, chu thiên dị tượng, chuyến này truy long vật, ngươi ngược lại là không có uổng phí đến. Tân vô cấu than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm thấy áp lực vô hình ra chỉ ở thân. Nàng vốn cho rằng chính mình thay máu đại thành, đầy đủ Kỷ Uyên đuổi kịp một lúc lâu, chí ít 3-5 năm bên trong, không có vượt qua khả năng. Nhưng bây giờ xem xét, kinh thiên động địa như vậy đạp phá thay máu quan, ngày sau tu chỉ, tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Chỉ cần không thiếu hụt võ đạo tư lương, luyện võ xương, đúc võ thể là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Không, còn chưa đủ. Kỷ Uyên như uống liệt tiểu, trong lồng ngực khí phách nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn giang hai tay ra, nếu như ôm ấp thiên địa, chỉ một thoáng, dường như giao long hành vân bố vũ, có cuồng phong nổi lên bốn phía, khí lưu tàn phá bừa bãi. Cái gì? Không đủ. Tân vô cấu trong mắt lóe lên nghi ngờ, ngược lại dường như nghĩ đến cái gì, lãnh diễm khuôn mặt hiện hiện kinh ngạc. Một đôi lạnh thấu xương mắt phượng kinh ngạc nhìn về phía dẫn dắt vô tận nguyên khí bạch mãng cá chuẩn. Hắn muốn thành đạo thứ 10 khí mạch, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Kỳ Huyên nghĩ rất rõ ràng, một tòa thượng tam phẩm động thiên vốn là hiếm thấy, nhất là giận tôn nhanh đuốt trước mắt, có thể thỏa thích diệt sát, tốt đổi lấy huyết thần ban ân, thôi phát hư giới mệnh số. Loại cơ hội trời cho này, về sau chưa hẳn còn có thể gặp bỡ. Nếu không nếm thử, thừa dịp này xông phá con số 9 cao nhất, gọi hắn như thế nào cam tâm. Đông, bước ra một bước, vượt ngang mấy trượng. Phong hổ vân long mệnh số gia trì, thôi động khinh công nhanh quay ngược trở lại. Như là tàn ảnh lóe lên, vượt qua hốt hoảng đảo tẩu cuối cùng một bộ thi khôi. Kinh khủng kinh phong ngang qua phố dài, Kỷ Uyên tâm niệm vừa động, tay phải khí mạch lãnh quang dập dờn. Như hàn lưu cuồn cuộn, hóa thành vô hình huyền đao. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lăng lệ khí kình giống đại giang đại hà một dạng, tấn manh trào lên. Huyết quang bay tán loạn, huyết đục hành không. Cái kia đạo thi khôi không có năng lực phản kháng chút nào giống như trực tiếp bị tháo thành tám khối, chém làm bùn nát. Vọng tưởng bay phá huyết tuyến sâu dài, điên cuồng nào cắn y đổ tiến vào Kỷ Uyên thể nội. Tốt tiếp tục mọc rễ nảy mầm, ký sinh nhận phục, nhưng căn bản xâm nhập không được trước người ba thước chi địa, hết thể ép là than cho. Chém giết cuối cùng một đầu giận tôn nhanh bước, Hoàng Thiên Đạo Đồ bên trong viên kiêm màu tím mệnh số tinh thần hư giới thả ra trước nay chưa có sáng tỏ hạ quang. Vâng, hư không như nước thủy triều giống như sóng, không chỗ ở bù bù run rẩy, hình như có vô biên dòng lũ từ đó rủ xuống. Cả tòa doanh quan hùng thành lay động không thôi, còn sót lại linh cơ bị cá voi hút nước, đều nuốt vào trong bụng. Chín đầu khí mạch thụ kích thích này, như nộ long ngẩng đầu, tựa như tùy thời đều muốn đứt đoạn. Nếu không có triệt để luyện hóa cầu gân tâm sườn, một mực chấn áp thể nội dị động, Kỷ Uyên vô cùng có khả năng giống lò luyện đan tạc nòng, từ trong ra ngoài bạo thể mà chết. Nuốt tận tòa động thiên này quần quật linh cơ, để thôi động sở học sở hội các loại võ học. Chanh chanh, chanh chanh chanh. Doanh quan trong thành, vang vọng kim thiết đụng nhau hùng hồn thanh âm. Vô hình khí mạch trải qua rộng lượng linh cơ nguyên khí cọ rửa ngưng tụ, tựa như hóa thành thực chất một dạng. Bày biện ra sáng sủa màu vàng, huy hoàng huy diệu. Giữa thiên địa tất cả quan mang đều bị một đạo khí tức này đoạt đi. Gân cốt phóng ánh giống như lưu ly, tạm phủ dạng dỡ sinh thần thái. Phía kia thường nhân mắt thường không thể được gặp chu thiên đạo tràng, một chút xíu, dọn dọn, giống bị bút vẽ phát họa, chống giống hiện hiện. Dầm dầm. Thư không run run nổi lên bọn sóng. Thần vô cấu mâu ánh sáng bạo phun, kinh nghi bất định. Ngay tại vừa rồi, nàng giống như nhìn thấy một đạo hành không bờ bến đại đạo đồ quyển, trải ra tại Kỷ Uyên trước người. Mười đạo khí mạch, chí cương chí cường. Tốt một viên thuốc người đại đan. Song tiên trong quan, đoàn kia không thể diễn tả huyết nhục cự vật mở hai mắt ra, phát ra rung trời cùng thiếu. Rút ra một viên cuối cùng đầu, nhét vào trong miệng. Tựa như nhấm nuốt thành thục trái cây, ăn đến huyết thủy bốn phía. Chương 257, thánh nhân cùng thái tử, tấn thăng Nhật Du Thần, 1, chương 257, thánh nhân cùng thái tử, tấn thăng Nhật Du Thần, 1, chương 257, thánh nhân cùng thái tử, tấn thăng nhật du thần hô hô hô. Bèo giạt mây trôi, màu mực phá toái. Hôn thiên hắc địa truy long quật, cực kỳ hiếm thấy cảnh. Cái kia phương thiên khung thật giống như bị phách chạm ra, ánh nắng buông xuống, như là mảnh vàng vụn, lặng yên không một tiếng động, vẩy vào cái kia tập bạch mãng phi ngư phục bên trên. Dù là trải qua mãnh liệt linh cơ lặp đi lặp lại cọ rửa, hư không nguyên khí tràn vào đập. Thân này quan phục như cũ mới tinh như cũ, không có chút nào tổn hại vết tích. Triều đình trước tạo cục tay nghề, quả thật không tệ. Ngự tứ lục phẩm quan bảo, liền có thể ngăn cản đao kiếm chém giết, nội khí tàn phá. Nghe nói tam phẩm triều phục, thường phục sẽ còn kèm theo tụ lại nguyên khí, phân tích thủy hỏa công hiệu. Kỳ Huyên đệ xuống tự dưng tạp niệm, kịch liệt tiếng rung quanh thân khí huyết rốt cục bình tĩnh trở lại. Cái kia đạo kinh người đến cực điểm sáng sủa khí tức, phản phất thiên hà cuốn ngược, chậm rãi thu về thể xác bên trong. Mười đạo vang dội ken ken, tựa như hoàng kim đúc thành tráng kiện khí mạch, giống như thần kiều bay đỡ, liên tiếp trong đục thân bên ngoài. Từng khúc ở giữa ánh sáng lưu chuyển, hoàn mỹ không một tì vết. Giống như đại long quay quanh thiên trụ, giao thoa tại gân xương da rẻ ở giữa, chống lên bộ này cường hành thể phách. Lúc này Kỳ Huyên không cần hai mắt đi xem, nhắm mắt cảm ứng khí cơ, tựa như một tòa nguy nga vạn trượng thần ma núi lớn, trấn áp tứ phương. Lại như là phủ thêm ra người lục địa long tượng, lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô địch. Bang bang bang. Hắn thon dài năm ngón tay khép lại, nắm chặt năm tay. Còn chưa phát kình vật lực, giống như kéo động dây cung bình thường, chấn động đến cố lớn khí lãng quần quật. Quần quật buôn tẩu vàng bạc khí huyết, phản phất bị liệt hỏa rèn luyện qua một dạng, dần dần chuyển thành vàng nhạt chi sắc. Xên xẹt giống như thủy ngân tương, nặng nề vô cùng, hình như có ngàn vạn cân. Mỗi một lần thôi phát hành công, cố này tinh thuần huyết khí liền sẽ kéo theo toàn thân, sinh ra lớn lao khí lực. Mặc dù thể năng tăng vọt mấy chục lần không chỉ, nhưng Kỳ Uyên thân hình ngược lại lộ ra thon dài đứng lên, không hiểu có loại trôi chạy tự nhiên ý vị, thiếu đi mấy phần như lang như hổ điều luyện chi khí. Miệng đầy nước miếng, khí huyết hoạt bát, gân cốt không tì vết, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, giống như gãy tay gãy chân đều có thể một lần nữa mọc ra một dạng. Thay máu tam trọng tiền, không hổ là siêu phàm nhập thánh bước đầu tiên. Kỳ Uyên cẩn thận thể ngộ, lần nữa nội thị, hắn phát hiện chính mình mỗi một lần hô hấp, miệng lưỡi như tuôn ra thanh tuyển, đại đoàn thương ngọt nước bọt, làm dịu răng môi, gọi người toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng. Nhắm mắt bảo vệ chặt thời điểm, thể nội huyết khí phát ra nhàn nhạt kim vi, nhìn như nặng nề ngưng thực, lại biểu hiện được hoạt bát sáng lạ, giống như ẩn chứa thiên địa tinh hoa, tràn đầy vô tận sinh cơ. Nhất là toàn thân cấp xương, từng khúc trong suốt như mỹ ngọc, trong đó huyết tủy cực kỳ tinh khiết, giống như là không có bất kỳ cái gì tạp chất, đúng nghĩa thoát thai hoàn cốt. Mới vào thay máu tam trọng thiên, liền cho thấy chí ít 4 lần trở lên nhục thân biến hóa, có thể thấy được Kỳ Uyên 10 đầu khí mạch thâm hậu tích xúc, đến cỡ nào hùng hậu vô địch. Khoe miệng của hắn câu lên, lộ ra nụ cười hài lòng, giống như Tần Vô Cấu nói như vậy, chuyến này truy long quật không có uổng phí đến. Nếu không có một tòa thượng tam phẩm động thiên nồng đậm linh cơ, mặc dù có huyết thần ban ân màu tím mệnh sổ hư giới cũng rất khó hấp thu đầy đủ nguyên khí. Từ đó đúc thành 10 đạo khí mạch, diễn hóa chu thiên đạo tràng. Bước vào tam trọng thiên, thang làm thiên hộ cũng liền danh chính ngôn thuận, không có nhiều như vậy trở ngại cùng chỉ trích. Kỳ Uyên suy nghĩ chớp động, hắn xong xuôi món này việc phải làm, liền muốn tuần thú ngoại phủ. Đến lúc đó, thành công ngồi lên thiên hộ vị trí, dưới tay chấp trưởng ba chi tổng kỳ, có thể điều động 800 tinh nhuệ để kỵ. Vô luận đi đến nơi nào, đều là một cỗ thế lực không nhỏ. Tránh khỏi rời đi thiên kinh đằng sau, gặp phải cường long ép không được địa đầu xà xấu hổ tình huống. Cảnh triều 40 chính phủ, các nơi quan hệ cảnh lá đan chen có gỡ, xưa nay không thiếu hảo cường cùng quân đầu. Bao năm qua đến nay, mỗi lần khâm sai phái xuống tuần sát, nhẹ thì đụng phải hỏa long nước kho, nặng thì thân thụ bất chắc, chính là chứng cứ rõ ràng. Nắm đấm không rất cứng, cổ tay không đủ linh hoạt, rất dễ bị người bài bố. Nếu như chính xác đáp ứng lạc giữ trình, đi Liêu Đông lời nói, chỉ sợ muốn một đường đấu thắng đi. Kỳ Huyên ánh mắt lưu động, hắn không phải loại người cổ hủ, minh bạch tại triều làm quan mấy phần đạo lý. Mặc kệ công sự hay là việc tư, chính mình cũng phải có tin được, làm cho động thuộc hạ đắc lực. Nếu không cái gì đều đi tự thân đi làm, không chỉ cho phép dễ gọi người bên ngoài xem nhẹ, sẽ còn liên lụy tinh lực, chậm trễ tinh tiến võ đạo. Có binh mới là bữa cỏ. Câu nói này không chỉ có thích hợp với loạn thế, đặt ở quá năm thường cảnh lại ám lưu hung dũng cảnh triều, cũng giống như vậy. Cảnh triều chính là nhân đạo hoàng triều, uy áp huyền châu một vực. Ngoại trấn chín bên cạnh, bên trong bình giang hồ. Cho nên, rất nhiều thứ cùng tiền thế cũng không giống nhau. Quan chức, chỗ dựa, những này đều như gương hoa thủy tháng, chưa hẳn lúc nào cũng có tác dụng. Chỉ có võ công, binh mã, chân thật bất hư, phái bên trên công dụng. Khó trách, Lương Quốc công Dương Hồng, biên quan võ hầu, đại tướng, tình nguyện đỉnh lấy Đông cung tạo áp lực, cũng không chịu buông ra bình quyền. Kỳ Uyên như có điều suy nghĩ, uy vọng long trọng Lương Quốc công mới đáng giá thái tử nhượng bộ. Nếu như Dương Hồng chỉ là một cái ngũ cảnh tông sư, không có đám kia môn sinh cố lại, 13 vị nghĩa tử, hình thành vây cánh, chiếm cứ binh bộ. Bạch Hàm Chương tùy thời đều có thể đem hắn quyền sinh sát trong tay, giải vào đại ngục. Bởi vậy có thể thấy được, có quyền vẫn không đủ, chỉ cần lại có thế. Cả hai tăng theo cấp số cộng bổ sung, triều đình cũng phải kiêng kỵ. Cảnh triều diện tích lãnh thổ bao la, thánh nhân là bằng sức một mình áp đạo thiên hạ, đi khốc liệt thủ đoạn, chấn nhiếp đạo trích gian tà. Vô luận là cái gì quốc công, cũng hoặc là nội các, phạm vào kiêng kỵ, dứt khoát giết trì, tuyệt sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Dạng này đến xem, thánh nhân đi được tuy là vương bá song hành chi đạo, lại lấy bá làm chủ, vương tại phía sau. Thái tử lại khác, Bạch Hàm Chương càng nặng quyền nhu ngăn được, ngoài mềm trong cứng, ngoại thánh bên trong vương, mọi thứ chậm chậm lưu toan, đao cùn cắt thịt. Kỳ Uyên tâm tư lưu động một chút, chợt thu nạp tạp niệm, bình tĩnh lại tâm thần. Hoàng Thiên đạo độ run run ánh sáng, chiếu rọi bản thân mệnh sổ. Mệnh chủ, Kỳ Uyên mệnh cách, chân đạp thất tinh, Thôi Thần đá đấu mệnh sổ, đốt thủy tím hư giới tím ưng xem xanh lang cố xanh cầu gân tấm sần xanh mây long phong hổ xanh khí thôn đấu bỏ xanh sửa cũ thành mới xanh long tượng đại lực xanh dương dũng xanh phá vọng xanh em đức xanh cường vận xanh chiến phong sát xanh trưởng ngàn quân xanh uống máu ăn thể xanh thưởng công phạt tội xanh xạ nghệ trắng cường. Huyết trắng nội tráng trắng tốt công trắng võ công, bất động núi vương trải qua tiểu thành tam âm lục yêu đao đại thành vô danh khinh công đại thành long ngâm thiết bố sam viên mãn hổ khiếu kim trung cháo viên mãn trăm bước quyền viên mãn phách không trưởng viên mãn bây giờ lời nói, xa nghệ cường huyết nội tráng ba đầu màu trắng mệnh sổ, còn có thăng cấp chỗ trống. Mặt khác, các loại võ công phương diện, hôm nào rảnh rỗi, lại tìm Lâm Tể đại sư linh giáo, tránh khỏi rơi xuống. Kỳ Huyên định ra tâm niệm, đảo qua đầy dây vừa bộn rách nát phố dài, ngồi yên quay người mà đi. Ba bộ thi khôi chém giết sạch sẽ, điều động khí huyết đốt là than cho, không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đương nhiên hắn sở dĩ cho ra phán đoán như vậy là bởi vì Hoàng Thiên Đạo Đồ bên trong liên tiếp phát họa ba hàng cổ sơ chữ viết tích thiện công 170 khắc, tích âm đức 170 khắc, mười đạo khí mạch đúc thần kiểu. Không nói sau này không còn ai, nhưng cũng được xưng tụng xưa nay chưa từng có. Chương 257, Thánh Nhân cùng Thái Tử, Tấn Thăng Nhật Du Thần 2. Chương 257, Thánh Nhân cùng Thái Tử, Tấn Thăng Nhật Du Thần 2. Trở lại Phượng Đến Lâu, Tần Vô Cầu ánh mắt vừa đi vừa về tạo động, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Nếu không có cái không tức thời Bùi Lộ ở đây, nàng chỉ sợ muốn đích thân vào tay, cực kỳ cẩn thận bố về chơi đùa một lần. Mười đạo khí mạch, Chu Thiên đạo tràng, đập phá thay máu quan. Đây là từ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chi cảnh tượng. Bách gia tôn võ 3000 năm, chẳng lẽ không có thành hơn 10 đạo khí mạch võ phu? Kỳ Huyên đuôi lông mày bốc lên, dường như cảm thấy kinh ngạc. Những cái kia lưu danh sử xanh thiên tiêu yêu nghiệt, thiên thiên tuyệt đỉnh, đều là quan sát một thời đại lộng triều nhân. Võ đạo ngũ trọng thiên, cũng đều là đại viên mãn mới đối. 8 đầu, 9 đầu, ngược lại là từng có ghi chép. 10 đầu khí mạch, lại không nghe nói. Lại nói, chịu phục, thương mạch, cái này một, nhị trọng thiên, bất quá rèn luyện căn cơ thôi. Phàm là che đậy đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, hoặc nhiều hoặc ít thân phụ khí vận, hoặc là xuất thân gia đình vương hầu, từ nhỏ liền dùng linh đan rượu dược điều trị thể xác, ngoại luyện nội luyện một lần là xong, mấy đạo khí mạch quán thông không ngại, hoặc là đạt được kỳ ngộ, nội nhập động tiên, phục dụng tiên tài địa bảo, giống như là hơn ngàn năm phần chu quả hoàng tinh loại hình, tự nhiên tẩy tủy phát cốt, không cần quan tâm tần vô cấu ngụ ý, có chút rõ ràng. Ai sẽ hiểm không có việc gì, hao phí một tòa động tiên khổng lồ linh cơ, chỉ vì đánh vỡ cực hạn đúc thành 10 đạo khí mạch. Phải biết, Tiến Vương trắng đi bụi luyện hóa một viên Long Nguyên đại đan, cuối cùng cũng liền ngưng tụ tám đầu. Nếu không có tiểu oan gia này, thời khắc sống còn vô duyên vô cớ, dẫn tới mãn thành linh cơ dung chuyển, rót vào trong thân. Nếu không, chưa hẳn có thể thành công đánh vỡ khí mạch chi cực hạn. Bách hộ đại nhân, xin hỏi ngươi là như thế nào làm được? Có thể chỉ điểm thuộc hạ. Bùi Đồ Ân cần không gì sánh được, quét tới trên ghế ngồi cho bụi, khẩn thiết hỏi. Hắn vừa vặn đi vào chịu phục nhất cảnh, lại tu trì một trận, hẳn là có thể tấn thăng thông mạch. Nhà mình bách hộ, bây giờ đúc thành 10 đạo khí mạch, có thể xưng đương thời có 102. Dạng này cơ hội thật tốt đặt ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Kỳ Huyên đại mã kim đao tòa hạ, thản nhiên nói, 10 đạo khí mạch nhưng cũng không khó, đơn giản chính là 2 điểm. Bùi Lô rất là chờ mong, đội vàng hỏi, xin hỏi bách hộ, cái nào 2 điểm? Xin mời nói tỉ mỉ. Kỳ Huyên có chút trầm ngâm, dường như suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, đầu tiên, ngươi muốn ngưng tụ 9 đầu khí mạch. Sau đó, ngươi lại đột phá cực hạn, đúc thành đạo thứ 10. Liền 2 điểm này. Bùi Lô trợn to hai mắt, tựa như sửng sốt. Cái này không phải liền là nói nhảm sao? Chớ nói 9 đầu khí mạch, chính là 6 đầu khí mạch đại viên mãn, ta cũng đủ hài lòng. Kỳ Huyên ho nhẹ 2 tiếng, cố ý hỏi, làm sao? Ta nói đến không đủ thẳng trắng. Nghe không hiểu. Bùi Lô gãi đầu một cái, lắc đầu nói, thuộc hạ ngu dốt, bách hộ đại nhân không ngại đem lời giảng được hiểu hơn chút. Kỳ Huyên chỉnh trọng việc, trầm giọng nói, nghe trước luyện thành cầu gân tấm sườn chi thể, tốt dung nạp 10 đạo khí mạch, lại đi thổ nạp động tiên linh cơ, diễn hóa khí huyết dị tượng, cuối cùng đánh vỡ thể phách chi cực hạn, thấm nhuần hồn linh chi chân ý. Không sai biệt lắm liền có thể thành. Cái này tổng đủ đơn giản đi. Bùi Lô đứng chết trận tại chỗ, như là bị sét đánh trúng, ngược lại yên lặng lùi về nơi nhỏ lánh, hay là làm cái không có thiên phú tầm thường tương đối vui vẻ. Cái gì cầu gân tấm sườn, cái gì đánh vỡ cực hạn, quá khó khăn. Thật sự cho rằng người người đều có người cường hành như vậy thể phách. Cái khác không nói, cầu gân tấm sườn, từ xưa đến nay chỉ có cái thế vô địch vô song manh tướng mới có thể cầm chi. Về phần động thiên linh cơ, càng thêm có thể nộ nhưng không thể cầu. Hắc Long Đài cũng liền một tòa trung tam phẩm sóng biết đậm. So với tòa này doanh quan, linh cơ nồng đậm cấp độ kém không ít. Tân Vô Cấu khép cười một tiếng, về sau hỏi. Song tiên xem chuyện kia, ngươi đến cùng là ý tưởng gì? Kỳ Huyên ngón tay gõ đánh, ánh mắt lấp lóe nói họa long tinh phách giấu ở triệu như tùng âm thân bên trong, một tiểu khắc vật rơi vào song tiên xem. Dưới mắt, vị kia đại nghiệp phòng giữ cam nguyện nhận lấy cái chết, mà linh tố tử hơn phân nửa không chịu, cho nên chỉ có thể trước hết giết nó. Tân Vô Cấu nheo lại đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói cái kia yêu đạo sĩ khó đối phó, nếu là thật giống triệu như tùng nói tới, linh tố tử mưu đồ doanh quan truy lòng, khiến mãn thành bách tính hóa thành yêu ma, hành đi. Cho dù người cuối cùng sinh đại tế không thành công, cử động lần này cũng đủ để lấy lòng giận tôn, thu hoạch được cực đại ban ân. Tăng thêm, nó có thể điều khiển hành thi, khống chế yêu ma, thực lực xa so với triệu như tùng mạnh hơn một mảng lớn, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Kỳ Huyên gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được linh tố tử lợi hại, nói khẽ, thái tử phái ra mấy người, hẳn là đều vì linh tố tử hại. Truy Long quật trầm luân âm thế 700 năm lâu, chỉ dựa vào thu nạp linh cơ, cái kia yêu đạo không đột phá nổi tứ trọng thiên. Duy nhất cần đề phòng, đơn giản hai chuyện. linh tố tử thúc đẩy mãn thành yêu ma bạo động, cùng nó lấy được giận tôn ban ân. Tần Vô Cấu liếc qua thong dong bình tĩnh Kỷ Uyên, khẽ cau mày nói ngươi hẳn là đã có chủ ý. Kỷ Uyên cười một tiếng, thản nhiên nói, chỉ là dự định trước tra rõ xong tiên xem, linh tố tử hư thực. Tần Vô Cấu kinh ngạc không hiểu, mà chém về sau đinh đoạn đường sắt, không thể. Doanh quan thành trung hung hiểm nhất hai nơi địa phương, không ai qua được âm binh thao luyện giáo trường, lại có là tòa kia xong tiên xem. Tùy tiện mạo hiểm, không phải trí giả cách làm, cho dù thật muốn tìm thám tử vị này nữ thiên hộ ánh mắt nhất chuyển, nhẹ nhàng rơi vào phiền muộn nhìn trời bụi đổ trên thân. Người sau đột nhiên sợ run cả người, dường như bị gió lạnh thổi rét lạnh một dạng. Kỳ Uyên đưa tay, trong lòng run lên, trực tiếp gián đoạn Tần Vô Cấu câu chuyện, Bùi Tứ Lang mặc dù dưới tay ta làm việc, nghe lời răm rắp, nhưng tuyệt không có khả năng vì ta hy sinh, cố ý ném ra bên ngoài chịu chết. Người người tính mệnh đều là một dạng, không có người nào quý hơn, ai càng tiện. Nếu không, lương quốc công nghĩa tử Dương Hưu, liền nên so ta cái này Liêu Đông quân hộ sống được lâu, trải qua tốt. Ta không nhận đạo lý này, cũng sẽ không làm dạng này chuyện ác. Tần Vô Cấu khẽ miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, thân thể đưa lưng về phía cửa lớn. Ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tại Kỳ Uyên trên lồng ngực, hữu ý vô ý gảy nói nói đến, Kỳ Bách Hộ, ngươi mỗi lần có khí phách dáng vẻ, đều có chút gọi ta khó mà cầm giữ. Kỳ Uyên cũng không có né tránh, chỉ là cười nói, tòa này doanh quan hùng thành, điền bao nhiêu chết oan vong hồn. Nếu là ở này trên miên, chỉ sợ đều gọi những âm hồn kia nhìn đi, không khỏi có chút ăn thiệt thòi. Tần Vô Cấu hừ nhẹ hai tiếng, tiểu oan gia này từ khi thay máu đằng sau, cố khí tức kia càng say lòng người. Nếu là đợi ở bên người, cực kỳ dễ dàng liền dẫn ra long tử huyết mạch gây sóng gió. Dù sao ngươi cũng không phải lỗ mãng người, tự có kín đáo tâm tư. Đến lúc đó như thế nào làm, đều nghe ngươi vị này Bách Hộ đại nhân ra lệnh chính là. Kỳ Uyên cũng không nói gì, nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển khí huyết. Đợi đến hoàn toàn thích ứng càng cường hoành hơn thể phách đằng sau, hắn tâm thần hơi trầm xuống, câu lên Hoàng Thiên đạo đồ. Muốn xác minh xong tiên xem bên trong hư thực, chưa hẳn cần chính mình chân thân tiến đến. Bắt giữ trăm đầu du hồn, có thể tấn thăng nhật du thần. Có thể tự, một ý niệm, xuất nhập tâm dương. Đợt, hiện thực bận rộn công việc đến không sai biệt lắm, miễn cưỡng không có bị ưu hóa rơi, có chừng cái 7-8 ngày thở dốc thời gian, cố gắng đem đổi mới để lên. Cảm tạ độc giả lão gia tha thứ chương 258, sinh tử cửu truyện, Thánh Ma Nguyên Thai, danh sách tấn thăng chi pháp, 1, chương 258, sinh tử cửu truyện, Thánh Ma Nguyên Thai, danh sách tấn thăng chi pháp, 1, chương 258, sinh tử cửu truyện, Thánh Ma Nguyên Thai, danh sách tấn thăng chi pháp đầu nhập 1500 khắc cấp nước, tốt công, bắt giữ trăm đầu du hồn. Như vậy, liền có thể tấn thăng nhật du thần. Kỳ Uyên suy nghĩ, hắn đã chém giết 3 đầu giận tôn nhanh bước. Âm đức, tốt công đầy đủ, lại bắt giữ hơn 10 đầu du hồn. Không sai biệt lắm liền thành. Đặt ở bên ngoài có thể muốn hao phí chút thời gian, nhưng truy long quật bên trong cái gì đều thiếu, duy chỉ có không ít du hồn cùng thu hoạch tâm nước, tốt công con đường. Kỳ Uyên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ 10 đạo khí mạch thổ nạp hiệu quả. Hoạt bát bát, sán lạn nát huyết khí du tẩu, vô thanh vô tức thấm vào toàn thân, thuần dưỡng thể xác, thoát thai hoàn cốt. Tiếp xuống 2 ngày, hắn một bên thăm dò tới gần đại doanh mấy đầu phố dài, một bên để Triệu Như Tùng điều động âm binh đuổi bắt du hồn. Rất nhanh, liền gom góp hung thần tấn thăng điều kiện. Hôm nay, doanh quan trong thành vẫn như cũng là mưa to mưa như chút nước, thiên cung giống lọt một đường vết rách. To như hạt đậu giọt nước xoạt rung động, đập xuống xuống. Động tiên cũng không phải là như thế, bên trong không có nhật nguyệt phân chia, giống như là một bức họa hoặc là hư không cái bóng. Khi bị khảm vào trong đó một khắc này, thời gian liền không lại hướng về phía trước. Cho nên, truy long quật mãi mãi cũng là mưa to như chút nước, ngày ngắn đêm dài, sấm sét vang dội. Chợt có biến hóa, cũng là khí cơ khuấy động, cũng không phải là tứ tượng thay đổi. Khâm Thiên Giám đã từng có luyện khí sĩ làm ra phỏng đoán, ngày xưa uy áp thiên hạ chính tông bằng môn, có lẽ có thể mượn đại thần thông, mở hàng ngàn tiểu thế giới. Chỉ cần ẩn chứa đạo tắc, so động tiên càng thêm hoàn thiện, rút ra hư không nguyên khí, nạp làm linh cơ, từ đó trì hoãn tuổi thọ sói mòn, tránh thoát trận này mạn pháp chi kiếp. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phỏng đoán, cũng không tìm được chứng minh. Liền trước mắt hiện ra tung tích thượng cổ di tích, đa số tàn phá chỗ, bên trong linh cơ khô kiệt, không có chút nào sinh khí, sớm đã tàn lụi rách nát mấy ngàn năm. Lại nói, nếu như thật sự có người thời thượng cổ sống đến bây giờ, thật là bao nhiêu năm tuổi, trường sinh bất tử, sao mà khó cũng. Linh tố tử đầu nhập giận tôn môn hạ, uy y vực ngoại tà thần, tự cho là nhưng phải đạo quả. Thật tình không biết, loại kia kéo dài tính mạng chi pháp, cần bỏ ra đại giới to lớn. Bỏ qua người khối ra túi, người chi chân linh, biến thành nô bộc xúc vật chi lưu, đổi lấy trên dưới trăm năm tuổi thọ. Kỳ Uyên thu nạp tạp niệm, hắn cũng không có bị vực ngoại tà thần nhìn như khẳng khái ban ân làm cho mê hoặc. Nếu không có Hoàng Thiên đạo đồ trấn áp thức hải, chính mình đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hoặc là huyết nục dị hóa, đoạ lại yêu ma. Vạn sự văn vật đều có đại giới. Muốn theo kỳ sĩ, Long Quân, Huyết Thần, Dạ Tôn, bốn vị này vô thượng tồn tại vật cổ tay, ít nhất phải là thánh nhân cấp bậc kia mới có lực lượng như vậy. Tạm thời không làm được cao cao tại thượng người chắc cờ. Kỳ Uyên cười nhạt một tiếng, tâm thần chìm vào Hoàng Thiên đạo đồ. Tam trọng cấp độ, giống như lên trời thang dài chậm chậm triển khai ở trước mắt. 1500 khắc cấp đức, tốt công đã hoàn thành bắt giữ trăm đầu du hồn đã hoàn thành hai hàng cổ sơ chữ viết phát họa ra đến, sau đó mệnh cách bên trong tôn kia thần dạ du đột nhiên băng tán, như một đám kim mảnh cắt chạy. Nồng đậm linh tính mạn thiên phi vũ, tựa như chu thiên tinh quang rủ xuống hội tụ, chậm rãi ngưng làm một đạo mơ hồ hư ảnh. Kỳ Uyên đỉnh đầu ba tấc chỗ, tức đạp thất tinh mệnh cách hóa thành cực đại cán trùng sao bắt đầu. Đột nhiên hướng xuống một chỉ, vô hình vô chất linh tính, từng khúc rót vào trong tôn kia tấn thăng du lịch thần. Hắn chỗ đầu nhập 1500 khắc cấp đức, tốt công, tựa như đốt hương. Phiêu khởi lượn lờ mây khói, bị hút vào Nhật Du thần thất khiếu bên trong. Chỉ gặp linh tính như mực hắt bẫy, từng giờ từng phút, một bút một vẽ. Giống như màu vẽ thánh thủ cẩn thận miêu tả, vẽ ra hủ nhưng như sinh uy sắt thần ý không biết đi qua bao lâu. Đông đông đông, như lôi trống trời, mệnh cách chấn động. Tôn này Nhật Du thần tựa như sống quay tới, nện bước khoan thai ra vẻ bận rộn, giống trên sân khấu nhân vật, nhảy ra như ẩn như hiện phong cách cổ xưa bản thờ. Nó bộ dáng cũng không hung ác, áo bào trắng dày đen, râu dài râu quai nón. Một tay đỡ lấy đai lưng ngọc, một tay cầm quyển sổ ghi chép, uy nghiêm mười phần. Nó mặt hướng bảy viên tiên tinh cán chùm sao bắt đầu chi hình, vì một chân trên đất, cung kính lê bài nói nhỏ Du Lịch thần, gặp qua mệnh chủ. Kỳ Huyên ánh mắt hơi định, cẩn thận đảo qua. Hoàng Thiên đạo đồ chiếu dọi phía dưới, cổ sơ chữ viết hiện ra. Hung thần, Nhật Du thần lai lịch, ác quỷ đứng đầu, chí hung chi sát. Thủ phong đô bắt được, ngưng tụ âm thân mà thành hình người, uy thuận minh phủ, đứng hàng âm xoáy đạo thuật, đinh hồn tăng thần, lấy câu hồn bút đinh trụ âm hồn, hút vào và bụng, chia ăn ăn chi, nhưng phải linh tính. Diễn phách minh viêm, luyện âm hồn hóa quỷ hỏa, thiêu đốt tinh phách, chuyên đối phó tụ sát không tiêu tan, ngập đoán không chết hành thi, phi cường chi lưu. Xuất nhập âm dương, cầm trong tay ngày tuần lệnh bài, ra âm thế, nhập dương gian, vãng lai u minh, thông suốt. Quả nhiên, so với giám sát thám tính thần dạ du, Nhật Du thần càng thêm ra hơn mấy phần công sát ẩn nấp thủ đoạn lợi hại. Kỳ Huyên mở hai mắt ra, linh tính ngưng làm một điểm. Là cấn tại giữa lông mày, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, hóa thành sâu thẳm thâm trầm chi sắc. Hắn chi tâm niệm, tựa như không ngừng cất cao, quan sát cả tòa doanh quan. Song tiên xem, linh tố tử. Kỳ Huyên yên lặng thì thầm, phát động xuất nhập âm dương chi năng. Trong lòng của hắn đột nhiên chấn động, túi đầu xem xét, nhìn thấy nhân thân của chính mình bóng dáng vặn vẹo biến hóa, vậy mà giống như vật sống bình thường, tự hành thoát ly thể xác. Ra dáng làm cái vai trào, lại hóa thành một sợi khói nhẹ dâng lên, dựng lên trận trận âm phong, bay ra phượng đến lâu, thẳng đến song tiên xem. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Chiếu dọi linh tố tử mệnh số, nhập ngộng đi qua, nhìn nó đến tuột cùng có cái gì mê hoặc. Kỳ Huyên phục lại nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển khí huyết. Bóng dáng này, cho dù bị linh tố tử đã nhận ra, động thủ hủy đi, cũng không tổn hại bản thân. Chỉ cần tốn hao mấy ngày, tính dưỡng tổn thần, liền có thể khôi phục lại. Tương truyền, xông phá ngũ trọng thiên, đến thần thông chi cảnh, tự thân khí tức thu sạch buộc, sẽ không tiết ra ngoài. Đứng trước tại đại nhật phía dưới, cũng không tăm hơi. Không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa, như là trốn vào hư không, cực kỳ tinh diệu. Đây mới thật sự là đại thần thông. Âm phong loài sáng, lầu dưới Tần Vô Cấu nheo mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Thay máu tam cảnh nhạy cảm linh giác, tựa hồ có cảm ứng, chỉ là nàng nhìn nó nghiêng hai phía hai vòng, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào tung tích. Tiểu Hoan gia này lại đang làm cái quỷ gì? Bóng người hóa âm hồn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, không giống nhục thân hành tẩu cước đạp thực địa, mà là theo gió phiêu lãng, như cá gặp nước, mười phần hài lòng sảng khoái. Vô luận phía trước có cái gì nhà cửa, tường đá cũng đỡ không nổi. Kỳ Huyên suy nghĩ khẽ động, giống như là chui vào sền sệt nước bùn, chỉ cần có chút dùng chút khí lực sẽ xuyên qua đi. Chắc không được thượng cổ tầm tiên vấn đạo du ký bên trong, thường có người cùng hòa thượng, đạo sĩ ngồi đối diện nhau, lẫn nhau đàm luận huyền. Kết quả không hề động một chút nào hòa thượng cùng đạo sĩ, đột nhiên nói lên ở ngoài ngàn dặm ngay tại phát sinh chuyện lý thú kiến thức. Chương 258, sinh tử cửu truyện, Thánh Ma Nguyên Thai, danh sách tấn thăng chi pháp, 2, chương 258, sinh tử cửu truyện, Thánh Ma Nguyên Thai, danh sách tấn thăng chi pháp, 2, đằng sau phái người tiến đến nghiệm chứng, phát hiện quả nhiên không sai, rất là thán phục, coi là thần tiên. Kỳ thật chính là thần hồn lộ sắc thôi, âm hồn, Du Lịch thần. Dạ hành 800, ngày đi nghìn dặm, chỉ cần hồn phách kiên cố, cưỡi gió mà đi, dây lát liền đến. Đáng tiếc, linh cơ khô kiệt phía dưới, tu luyện thần hồn chi đạo đã thất truyền đoạn tuyệt. Kỳ Huyên tâm tư lưu động, hắn rõ ràng thân ngồi phượng đến lâu, ý niệm trong lòng lại ký thác tại bóng người. Trong thức hải, rõ ràng chiếu rõ chứng kiến hết thảy đồ vật. Quả nhiên mới lạ không gì sánh được. Loại này giống như thượng cổ chính tông chỗ hưng thịnh qua đạo thuật tu hành, thần hồn xuất hiếu, quan tưởng tu trì, lớn mạnh công lực. Đại thành đằng sau, có thể hóa thành quỷ tiên, thi giải chuyển thế chúng sinh. Nếu có thể vượt qua trùng điệp lôi kiếp, chính là vượt qua bờ bên kia vô thượng dương thần. Chỉ tiếc, linh cơ khô kiệt thời đại mạt pháp đã cung cấp nuôi dưỡng không được luyện khí sĩ, tu đạo sĩ, thái cổ thần ma, tiên phật đều đã không tại. Không biết khí huyết võ đạo cuối cùng lại có thể không thông hướng chân chính bờ bên kia. Kỳ Huyên dừng tạm niệm, đạo nhân ảnh kia biến thành âm hồn, giống như là thả ra con diều. Vô luận bay cao bao nhiêu, đi bao xa, đầu sợi từ đầu đến cuối giữ tại trong tay hắn. Liên đoạn đường này xuyên tường qua vết tường, phi thân đỡ gió, rất mau tới đến song tiên xem bên ngoài. Chính như Kỳ Huyên đoán như thế, càng tiếp cận nơi đây, mình đồng ra sát hành thi, hung mãnh bạo ngược yêu ma, tựa như tầng tầng chiều lãng, một chút nhìn không thấy bờ. Thô sơ giản lược đoán chừng, khả năng có một hai bằng nhiều. Bọn chúng phân bố tại mấy cái trên phố dài, tựa như sói đói bầy cá mập. Nhận huyết khí dẫn dụ, hoặc là người sống xuất hiện, liền sẽ điên tuân đi qua, đánh giết chia ăn. Triệu Như Tùng xuất lĩnh nó 8000 âm binh, hẳn là có thể đủ càn quét sạch sẽ. Kỳ Huyên không có tùy tiện bước vào cửa quan, mà là lần theo lần trước ngộ nhập đạo đồng ký ức, từ hậu viện trộm đạo đi vào. Hắn vừa mới vào đến trong đó, liền cảm thấy nồng đậm âm sát chi khí, tựa như chiếm cứ thành trăm trượng đại mãng, quay quanh tại các viện lương trụ ở giữa. Mai táng âm vỏ không hổ là đại hùng chi địa, tứ phía thế cao, bên trên hẹp bên dưới rộng. Song tiên xem ở vào trong đó, thật giống như bị đặt ở đáy hũ. Tòa kia đạo tổ điện, có cửa không cửa sổ, xà nhà hai đầu cao, ở giữa thấp, tương tự một ngụm quan tài màu đen. Chậc chậc, dùng lập âm trạch phong thủy đi kiến tạo dương trạch. Linh Tố Tử cũng là tinh thông mấy phần kỳ môn chi thuật. Kỳ Huyên dẫn thân vào xã Tắc Lâu, nhìn nhiều như vậy mệnh thư, bây giờ xem như nửa cái thời phong thủy, tự nhiên nhìn đến đi ra ngoài đạo. Trải qua 700 năm âm sát khí tức xâm nhiễm, tòa này song tiên xem cơ hồ cùng hắn mới vào Truy Long Quật, chỗ đặt chân âm trạch cùng loại, đã có mấy phần tà túy chi ý, không chỉ có nuôi ra vài đầu trăm trượng đại mãng, dùng cho thủ vệ hộ viện, còn bao giờ cũng không còn thu nạp âm sát, tụ lại bám niệm, dường như thai nén một loại nào đó cực hung, cực ác đồ vật. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thị cái này Linh Tố Tử. Kỳ Huyên núp ở nơi hẻo lánh, như bùn hóa thủy, cả người thân dung nhập trong bóng ma, thuận chân tường ẩn vào trong viện. Suy suy suy, âm khí trùng thiên trăm trượng đại mãng, lân phiến phá xoa lương trụ, bốn chỗ rú tẩu. Cặp kia băng mắt lạnh lọc, to như đèn lồng. Ngẫu nhiên gặp được vài đầu ngộ nhập du hồn, trực tiếp há miệng nuốt mất, hung lệ không gì sánh được. Linh Tố Tử người tại đạo tổ điện, luyện đan chỗ là đường hầm dưới lòng đất, đi trước nhìn một chút vị này song tiên quan chủ. Kỳ Huyên phân ảnh hóa hồn, xuất nhập tâm dương, hành tung bí ẩn rất. Hắn tựa như tiểu xà trôi vào, dọc theo khe cửa kia trượt vào đạo tổ trong điện. Bên trong u ám một đoàn, không có nửa điểm sáng ngời, tựa như bãi tha ma một dạng. Có loại âm hàn thực máu thấu xương khí tức. Kỳ Huyên không phát ra gì, hắn muốn là hóa thân âm hồn, làm sao có thể chịu ảnh hưởng? Mới vào thay máu nhục thân, như bị vây ở tòa này đạo tổ trong điện, đợi cái một thời ba khắc, chỉ sợ huyết khí đều cứng. Hô hô hô. Suy nghĩ ở giữa, tựa như sóng lớn quay cuồng hô hấp thanh âm, rầm rầm vang dội đến. Kỳ Huyên giống không chân rắn giống như, trèo lên rơi đẩy cho bụi đạo tổ tự thần. Leo đến đầu vai vị trí, vừa vặn trông thấy một tôn cổng kềnh đến cực điểm huyết nhục cự vật. Đây là Linh Tố Tử. Kỳ Huyên kinh ngạc không thôi, xem ra đối phương uy giận tôn chi sau, đã bỏ qua người đối ra. Rầm rầm. Như thủy triều khí lưu, lôi cuốn lấy rất nhiều du đãng âm hồn. Tràn vào Linh Tố Tử tấm kia răng chóc ra, chỉ còn lại có một tầng khô quắt da thịt buồn máu miệng rộng. Trung quy là không như máu thịt có tư có vị. Nếu như ăn hết xâm nhập doanh quan viên kia thuốc người đại đan, không thể nói trước liền có thể thành tiên. Mười đạo khí mạch, chí cương chí cường, nhất định có thể trợ bần đạo hoàn thành một bước cuối cùng. Kỳ Huyên meo lại đôi mắt, dấu ở đạo tổ tượng thần đằng sau. Cái này tặc đạo sĩ, thế mà đem chính mình coi là nhân thể đại đan. Nhân cơ hội này, hắn quả quyết dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, muốn chiếu rọi mệnh số. Vẫn là trước đó nhập mộng thanh phong đạo đồng cổ quái cảm thụ, trong lòng không hiểu chấn động, tối tăm ở trong có điểm xấu báo hiệu. Hẳn là cái này tặc đạo sĩ, một thân tại giận tôn danh sách cực cao. Đạo đồ tùy tiện chiếu rọi, có thể sẽ dẫn tới nhìn chăm chú. Kỳ Huyên suy đoán nói, dù sao là phân thân, chính là gọi Linh Tố Tử phát hiện, lại có cái gì cái gọi là. Nhìn về phía cái kia đạo làm cho người buồn nôn huyết nhục cự vật, trong thức hải ánh sáng dập dờn, buộc vòng quanh cực kỳ phức tạp quá khứ vết tích Linh Tố Tử Huyền Dương Tử Ngọc Cơ chân diệp. Liên tiếp hiện hiện 7-8 người tên, mệnh số chi phức tạp, có thể xưng trước đó chưa từng có. Đây là tình huống như thế nào? Linh Tố Tử chuyển thế đầu thai 8 lần. Kỳ Huyên cũng có chút chấn kinh, bên hai truyền đến ầm ầm to lớn bạo hưởng. Cái kia đạo so đạo tổ tượng thần còn lớn hơn huyết nhục cự vật, chậm rãi xoay người lại. U ám ánh mắt, như núi tựa như biển đè xuống. Phanh! Tựa bùn một tố đạo tổ giống, trong nháy mắt vỡ nát, mọc lên mủ nhọn, toát ra nước mủ cực đại cánh tay. Như chậm thực nhanh đột nhiên rũ ra, chăm chú nắm lấy cái kia một sợi du hồn. Là ai nhòm ngó trong bóng tối bần đạo? Triệu Như Tùng. Linh Tố Tử giọng nói như trung đồng, chấn động tứ phương. Ngươi còn nhớ đến, chính mình đến tột cùng là ai? Huyền Dương Tử. Ngọc Cơ. Chân Diệp. Kỳ Huyên cũng không bối rối, ngược lại trực tiếp đặt câu hỏi. Hóa thành Linh Tố Tử huyết nhục cự vật đột nhiên khẽ giật mình, tấm kia không giống hình người rộng thùng thình trên da mặt, hiện hiện kinh ngạc cùng vẻ mơ mịt. Ngươi đến tột cùng là ai? Như thế nào biết được sinh tử cựu chuyển tiên đan bí ẩn? Chết. Sau đó, Linh Tố Tử giống như là phát cuồng, bàn tay dùng sức một nắm, đáng sợ khí lực đem Kỳ Huyên đạo phân thân kia bóp nổ tung. T. Tại phía xa phượng đến lâu, Kỳ Huyên mí mắt trùng điệp nhảy một cái. Mặc dù bản thân cũng không bị thương tổn, nhưng loại này huyết nhục nổ nát vụn cảm giác quá chân thực, làm hắn có chút khó chịu. Lặp đi lặp lại thổ nạp mấy lần, vừa mới khôi phục tới. Sinh tử cựu chuyển tiên đan. Quả là thế, Linh Tố Tử là bởi vì luyện đan mới có biểu hiện như vậy. Kỳ Huyên hoàn hồn đằng sau, tâm thần dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, cẩn thận lật xem phủ động cổ sơ chưa biết. Hắn bị Linh Tố Tử phát hiện một chốc lát kia, cưỡng ép chiếu dọi đối phương mệnh số. Lại là giận tôn danh sách, dưới trướng thánh tử. Làm sao lại? Từ bất luận cái gì phương diện đến xem, Linh Tố Tử đều không phù hợp yêu cầu. Nó cảnh giới võ đạo, khí huyết cấp độ, hoàn toàn không giống thu hoạch được nhiều lần ban ân thánh tử. Hẳn là Kỳ Huyên ánh mắt ngưng lại, dừng lại tại Linh Tố Tử bảy biện ra tới mệnh cách bên trên. Thánh Ma Nguyên Thai. Chương 259, luyện người vì đan, nghịch thiên cải mệnh, luân hồi 3000 năm, 1. Chương 259, luyện người vì đan, nghịch thiên cải mệnh, luân hồi 3000 năm, 1. Chương 259, luyện người vì đan, nghịch thiên cải mệnh, luân hồi 3000 năm. Linh Tố Tử, Huyền Dương Tử, Ngọc Cơ, Chân Diệp, Cưu Đà Ma La, Phỉ Như Hải, Quỷ Giao, Từ Phục. Kỳ Huyên yên lặng nhìn chăm chú lên Hoàng Thiên đạo đồ bên trong phát họa ra tới cổ sơ chưa biết, rất là khó có thể tin. Một thân một người, tổng cộng có 8 cái tên họ. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải kỳ quặc quái gở. Phải biết, Hoàng Thiên đạo đồ chỗ chiếu rọi mệnh số, nó bản chất chính là nhục thân cùng hồn linh khí vận thời thế, qua lại lai lịch. Cho nên, Linh Tố Tử biểu hiện ra chỗ dị thường, tuyệt không đơn giản thay tên đổi họ khả thành, mà là thật sự sống qua bát đoạn nhân sinh. Huyền Dương Tử, từng vì song tiên giáo chủ, đại nghiệp vong hậu, tung tích không rõ. Cưu Đà Ma La là Tây vực cao tăng, nhập trung nguyên phát dương Phật pháp, thuyết phục đại lương quốc chủ xả thân xuất ra. cử hành bốn bộ vô giả đại hội, khiến đại lương quốc vận tán đi, hậu thế xưng là yêu tăng. Phỉ Như Hải chính là đại viêm hướng văn thần, cấu kết hoạn quan chuyên quyền, cầm giữ triều chính, là võ tướng giết chết. Từ Phục là phương sĩ, phục khánh hoàng chi mệnh, ra biển tìm trưởng sinh chi dược kỷ huyên bây giờ đọc thuộc lòng sách sử, nhìn thấy trong đó rất có danh khí người, trong lòng tự nhiên mà vậy hiện hiện tương quan ghi chép. Nói cách khác, Doanh Quan Song Tiên xem Linh Tố Tử, cùng đại nghiệp Dương Hoàng Đế lần nữa Song Tiên giáo chủ Huyền Dương Tử, chính là cùng một người. Trừ cái đó ra, hắn còn làm qua họa loạn đại lương yêu tăng, cùng vong quốc chi thần, phương ngoại chi sĩ đây là như thế nào làm đến? Hẳn là Linh Tố Tử học được thượng cổ thi giải tiên pháp. Kỳ Huyên trong lòng nghi hoặc bụi, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại đạo kim quang kia lập loè mệnh cách phía trên. Thánh Ma Nguyên Thai vốn là thiên phụ địa mẫu thai nén chi nguyên thai, tuân theo khí số mà sinh, bên trong có cửu khiếu, chất chứa linh tính. Vạn pháp đều là thông chi đạo tâm, vạn kiếp không hủy chi thể phách, không chết cũng không diệt, hoàn mỹ không một tì vết, là vô thượng vật chứa. Đã là hậu thiên trọc khí xâm nhiễm, ẩn chứa tám phần thần hồn tinh phách Linh Tố Tử có tài đó gì, khả thành đạo này mệnh cách. Kỳ Huyên meo lại đôi mắt, ra mặt lạnh lùng. Xem ra trở ngại Hoàng Thiên Đạo Đồ phát động chiếu rọi nguyên do, chính là Thánh Ma Nguyên Thai. Liền hắn đã thấy mệnh cách, lấy cao thấp mà nói. Vẹn vẹn thái tử Bạch Hàm Trương quần long vũ thủ có thể che lại Linh Tố Tử một đầu. Vạn pháp đều là thông, vạn kiếp không hủy, bất tử bất diệt. Cái này tam đại đặc tính, chính là đưa thân thiên hạ tuyệt đỉnh đại tông sư cũng vô pháp làm đến. Cơ hồ là thái cổ thần ma huyết mạch. Dạng này cực tôn cực quý mệnh cách, làm sao có thể rơi xuống 700 năm trước, đại nghiệp Doanh Quan thành một kẻ lão đạo sĩ trong tay đầu. Doanh Quan Truy Long, sợ là vượt ngoại tà thần bố cục, khó trách Linh Tố Tử tại giận tôn danh sách bên trong sẽ là thánh tử. Bởi vì Thánh Ma Nguyên Thai là dung nạp tà thần dáng thế đồ vật. Linh Tố Tử muốn luyện, căn bản không phải sinh tử cựu chuyển tiên đan, mà là thai nghén giận tôn dưới trướng một tôn đại ma thánh tử. Kỳ Huyên trong lòng chấn động, suy đoán ra kinh thiên kết quả. Dầm dầm, Hoàng Thiên Đạo Đồ quang hoa dập dờn, khoảnh khắc đem Linh Tố Tử trước đó thất thế mệnh sổ kinh lịch dần dần chiếu rọi đi ra. Đầu tiên là phương sĩ Từ Phục tiên chiếu vào cung cầu kiến thánh hoàng. Luân Minh Hải ngoại có ba tòa tiên sơn đạo phủ, nguyện ý ra biển cầu lấy trường sinh đạo quả. Dần dần ra đi khánh hoàng đại hỉ quá đỗi, hạ chỉ tạo lâu thuyền khổng lồ, hao phí to lớn, 5 năm phương thành. Năm sau, Từ Phục tiếp chỉ, tự mình dẫn 3.000 đồng nam đồng nữ, mấy trăm công tượng, cưỡi thật lâu phiêu nhiên mà đi. Một đoạn này cùng sách sử ghi chép không sai biệt nhiều, nhưng ở đằng sau liền bắt đầu trở nên khác biệt. Từ Phục ra biển, một đường đi vào Doanh Châu, không còn trở về, bởi vì căn bản cũng không có cái gì tiên sơn đạo phủ, trường sinh đạo quả, hết thảy đều là lừa bịp khánh hoàng ngụy trang. Hắn sở cầu người chính là chính mình tỉ mỉ chọn lựa 3.000 đồng nam đồng nữ. Nguyên lai, Từ Phục từ nhỏ mắt sớm già chi bệnh, mắt thấy trong nhà phụ mẫu, trưởng bối đều là đang tráng niên tươi sống chết giả, thọ nguyên hao hết. Trong lòng của hắn không gì sánh được sợ hãi, bắt đầu khổ tâm nghiên cứu y lý cùng đạo thuật, thậm chí âm thầm cung phụng được ngoại dâm tự trường sinh chủ, chỉ cầu nghịch thiên cải bệnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, Từ Phục được kỳ ngộ, tìm được sống 800 tuổi bành tổ tự biết. Từ đó đạt được một tấm đan vương, tên là Sinh Tử Cửu Chuyển Tiên Đan, cùng thượng cổ truyền lại thi giải đại pháp. Người trước, thành tiên đan. Một khi luyện thành, hợp lấy thanh thủy an bảo, làm cho người phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi. Thế nhưng là, viên này Sinh Tử Cửu Chuyển Tiên Đan cực kỳ khó luyện, nhất định phải gom góp ba vị chủ dự tài. Chính là bành tổ cũng không có thành công, chỉ sống 800 năm, thương tiếc mà kết thúc. Thứ nhất là âm thế hoàng truyền nước, thứ hai là dược nhân tâm đầu huyết, thứ ba là thi giải pháp thân. Đầu tiên, hoàng truyền nước cam đoan bản ngã chân linh không mất, tránh cho mấy lần chuyển thế đoạt xá, hồn phách mông trần quên quá khứ. Mà dược nhân tâm đầu huyết thì là tìm kiếm ngày sinh tháng để phù hợp đồng nam đồng nữ. Không có khả năng vượt qua 15 tuổi, diệt hết tứ chi, móc xuống hai mắt, ngâm tại ngũ độc nấu luyện bạc lớn dược thủy. Dùng đủ loại ác độc biện pháp, thúc đẩy huyết nhục dị hóa, tiêu hao dược nhân thọ nguyên, từ đó ngưng kết một chút chí tinh trí thuần tâm huyết, lấy ra đụng thành một bát, để vào đan lô, làm kiếp nổ. Cuối cùng chính là cái này thi giải pháp thân. Muốn luyện Sinh Tử Cửu Chuyển Tiên Đan, trước hết sau luân hồi 9 lần. Tính toán đâu ra đấy, ít nhất phải qua 900 năm. Năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, dù cho là tinh thiết đúc kim loại cường hành nhục thân cũng đều hư thối hỏng nát rồi. Bành tổ đã từng đánh cắp đại tông sư di thuế, nhưng tự thân võ công không đủ. Thần hồn tinh phách suýt nữa bị đối phương khi còn sống cường đại tinh thần chỗ hòa tan, bất đắc dĩ từ bỏ. Từng bước một đem Từ Phục dẫn hướng thiên phụ địa mẫu nuôi khối kia nguyên thai. Kỳ Huyên như là cao cao tại thượng tiên thần, thở lạnh nhạt Từ Phục cả đời này trầm động chập trùng. Hoàng Thiên Đạo Đồ hình ảnh triển khai, chỉ gặp áo bào trắng cao quan trung niên phương sĩ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, như nhặt được chí bảo. Thượng thương yêu ta, ban thưởng một đạo cả thế gian hiếm thấy thạch nhân linh thai. Nếu là đem ta chi thần hồn tinh phách chuyển rời đến thạch nhân linh thai bên trong, ngàn năm đều có thể tiên đan thành vậy. Ai có thể nghĩ ra được, hải ngoại Doanh Châu Thiên Trụ Sơn bên trên lại có một khối không biết trải qua bao nhiêu mưa gió diễn đấu, lôi điện đánh kích cửu khiếu thần thạch. Từ Phục tình cờ nhặt được, mừng rỡ như điên, liên tục cảm khái, đây là thiên ý. Chỉ chớp mắt, tiếp qua 10 năm, đại nạn sắp tới, Từ Phục miệng phun máu tươi, không cam lòng nổi giận mắng, hận. Vì sao không thành? Rõ ràng bạn vô nhất thất, những cái kia đáng chết bắt con, vậy mà phản bội ta, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình từ Huyền Châu mang 3.000 đồng nam đồng nữ, cuối cùng quay giáo một kích, cơ hội hủy đi suốt đời tâm huyết. May mắn, Từ Phục đã học thành bành tổ thi giải đại pháp, ngã xuống sườn núi vào biển, giả chết thoát thân, còn sót lại thần hồn tinh phách bị ép bám vào một đầu biển giao phía trên, ngơ ngơ ngác ngác sống mấy trăm năm, miễn cưỡng tu thành mấy phần khí hậu, đoạt xá đầu thai to lớn viêm hướng phỉ ra. Vì tìm về khối kia thạch nhân linh thai, cùng tìm tới thuộc về Từ Phục bộ phận kia thần hồn tinh phách. Chương 259, luyện người vì đan, nghịch thiên cải mệnh, luân hồi 3000 năm, 2, chương 259, luyện người vì đan, nghịch thiên cải mệnh, luân hồi 3000 năm, 2, Phỉ Như Hải đánh lấy kính hiến hoàng đế danh nghĩa, bốn chỗ tìm kiếm kỳ vận. Cuối cùng cả đời không có đoạt được, chỉ có thể lần nữa thi giải đoạt xá. Lần này hóa thân Tây vực phiên tăng Cưu Đà Ma La, hắn thuyết phục đại lương quốc chủ xả thân xuất ra, hao phí ước tiền chuộc về bản thân. Đánh lấy Phật giáo nguy trang, trắng trợn bơ vét, trêu đến Têu Ca nổi lên bốn phía, hao hết một khi khí vận. Mượn nhờ phú khả địch quốc tiền hàng, Cưu Đà Ma La mấy lần ra biển, đăng nhập Doanh Châu. Giết hết phía trên nguyên trụ chi dân, ép hỏi thạch nhân linh thai hạ lạc. Lúc này mới biết được, khối kia thần vật đã lưu lạc đến chỉ huy bản môn ma giáo chi thủ. Cưu Đà Ma La trở về Huyền Châu trung thổ, bởi vì ngày giờ không nhiều, không thể không lại một lần thi giải đoạt xá. Đời thứ ba, hắn lẫn vào gia đình vương hầu. Từ nhỏ biểu hiện hướng đạo chi tâm, bái nhập đương đại chính tông phương tiên đạo, tên là Chân Diệp. Cuối cùng ngồi lên chính đạo lãnh tụ, võ lâm minh chủ vị trí. Quy mô công phạt ma giáo, thành công đoạt lại khối kia còn chưa thai nghén thành hình thạch nhân linh thai. Về sau tiếp trưởng phương tiên đạo ngọc cơ, mặt ngoài là Chân Diệp quan môn đại đệ tử, kỳ thực đã sớm bị sư phụ thi giải đoạt xá. Ngọc này cơ cưới Chân Diệp nữ nhi, há không chính là? Kỳ Huyên lông tơ dựng thẳng, ánh mắt chán ghét. Hắn chỉ có thể cảm khái không ngừng mà thi giải đoạt xá, luân hồi chuyển thế, triệt để nguyên bản từ phụ, quên đi làm người cương thường luân lý. Tiếp qua trăm năm, phương tiên đạo ngọc cơ giết người luyện dược chuyện xấu bại lộ. Tại đại hội võ lâm bên trên bị bạch trần, trong nháy mắt biến thành chính đạo công địch, cái thế ma đầu. Bởi vì nhận cùng nổi lên công chi, đánh không lại đám người vây quét, hắn không chỉ có bỏ mình, ngay cả thần hồn tinh phách cũng bị phong nhập thuần dương trong một sát. Thẳng đến 700 năm trước đại nghiệp hướng, để một ngư dân con tìm tới. Lần nữa thoát khốn mà ra, thi giải đoạt xá dùng tên giả Huyền Dương. Tự xưng chính là thượng giới tiên nhân hạ phàm, bắt đầu lập giáo truyền đạo. Chăm chú kinh doanh mấy chục năm, kết giao quyền quý môn thiệt. Cuối cùng thủ tín Dương hoàng đế, trở thành sủng thần. Chỉ kém hai lần thi giải, luyện người như luyện đan. Cựu truyền đằng sau, tiên đan khả thành. Hoàng Thiên Đạo đồ hình ảnh bên trong, tóc đen một châm thiếu niên đạo sĩ. Si ngốc nhìn về phía trong địa cung, trừng cao cỡ một người thạch thai. Như là thượng tường ngọc thô, bản thân tính chất bóng ánh. Tầng kia đơn bạc da đá bên dưới, giống như thủy triều giống như kim quang bắt đầu lúc nằm, giống như hô hấp thổ nạp một dạng. Mặt ngoài còn có 9 cái lớn nhỏ không đều khổng khiếu, dần dần hình thành cụ thể ngũ quan khuôn mặt. Nếu là nhìn kỹ lại, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua da đá, mơ hồ có thể thấy được một phương huyết đục bào thai, cuộn mình thành đoàn. Phản phất đợi tại mẫu thân thể nội, đợi đến sinh nở ra đời một khắc này. Đem thân thể người coi là đại đan, ngưng tụ 9 lần sinh tử cảm giác ngộ, chi tâm huyết, hợp lấy dược nhân kích nổ, luyện vào thi giải pháp thân. Vực này đan vương, đan pháp, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không hổ là trưởng sinh chủ bản ân. Tóc đen một châm thiếu niên đạo sĩ tự lẩm bẩm. Lúc này Huyền Dương còn không biết, cái gọi là trường sinh chủ chính là giận tôn hóa thân. Nguyên bản nhu đồ, Huyền Dương lần thứ 8 thi giải, trở thành linh tố tử. Hắn lần thứ 9 đoạt xá đối tượng, lại là đại nghiệp Dương hoàng đế. Môn thiệt quyền thần, chính đạo lãnh tụ, nhất giáo chi chủ, đều đã làm, bắt đầu muốn làm cựu ngũ chí tôn. Là nhân đạo hoàng triều chi chủ, trời sinh đạt được Huyền Châu long mạch tán thành ưu ái. Nếu như linh tố tử đoạt xá Dương hoàng đế, sinh tử cựu truyện, tiên đan xuất thế, tương đương đem đại nghiệp mạt đại hoàng đế biến thành nguyên thai, từ đó dẫn tới giận tôn giới chướng đại ma thánh tử thành công giáng thế. Kể từ đó, dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy long mạch, đánh vỡ tuyệt địa thiên thông đại pháp, đem vực ngoại tứ thần lĩnh nhập Huyền Châu. Đây là sinh linh đồ thán, thây 500 tỷ thương sinh đại kiếp. Kỳ Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, Hoàng Thiên Đạo đồ chiếu dọi đi qua, lại đem dạng này một cọc phủ đuổi sách sử kinh thiên bí văn khai của ra. Chỉ sợ linh tố tử cũng không hoàn toàn biết, hắn tiếp tục gần 3000 năm thi giải đoạt xá, 8 lần luân hồi, vì chính là đoạt xá đại nghiệp hướng Dương hoàng đế. Nhất cử nhất động của hắn, nhìn như phát ra từ bản tâm. Kỳ thật từ phục tín phụng trường sinh chủ, điên cuồng theo đuổi không chết thời điểm, cũng đã nhất định biến thành thật đáng buồn buồn cười giật dây khôi lỗi. Lần thứ 8 thi giải, Huyền Dương trở thành linh tố tử. Hắn vốn muốn mượn doanh quan truy long sự tình, chế tạo một chi yêu ma đại quân, tiến quân thần tốc giết tiến hoàng cung, đoạt được viên kia nhân đạo ngọc tỷ, lại đi đoạt xá Dương hoàng đế. Nhưng Triệu Như Tùng ngăn trở cái này tặc đạo sĩ người sinh đại tế, ngạnh sinh sinh đem doanh quan kéo vào âm thế. Trời xui đất khiến, trên đời này chỉ có 2 nơi địa phương, triệt để ngăn cách vượt ngoại 4 tôn ánh mắt rủ xuống. Thiết trí 99 đạo long khí cấm pháp hoàn thành, cùng vị môn quan bế, hoàn toàn lộ đoạn âm thế. Lúc này mới khiến cho giận tôn ngàn năm lưu đổ, một khi nước chảy về biển đông. Kỳ Huyên rốt cuộc để ý xem rõ ràng trận tướng, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Khối kia thạch nhân linh hai đã dung nạp 8 thế sinh tử cảm ngộ, tinh khí tâm huyết, chỉ cần lại tiến hành một lần cuối cùng thi giải. Linh tố tử chậm chạp chưa thành, là bởi vì tòa này doanh trong quan mặt đều là yêu ma, hành thi, âm hồn, không có người sống. Hắn vì cái gì không đoạt xá Bạch Hàm Trương phái ra những người kia? Là niên kỷ quá lớn, thần hồn tinh phách đã trưởng thành, sợ có bị phản phệ nguy hiểm. Thi giải đại pháp nhất định phải điều kiện, hàng đầu lựa chọn vô hồn vô phách thai nhi huyết đục mới được. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, tâm niệm chập trùng. Hoàng Thiên Đạo đồ lần nữa run run, phát họa lần thứ 8 thi giải linh tố tử mệnh sổ. Mệnh sổ, thi giải tiên tím nguyên thai chủ tím trường sinh thánh tử tím tuyệt tình tuyệt tính xanh thần hồn phân hóa xanh đan đạo tinh thông xanh mật tông thiền pháp xanh võ pháp linh đồng xanh giả những vẫn cường mãnh xanh chơi chữa xanh thư hương môn đệ xanh phú quý vương hầu xanh tài hùng biện không ngại xanh lục căn không tịnh trắng tứ phía gây thù hẳn trắng tà khí lộ ra ngoài trắng cuồng vọng tự đại trắng tình cực tất suy trắng tam tài trắng ma phách trắng mất ta bụi máu lạnh bụi âm vật bụi chấp mê bụi 24 cái mạng số 3 tím 10 xanh 7 trắng
bốn bụi. Thi giải 8 lần, tích lũy xuống. Trừ Bạch Hàm Trương bên ngoài, Linh Tố Tử đích thật là ta gặp qua, mệnh sổ nhiều nhất người. Kỳ Uyên bấm ngón tay nhẹ nhàng gõ, bây giờ tình hình đã khác biệt. Hắn bản ý là muốn mượn Triệu Như Tùng chi thủ, coi là đồng minh, giết vào Song Tiên xem, trừ bỏ cái này tặc đạo sĩ. Theo nó cầm trong tay về Long Huyết Tinh Kim, rời đi phương này đầu tiên. Nhưng nhìn qua 8 lần thi giải kinh lịch đằng sau, Kỳ Uyên đối với Linh Tố Tử coi trọng, đã bay vụt đến cực cao tình trạng. Đây là một cái trước sau sống qua 3000 năm, nhiều lần đoạt xá chuyển thế cổ nhân. Đối phương chỉ kém một lần thi giải, liền có thể chân chính hóa thân giận tôn dưới trướng đại ma thánh tử. Không giống với môn đồ, tín đồ, hành giả các loại đề vị danh sách. Một khi tấn thăng tiên tuyển thánh tử như vậy liền có thể đạt được tà thần ban cho bộ phận quyền hành. Dù cho là đại tông sư, cũng chưa chắc có thể đối phó. Đổi chỗ mà xử, ta nếu là Linh Tố Tử, việc cấp bách là thừa dịp người sống xông vào doanh quan cơ hội, bắt chúng ta. Quả nhiên, nó tới. Kỳ Uyên trong lòng tựa như bị kín một tầng bóng ma, phía sau lưng luồn lên hàn ý vượng đến ngoài lầu, mưa gió nổi lên. Cỗ lớn mây đen như núi tựa như biển, nếu như áp sập thiên cung. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh, tham lam điên cuồng ánh mắt, dường như thực chất, rơi vào trên người hắn. Ầm ầm như lôi âm to lớn tiếng ầm, vang vọng sừng sững hư không doanh quan hùng thành. 10 đạo khí mạch, chí cương chí cường, tốt lắm. Long tử huyết mạch, nội mị âm lô, càng là tốt lắm. Vân đạo trầm luân 700 năm, nên hôm nay thoát khốn xuất thế. Ha ha ha. Nguyên bản cồng kềnh lê tởm huyết nhục cự vật, lần nữa phụ thêm tối ra, hóa thành tiên phong đạo cốt song tiên quan chủ. Trên phố dài, yêu ma như nước thủy triều mãnh liệt đánh tới, giống như đại quân áp cảnh. Ngươi nếu không thò đầu ra, Bần đạo còn không biết, Triệu Như Tùng vậy mà tìm hai cái tốt giúp đỡ. Một nam một nữ, một âm một dương, vừa vận thai nghén Bần đạo lần thứ 9 thi giải đoạt xá đỉnh lô. Chương 260, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, truy long động thiên ai sư hùng, 1, chương 260, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, truy long động thiên ai sư hùng, 1, chương 260, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, truy long động thiên ai sư hùng nửa canh giờ trước đó, song tiên trong quan, đạo tổ trong điện. Đoàn kia khó nói lên lời huyết nhục cự vật run rẩy dữ dội, mọc đầy mủ nhọn đại thủ mở ra. Bóp nát âm hồn hóa thành một sợi khói nhẹ, phiêu tán biến mất. Nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Giả, phân thân, huyết nhục cự vật gầm thét, chấn động đến khí lãng cuộn cuộn. Trong lúc đó, tầng tầng xếp cổng kềnh thân thể không ngừng bật mèo. Rầm rầm, tựa như gợn sóng chập trùng. Linh Tố Tử khô quắt ra mặt phát sinh biến hóa, trở thành mày rậm vương sĩ lạ lẫm tướng mạo. Linh Tố Tử ngươi đúng là ngu xuẩn. Đầu này du hồn một bộ gọi ra sinh tử cựu chuyển tiên đan bí ẩn, lai lịch khẳng định không giống bình thường. Ngươi thế mà trực tiếp đem nó bóp chết. Một câu rơi xuống, huyết nhục lần nữa bật mèo, hóa ra dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng bộ dáng. A Di Đà Phật. Từ thí chủ lời nói rất là, chúng ta 8 lần thi giải, chịu khổ 3000 năm, thế gian hiểu được ngươi ta tên họ người, đã sớm là đất vàng thổi phồng, bạch cốt một đống. Tí tách, sền sệt mủ dịch lưu chảy xuống đến. Lần này, viên kia huyết nục đầu lâu sinh ra lít nha lít nhít lân phiến đen kịt, giống như lớn dao. Tựa như đánh vào ngói, thanh âm lột ngạt nói các ngươi trước kia luôn nói ta đầu không hiệu nghiệm, Linh Tố Tử rõ ràng so ta còn ngu xuẩn. Nếu không phải hắn không có hoàn thành người sinh đại tế, đã sớm thi giải 9 lần, phục đan thành tiên. Lúc trước liền không nên chọn chúng hắn. Da mặt giống như là một đoàn dính bùn nhão, lại bị xoa thành nho nhã văn sĩ. Chậm rãi, không nhanh không chậm nói vì kế hoạch hôm nay là chiếm trước tiên cơ. Chúng ta nguyên bản bị vây ở song tiên trong quan, bây giờ bên ngoài tiến đến mấy đầu tươi mới huyết thực, giết bọn hắn, chiếm tinh khí, đủ để thoát khỏi gông cùng xiềng xích, còn chờ cái gì? Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hiện tại liền đi chiếm cái kia 10 đạo khí mạch cường hoành nhục thân, chạy ra cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ quái, thay hình đổi dạng lại luyện tiên đan. Dáng vẻ trang nghiêm tuấn mỹ hòa thượng lắc đầu nói, không tốt, không tốt. Người xuất gia làm gì lạm sát, ngã Phật từ bi. Bần tăng cảm thấy cùng không duyên cớ gây thù hằn, không bằng hảo ngôn tương lượng. Người kia cùng Triệu Như Tùng chưa chắc có cái gì giao tình thâm hậu, hắn như cùng chúng ta liên thủ, diệt Triệu Như Tùng, cầm tới Họa Long tinh phách, đi ra đến phương này đầu tiên, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên. Từ Phục hư lạnh nói, phí nhiều như vậy chắc trở làm gì, một cái thay máu tam cảnh võ giả, mặc dù thành 10 đầu khí mạch, như thế nào là chúng ta đối thủ. Ta đồng ý phỉ như hải thuyết pháp, thiết kế chiếm thân thể của hắn, lấy chúng ta 9 đạo thần hồn tinh phách, còn sợ không đoạt nổi đến. Quỷ Dao đưa tay vết được khí lưu, hít mũi một cái, ồ mồm nói còn có cái nữ môn. Thuần âm xử nữ, muốn ta nói, đem nam thân thể đoạt lại, ngủ nữ, sinh hạ dòng dõi, vừa vặn làm lần thứ 9 thi giải đỉnh lô. Linh Tố Tử thật vất vả dễ rùa đi ra, tức giận nói, các ngươi tất cả câm miệng, cút về. Vân đạo, cái này thúc đẩy mãn thành yêu ma, đem hai người kia bắt giữ, xử trí như thế nào, đến lúc đó lại nói. Trong đại điện, hoàn toàn khác biệt mấy đạo thanh âm lẫn nhau tranh chấp, tựa như hát vở kịch lớn một dạng. Ngươi vừa nói đi ta đang chàng, riêng phần mình lẫn lộn cùng nhau. Nguyên lai, Bành Tổ tự viết thi giải đại pháp cũng không hoàn thiện, vì phòng ngừa tâm linh bị long đong, không cách nào khám phá giấc mộng thanh nén. Mỗi một lần thi giải trước đó, ở kiếp trước người đều sẽ đem tự thân thần hồn tinh phách phân ra, lấy hoàng tuyển nước dựa địch, để vào thạch nhân linh thai bảo tồn. Sau đó mới đi đoạt xá hài nhi, một lần nữa lại đến, đợi đến trưởng thành, lại đi hấp thu để lại thần hồn tinh phách, minh ngộ trước kia. Thế là sáng tạo ra Linh Tố Tử trong thức hải, vậy mà dung nạp lấy trừ hắn bên ngoài 8 đạo ý thức. Cũng tốt, để trong thành yêu ma mải mải một cái nhuệ khí của bọn họ. Đêm mai, giờ tí một khắc, phương này động thiên hiện ra tung tích. Chúng ta tránh thoát đạo quán địa khí trói buộc, có thể tự biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Một mực không có phát biểu Huyền Dương Tử nói ra. Là cực, rời đi cái địa phương quỷ quái này, lại thi giải một lần, liền có thể luyện thành sinh tử cựu chuyển tiên đan. Trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ. Trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão cực đại cổng kênh huyết nục cự vật phía dưới, truyền ra 7-8 đạo điên cuồng tiếng cười. Như lôi chống trời, rung trời rung động. Quả nhiên tới. Kỳ Uyên ánh mắt khép mở, nhìn ra xa nửa tòa thành bên ngoài linh tố tử. Thật kia đạo sĩ không biết có gì về vui, kiệt kiệt cùng thiếu. Hai tay mở ra, đứng ở song tiên xem tàng thư lâu bên trên. Tùng Hạc đạo bào đón gió phấp phới, bay phất phới. Dường như thụ hắn sai sự, trong thành hoạt động yêu ma, hành thi, thoáng chốc hội tụ như nước thủy triều. Chợt nhìn lại, tựa như mây đen quần cuộn che khuất bầu trời, gào thét mà đến. Động tĩnh huyên náo rất lớn, trong nháy mắt kinh động Tần Vô Cấu cùng Bùi Đồ hai người. Yêu khí ma phân, mãn thành chấn động. Đến rất đúng lúc, Tần Vô Cấu năm ngón tay khép lại, chống rông một nắm, thần hoa lưu chuyển, ngưng tụ thành kia lượng ngân đại thương. Thần sắc lạnh nhạt, mắt phượng hàm sát, khí thế liên tục tăng lên. Nàng chính nhàn rỗi không chuyện gì, muốn giãn gân cốt. Những này đưa tới cửa yêu ma, hành thi, đơn giản là mình đồng ra sắt, lực to như trâu. Đổi thành thông mạch nhị cảnh, có lẽ còn có chút không ứng phó quá nổi. Nhưng đối với một vị thay máu đại thành đỉnh tiêm cao thủ mà nói, hoàn toàn chưa nói tới uy hiếp. Thiên hộ đại nhân, tiểu nhân đi luôn tìm cái an ổn địa phương, làm tốt người góp phần trợ uy. Liếc thấy cái kia cố đen kịt thủy triều giống như điên cuồng yêu ma, Bùi Lô không khỏi co lên cổ. Hắn chỉ là đáng thương nhỏ yếu lại bất lực chịu phục nhất cảnh võ giả, lúc nào gặp qua trường hợp như vậy. Nếu như chính mình rơi vào yêu ma triều cường, hơn phân nửa là cái phân mà ăn chi kết cục bi thảm. Nhà ngươi bách hộ hào dũng, ngươi ngược lại là biết được. Tiết mệnh. Tần Vô Cấu đối xử lạnh nhạt liếc xéo, cầm thương mà đứng. Khí huyết bừng bừng phân chấn, áo bào tung bay, tựa như liệt hỏa hùng lô, dung chuyển phố dài. Nhà ta bách hộ 10 đạo khí mạch, đương kim cái thế kỳ tài. Hắn ngay cả quốc công gia đều không để vào mắt, ta làm sao so sánh được? Bùi Lô muốn nói lại thôi, yên lặng đem lời nói này dằn xuống đáy lòng. Tục nữ nói, mãnh hổ trước mắt không khe rãnh, có thể nghĩ muốn càng khe vượt qua sông, tung hoành sơn lâm, uy trấn bách thú. Đầu tiên phải là một đầu mãnh hổ mới được. Bùi Lô rất có tự mình hiểu lấy, hắn không có gì tập võ thiên phú, không thành được bách hộ như thế không gì kiêng kỵ hoành hành người. Thần tiên hộ chớ có nóng nổi, thật kia đạo sĩ khó đối phó. Kỳ Uyên thanh âm trong sáng, ngưng tụ thành một đường, tự phượng đến trên lầu rơi xuống. Quanh thân gân cốt đạn phát run mình, vận chuyển bất động núi vương trải qua, chấn áp lại 10 đạo tranh tranh như thần thiết va chạm màu vàng khí mạch. Hoàn mỹ khống chế thể xác bên trong bàng bạc khí huyết, tựa như đại giang đại hà ầm ầm bút đầu. Quái hư không lay động, đang xuất mạng lớn mắt trần có thể thấy thực chất cơn sóng. Thanh thế to lớn, vậy mà che lại mang yêu ma triều cường mà động linh tố tử. Không ngại gọi triệu thủ bị phái ra ở mình, coi là tiên phong, càn quét chém giết tới yêu ma. Chúng ta tạm thời quan chiến, dễ ứng phó linh tố tử, miễn cho ngộ nhập bẫy dập. Kỳ Uyên thanh âm đường hoàng đại khí, cũng không cái gì che lấp chi sắc. Hắn cái này đã là nói cho Tần Vô Cấu nghe, cũng là giảng cùng Triệu Như Tùng. Linh tố tử thi giải 8 lần, làm qua môn phiệt quyền thần, chính đạo liên minh chủ, Phật môn đứng đầu. Nội tình thâm hậu, khó mà phỏng đoán. Đối phương ngang nhiên nổi lên, nhất định có toán tính, không cần thiết chủ động nên kích. Tốt. Thân ở đại doanh giáo trưởng Khôi Ngô đại tướng đột nhiên đứng dậy, đeo lên nồi hổ mũ sắt, rút lên cắm trên mặt đất liệt liệt trên kỳ. Thê lương tiếng kèn, đánh trống âm thanh, tiếng la giết, cùng nhau bạo phát đi ra. Khi còn sống thủ vệ doanh quan 8000 âm binh, sau khi chết vẫn như vậy. Từng cái cầm trong tay trường thương, chướng đao, hình thành phong mang tất lộ sâm nghiêm quân thế. Giết. Triệu Như Tùng một đạo ra lệnh, mây đen như nước thủy triều quần quần quét sạch, lan tràn tại trên phố dài. Yêu ma, âm binh, mây đen, nộ trào. Hai cố dòng lũ mãnh liệt chạm vào nhau, bắn ra ầm ầm nổ vang. Mưa to tiệm thịnh, kêu giết dần dần liệt. Tựa như mây đen yêu ma triều cường, từ đầu đến cuối không thể vượt qua phố dài nửa bước. 8000 âm binh ngưng tụ sát khí, tựa như tốc sát gió thu, đảo qua mình đồng ra sát hành thi phi cương.